Chương 1170, lại đến Quy Khư Chi Hải. Chương 1170, lại đến Quy Khư Chi Hải. Đông Hoàng Trung. Diễm Phi nhìn về phía Đông Hoàng Trung, trong mắt hiện hiện một vòng dị sắc, giờ phút này trên người nàng nhân hoàng ấn có chỗ dị động. Ừm. Giao Chỉ Thánh Chủ bọn người nhìn về phía Diễm Phi mấy người, trong lòng không khỏi chấn động, xé rách không gian. Đại La Thiên cảnh cường giả. Bọn hắn đánh giá một phen, phát hiện khó mà nhìn tấu trong đó bốn người tu vi. Diệp Lăng Thiên. Nhan Như Sơ nhìn thấy Diệp Lăng Thiên thời điểm, nhãn tình sáng lên, còn có một tia không hiểu ưu oán. Nhan Như Ngọc ánh mắt rơi vào trên người Diệp Lăng Thiên, trong mắt lóe ra sáng ngời, không biết đang suy nghĩ gì. Hừ. Đế Hạo hừ lạnh một tiếng, nhưng không có nói thêm cái gì, tại Diệp Lăng Thiên trước mặt, hắn thật không đáng chú ý, bây giờ hai người vị trí bậc thang độ hoàn toàn không đồng dạng. Diệp Lăng Thiên nhìn về phía Diễm Phi bọn người, cười nói, "Diễm Phi đại mỹ nhân, Thanh Đằng đại mỹ nhân, xuống tới một lần đi." Đối với Diễm Phi đám người xuất hiện, hắn ngược lại là không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn, đến Sở Châu trước đó, hắn liền biết được Kỳ Sơn nơi đó có chỗ động tĩnh, thông đạo đã xuất hiện, thương hoang giới người khẳng định sẽ hỏi thế. Giao Chỉ Thánh Chủ bọn người nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, Tam công tử quả thật lợi hại, vậy mà nhận biết những cường giả này. Chính là không biết những người này đến từ chỗ nào. Bọn hắn lập tức truyền âm hỏi thăm Diễm Phi bọn người bên người Cổ Đạo Không Cùng Hồn Vũ. Mấy vị này đến từ Thương Hoang, trong đó có bốn vị Đại La Thiên. Cổ Đạo Không Cùng Hồn Vũ truyền âm. Thương Hoang giới sinh linh, bốn vị Đại La Thiên. Giao Chỉ Thánh Chủ bọn người mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, không nghĩ tới những người này vậy mà đến từ Thương Hoang giới, khó trách nhận biết Diệp Lăng Thiên. Huyền Thanh nhìn chăm chú Diễm Phi bọn người dựa theo Diệp Lăng Thiên lời nói, Thương Hoang giới bên trong, cường giả vô số, hiện tại gặp được bốn vị Đại La Thiên, mới biết đối phương nói không giả. Mà lại cái này tựa hồ chỉ là trong đó mấy người, không biết Thương Hoang giới bên trong còn cất giấu bao nhiêu đáng sợ như vậy tồn tại. Thương Hoang sinh linh đi vào Cửu Châu chi địa, cái này Cửu Châu đạo thống tất nhiên sẽ tẩy bài. Bất quá cũng may bây giờ bọn hắn tại Cửu Châu đạo thống đã thuộc về Đại Chu, xem như Đại Chu một bộ phận, chưa chắc sẽ bị tẩy bài. Ngược lại là bọn hắn tại hư giới đại bản doanh, bây giờ còn đối mặt này quỷ dị chi lực quá nhiều, nếu là lựa chọn hạ giới, đoán chừng cũng phải triệt để quy thuận Đại Chu mới được. Diễm Phi bọn người phi thân mà xuống. Bọn hắn ánh mắt rơi vào Diệp Lăng Tiên cùng trên thân Phượng Hoặc Quân, hai vị này đều là ngoan nhân a. Diệp Lăng Tiên cười giải thích nói, chính thức giới thiệu cho các vị một cái, vị này là ta Đại Chu quốc sư, Phượng Hoặc Quân. Gặp qua quốc sư. Diễm Phi bọn người có chút ổn quyền. Diễm Phi cùng Nhan Như Ngọc bọn người, tự mình được chứng kiến Phượng Hoặc Quân thực lực, biết được đối phương kinh khủng. Thanh Đẳng cùng Huyền Đô cũng chưa gặp qua Phượng Hoặc Quân, nhưng là thương nguyên sự tình, bọn hắn cũng có chỗ nghe thấy, xuất hiện hai vị phi thường lợi hại nữ tử, một vị thân mang màu máu váy dài, một vị thân mang phượng hoa váy dài, cực kỳ bất phàm, có thể nhẹ nhõm chu sát Đại La Tiên. Trước mắt chính là một trong số đó. Phượng Hoặc Quân thần sắc bình tĩnh đối với đám người gật gật đầu. Diễm Phi ánh mắt tiếp tục rơi trên Đông Hoàng Trung, đây chính là cùng Hạo Thiên Tháp nổi danh tượng cổ thần khí, không nghĩ tới vừa tới Cửu Châu chi địa liền nhìn thấy. Diệp Lăng Thiên cười hỏi, "Ta nghĩ các ngươi tới đây, có phải là vì Quy Khư chi hải đi?" Diễm Phi cười nhạt nói, "Mới vào Cửu Châu chi địa, đối với nơi này cũng không hiểu rõ, tự nhiên muốn tìm ngươi hỏi một chút, vừa lúc nghe nói cái này cái gọi là Quy Khư chi hải ra mắt, liền tới xem một chút." Diệp Lăng Thiên trầm ngâm nói, "Vậy liền cùng đi lội Quy Khư chi hải đi." "Được." Diễm Phi nhẹ nhàng gật đầu. Giao Chỉ Thánh Chủ bọn người nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, trong lòng cảm khái vô cùng. Từ Diệp Lăng Thiên cùng Diễm Phi đối thoại đến xem, lẫn nhau rõ ràng hết sức quen thuộc, Tam công tử không đơn giản tại Cửu Châu được hoan nghênh, tại kia thần bí thương hoàng giới cũng rõ ràng không đơn giản a. Diệp Lăng Thiên nhìn về phía Đông Hoàng, cười nói, "Đông Hoàng tiền bối trước đó đi qua Quy Khư chi hải, lần này cần phải cùng đi xem nhìn. Nếu là muốn đi, ta có thể đem Đông Hoàng Trung cùng nhau mang lên." Đông Hoàng thần sắc quái dị, "Mang lên Đông Hoàng Trung? Ngươi có thể dẫn nó sao? Nó thế nhưng là đang chờ một cái mới chủ nhân, ngươi có thể mang lên nó, ta cũng không để ý lại đi một chuyến Quy Khư." Diệp Lăng Thiên cái này tiểu tử sát thực cực kỳ không đơn giản, bất quá muốn mang lên Đông Hoàng Trung, sợ là rất khó. Đối với Quy Khư chi hải, hắn tự nhiên rất hiếu kỳ, lần trước chỉ là nhìn liếc qua một chút, nếu là có thể đi dò xét một cái, kia liền càng diệu. Như thế không có gì độ khó. Diệp Lăng Thiên cười lắc đầu, hắn nhìn về phía Đông Hoàng Trung, "Đông Hoàng Trung, theo ta đi lội Quy Khư chi hải như thế nào?" "Có thể." Đông Hoàng Trung cấp ra hồi phục, nó đúng là các loại một cái chủ nhân, bất quá cái này chủ nhân không phải Diệp Lăng Thiên, chỉ là đi theo đối phương một chuyến Quy Khư chi hải, ngược lại là không có vấn đề gì. Dù sao trên thân Diệp Lăng Thiên có cái gì đồ vật để nó không hiểu kiêng kỵ, nó nếu là không đáp ứng, sợ là sẽ phải xảy ra vấn đề. Nó kỳ thật suy nghĩ nhiều quá, nó nếu không đáp ứng, Diệp Lăng Thiên cũng sẽ không nhìn nhiều nó một chút. Diệp Lăng Thiên cười cười, thiện tay thu hồi Đông Hoàng Trung. "Cái này, Đông Hoàng Trung khi nào tốt như vậy nói chuyện?" Đông Hoàng mặt mũi tràn đầy vẻ quái dị. Từ hắn mang về Đông Hoàng Trung về sau, hắn từng để Âm Dương ra đám người thử qua, nhưng còn không một người đạt được Đông Hoàng Trung tán thành. Diệp Lăng Thiên cái này ra hỏa để Đông Hoàng Trung theo hắn đi Quy Khư chi hải, Đông Hoàng Trung vậy mà không có cự tuyệt. Đây là tán thành Diệp Lăng Thiên. "Đi thôi, đi Quy Khư chi hải." Diệp Lăng Thiên tiện tay vung lên, đem không gian xé rách, sau đó một đạo lực lượng bao vây lấy Giao Chỉ Thánh Chủ bọn người, hướng vết nứt không gian đi đến. Phượng Hoặc Quân chắp tay bước vào vết nứt không gian, đuổi theo bọn hắn. Diễm Phi nói một câu, đám người tùy theo theo sau. Quy Khư chi hải, hai khối màu vàng kim bia đá, phía trên Quy Khư hai chữ, vẫn như cũ dễ thấy vô cùng, bia đá tràn ngập cổ lão lực lượng, kim quang lấp lóe, sáng chói chói mắt, cho người ta không hiểu áp bách cảm giác. Cách Quy Khư lối vào trăm mét chi địa, mấy chiếc đồng lai tiên đảo thuyền xuất hiện, rất nhiều đồng lai tiên đảo tu sĩ vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Giờ khắc này ở quy khư lôi bảo, xuất hiện một vị thân mang màu làm chiến giáp nam tử trẻ tuổi, hắn mọc ra một đôi băng tinh cánh, mi tâm có thần bí phù văn, cầm trong tay một thanh trường mâu, trên thân tràn ngập thiên hư cảnh khí tức. Đây là quy khư bên trong đi ra sinh linh mạnh mẽ. Nơi đây chính là ta quy khư chi địa, các ngươi nhân loại, cút sang một bên, chớ có ở chỗ này trốn mắt. Không đúng, toàn bộ Đông Hải đều là ta quy khư tộc quần địa bàn, từ nay về sau, các ngươi không thể đặt chân nửa bước, nếu không, giết không tha. Nam tử trẻ tuổi thanh âm lạnh lùng, uy áp tràn ngập, khiến cho chung quanh nước biển không ngừng chấn động, đám người thuyền càng là xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Cái này quy khư ra sinh linh thật đáng sợ, tựa như là một tôn tiên hư cảnh. Đồng Lai tiên đảo đám người thần sắc hãi nhiên vô cùng, bây giờ toàn bộ Đồng Lai chi địa, người mạnh nhất cũng bất quá độ ách đỉnh phong, tại thiên hư cảnh trước mặt, căn bản không đáng chú ý ứng. Còn không mau đi. Nam tử trẻ tuổi lông mày nhíu lại, trong mắt lóe ra hung quang, một luồng hơi lạnh từ hắn trên người tràn ngập, phương viên ngàn mét nước biển, trong khoảnh khắc bị băng phong. Không được. Mọi người sắc mặt đột biến, vội vàng ly khai thuyền, nhao nhao rút lui. Thử. Nhân loại sâu kiến. Nam tử trẻ tuổi ngôn ngữ giọng điểm ai. Ồ. Từ đâu tới bỏ sát, càng như thế phách lối. Nhưng vào lúc này, không gian bên trong, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, vết nứt không gian mở ra, Diệp Lăng Thiên bọn người phi thân mà xuống. Chương 1171, Uy Khư cổ tộc, Băng Dực tộc. Chương 1171, Uy Khư cổ tộc, Băng Dực tộc Tam công tử. Đồng Lai tiên đảo mọi người thấy Diệp Lăng Thiên thời điểm, sắc mặt vui mừng, trước đó bọn hắn liền có một bộ phận người gặp qua Diệp Lăng Thiên, không nghĩ tới nhanh như vậy lại tạm biệt. Mà lại lần này đến đây, lại còn có các đại đạo thống tương giả, coi là thật để cho người ta cảm thấy rung động. Diệp Lăng Thiên bọn người phi thân mà xuống. Ừm. Nam tử trẻ tuổi nhìn về phía Diệp Lăng Thiên bọn người, lông mày nhíu lại, những người này giống như không đơn giản. Ta chính là Quy Khư Băng Dực tộc Linh Hàn, các ngươi là ai? Đây là Quy Khư chi địa, chính là cổ tộc chi địa, các ngươi dám can đảm đặt chân, không muốn sống sao? Linh Hàn trầm mặt nói. Cái gì Băng Dực tộc? Chưa từng nghe qua. Ngược lại là ngươi một cái tiểu tiểu thiên hư cảnh sơ kỳ, cũng dám ở nơi này sủa loạn. Đế Hạo lông mày nhíu lại. Trước đó tại Diệp Vô Nhai nơi đó nếm mùi thất bại, trong lòng đang đè ép đầy mình ngất khí, vừa mới bắt gặp một cái không có mắt ra hỏa, hắn tự nhiên rất muốn phát tiết một phen. Linh Hàn trong mắt hàn mang lấp lóe, vô chi ra hỏa, ngay cả ta Băng Dực tộc đều không biết rõ. Ta Băng Dực tộc chính là thượng cổ tộc quần, ở Đông Hải chi địa, từng nương theo qua Tổ Long. Tổ Long, Nguyên Vượng, Thủy Kỳ Lân, đây là sơ cổ lớn nhất tam tộc, Băng Dực tộc chính là Tổ Long bên người nhất tộc, dài rằng giặc năm tháng trôi qua, Băng Dực tộc dần dần phát triển, thành Đông Hải một đại cường tộc. Mấy lần thượng cổ đại kiếp thêm nữa thánh nhân chứng đạo, Cửu Châu linh khí cô quạng, Long tộc liền mở ra quy khư, trong biển các tộc vào quy khư chi hải, bây giờ Băng Dực tộc có vô số cường giả tọa trấn, tại quy khư chi địa cũng là một đại cường tộc. Nương theo qua Tổ Long lại như thế nào? Hôm nay bổn quân đến làm cho ngươi minh bạch, ai mới là chân chính vô tri. Đế Hạo ánh mắt lạnh lùng, bước ra một bước, trong nháy mắt giết tới Linh Hàn trước người, một quyền đánh phía đối phương. Hắn đường đường đế tuấn một mạch đệ tử, một cái tiểu tiểu tộc của người, lại dám nói hắn vô tri. Vậy thì phải không cho một chút giáo huấn? Muốn chết. Linh Hàn gặp Đế Hạo dám đối với mình phát động công kích, không khỏi ánh mắt lạnh lẽo, trong tay trường mâu lập tức vánh sát mà ra. Oeng. Đế Hạo quyền ấn đánh vào Linh Hàn trường mâu bên trên, một trận tiếng oanh minh vang lên, Linh Hàn trường mâu bị vánh bạo. Một cánh tay bị lực lượng cường đại chấn thành tuyết vũ, thân thể bay ngược, đâm vào màu vàng kim trên tấm bia đá, cánh vỡ vụn, tiên huyết phiêu tán rơi rụng. Cái này nhân loại vậy mà mạnh như vậy. Linh Hàn thân thể run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Lấy hắn thiên hư cảnh tu vi, đối mặt người này, vậy mà không có chút nào sức chống cự. Đế Hạo hờ hững nói, chỉ là thiên hư cảnh sơ kỳ, không gì hơn cái này. Nói xong câu đó thời điểm, trong lòng của hắn lúc hết giận mấy phần, có chút không hiểu sảng khoái, lấy hắn thiên hư cảnh đỉnh phong tu vi, hắn liền nói không kém nha. Chỉ là không thể cùng Diệp Lăng Thiên, Diệp Vô Nhai loại kia yêu nghiệt trong yêu nghiệt so sánh thôi. Tốt cường đại. Người này chúng ta chưa bao giờ thấy qua, hắn là lai lịch gì? Giống như không phải ta hư giới đạo thống bên trong tiên tiêu, chẳng lẽ là Cửu Châu chi địa ẩn tàng tiên chi tiêu tử? Đưa tay liền có thể trấn áp thiên hư cảnh cường giả, vị này coi là thật kinh khủng như vậy à? Đồng Lai tiên đảo đám người khiếp sợ nhìn xem Đế Hạo, vị này trên người khí tức phi thường cường hãn, để bọn hắn cảm thấy hãi nhiên. Cửu Châu chi địa lại vẫn cất giấu dạng này tiên chi tiêu tử. Ngươi đến cùng là cái gì? Linh Hàn run giọng nói. Trong tộc có trưởng lão nói qua, Cửu Châu linh khí cô quạng, ngoại trừ một ít tiểu thế giới bên ngoài, Cửu Châu không có khả năng có bao nhiêu cường giả, chính mình vừa ra quy khư, liền gặp cường giả. Đế Hạo lạnh lẽo nhìn lấy Linh Hàn, dựng thẳng lên lỗ tai của ngươi nghe kỹ, bổn quân chính là Thiên đỉnh đế tuấn nhất tộc thiếu quân, Đế Hạo. Lấy ngươi điểm ấy hèn mọn tu vi, ở trước mặt ta, căn bản không đáng chú ý, lập tức đi đem quy khư bên trong thiên chi tiêu tử giao ra, bổn quân muốn đánh 10 cái. Diệp Lăng Thiên nhìn về phía Đế Hạo, thần sắc có chút quái dị, cái này ra hỏa là bị cái gì kích thích sao? Làm sao cảm giác so trước đó tại Thiên đỉnh thời điểm, càng thêm khoa trương đâu? Nếu là ngày trước, Đế Hạo đánh một cái thiên hư cảnh sơ kỳ, đoán chừng đều sẽ không nói nhảm, dưới mắt lại nói như vậy, liền rất kỳ lạ, tựa như là bị một loại nào đó kích thích, vẫn là nói mới vào Cửu Châu chi địa, cái này ra hỏa chiến ý 10 phần, muốn khiêu chiến một phen Cửu Châu sinh linh. Nhan Như Sơ cười nói, Đế Hạo trước đó đi khiêu chiến một cái gọi Diệp Vô Nhai người, kết quả bại. Nhan Như Sơ nói câu nói này thời điểm, Đế Hạo thần sắc đọc lại, tận lực rời đi ánh mắt, trong lòng có chút không hiểu xấu hổ, mới tới Cửu Châu chi địa, liền nếm mùi thất bại, xác thực không có ý tứ chuyện sự tình này, nhất là vẫn là ngay trước Diệp Lăng Thiên mặt. Dù sao hắn cũng tại Diệp Lăng Thiên trước mặt bị nhiều thua thiệt. Khiêu chiến Diệp Vô Nhai. ngươi nghĩ như thế nào? Diệp Lăng Tiên có chút ngạc nhiên. Diệp Vô Nhai kia ra hỏa cũng là một cái biến thái, chiến lực không thể cảnh giới mà nói, bây giờ đối phương vào nửa bước chất cốc, thiên hư cảnh đỉnh phong đế hạo, như thế nào là đối thủ? Đế hạo thần sắc không tự nhiên, hắn coi thường lấy Diệp Lăng Tiên, ngươi biết kia Diệp Vô Nhai? Diệp Lăng Tiên cười nói, thiên môn đại công tử, chiến lực ngập trời, đồng cấp bên trong, còn vô địch thủ, ai không biết? Đế hạo cười lạnh nói, các ngươi có phải hay không có quan hệ gì? Diệp Lăng Tiên cười nhạt nói, chỉ là dòng họ đồng dạng thôi, hắn là thiên môn đại công tử, ta chính là đại chu lăng thiên hầu, cũng không quan hệ thế nào. Đế hạo lông mày nhíu lại, các ngươi chờ lấy, ta cái này để cho ta tộc cường giả ra. Linh Hàn trầm mặt, móc ra một khối truyền âm ngọc phù, trực tiếp cho băng dược tộc cường giả truyền âm. Đều đi ra đi, đem lão cùng tuổi trẻ đều gọi ra, bổn quân một tay nghiền ép. Đế hạo lạnh lùng cười một tiếng, căn bản không đem cái gọi là băng dược tộc để vào mắt, hắn là thiên đình đế tuấn một mạch thiếu quân, đây là hắn nên có ngạo khí. Diệp Lăng Thiên bọn người cũng không có đi quấy rầy đế hạo chữa xiên. Người này thụ kích thích, không tìm người hung hăng đánh một trận, sợ là sắp điên, vừa lúc bọn hắn cũng muốn nhìn xem, cái này cái gọi là băng dược tộc, đến cùng có cái gì cường giả. Cũng không lâu lắm, Quy Khư chi hải bên trong, hơn 10 đạo bóng người phi thân mà ra, đến đây người, nhìn đều rất trẻ trung, trên thân tán phát khí tức cũng không yếu, đều là thiên hư cảnh. Đương nhiên, nhìn tuổi trẻ, không có nghĩa là chân chính liền trẻ. Nói như vậy, loại này trong biển cổ tộc, cùng loại với yêu tộc, thọ nguyên càng thêm dài dằng dặc, dùng bình thường nhân loại tuế nguyệt đến đối đãi, tự nhiên không được. Linh Hàn, là ai đã thương ngươi? Trong đó một vị thân mang băng tinh chiến giáp nam tử nhìn về phía Linh Hàn, hắn tu vi không yếu, thiên hư cảnh hậu kỳ. Vừa ra tới chính là hơn 10 vị thiên hư cảnh, cũng không đơn giản. Diễm Phi bọn người liếc nhau, một cái tộc quần, nếu là thế hệ trẻ tuổi, có đội hình như vậy, xác thực không đơn giản. Phải biết, thiên đình bên trong một ít đại tộc, phóng nhan thế hệ trẻ tuổi, đều không có đội hình như vậy, cái này băng dược tộc tự nhiên bất phàm. Diệp Lăng Thiên cũng là tới một tia hứng thú, thế hệ trẻ tuổi, có trận này doanh, cực kỳ bất phàm, thế hệ trước khẳng định càng thêm cường đại, có thể xuất hiện cường giả, kia mới gọi là kinh hỉ, bằng không mà nói, chuyến này đi không. Linh Dạ đại ca, chính là người này đã thương ta. Linh Hàn chỉ vào Đế Hạo. Linh Dạ coi thường lấy Đế Hạo, dám đả thương ta tộc nhân, chỉ là nhân tộc, không muốn sống sao? Đế Hạo cười lạnh nói, liền cái thiên hư cảnh đỉnh phong đều không có, cũng dám ở bốn quân trước mặt sủa loạn. Các ngươi tu vi quá yếu, còn chưa đáng kể, lập tức đi đem thiên hư cảnh đỉnh phong gọi tới. Vậy liền để ta thử một chút ngươi có bao nhiêu cân lượng. Linh Dạ ánh mắt hung lệ, tế ra một thanh băng đao, một đao chém hướng Đế Hạo, đao khí tràn ngập bao trùm ngàn mét, băng phong nước biển, hùng mãnh vô cùng. Chương 1172, vào quy khư chương 1172, vào quy khư hử. Đế Hạo hừ lạnh một tiếng, một bàn tay đánh ra đi, trưởng ấn một phát, trong nháy mắt đánh phía Linh Dạ băng đao. Ầm ầm. Một đạo tiếng oanh minh vang lên, Linh Dạ cả người lẫn đao bị đánh bay, thân thể lện ở nước biển bên trong, khiến cho nước biển tóe lên sóng lớn. Nước biển bên trong, Linh Dạ chật vật đứng lên, giờ phút này hắn toàn thân máu me đầm địa, khí tức yếu ớt, sắc mặt tái nhợt vô cùng, hắn run giọng nói, thiên hư cảnh đỉnh phong. Băng dược tộc những người còn lại thần sắc hoảng sợ nhìn xem Đế Hạo, không nghĩ tới Đế Hạo một chiêu liền đánh bại Linh Dạ. Phải biết, Linh Dạ chính là băng dược tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân, đối mặt người này, nhưng không có mảy may sức chống cự, cái này khiến bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Linh Dạ sắc mặt tái nhợt nhìn xem Đế Hạo, ngươi rốt cuộc là ai? Đế Hạo âm thanh lạnh lùng nói, nghe cho kỹ, ta chính là thiên đỉnh đế tuấn nhất tộc thiếu quân, Đế Hạo. Các ngươi sâu kiến, ở trước mặt ta, căn bản không đáng chú ý, cũng ngay lập tức đi một bên, không muốn trở ngại chúng ta tiến vào quy khư chi hải, nếu không, giết không tha. Những này băng dược tộc người, để hắn để không nổi hứng thú quá lớn, hắn giờ phút này chỉ muốn tìm đồng cấp tu sĩ chém giết một trận, tốt nhất đến một tôn chân long, hắn muốn nhìn một chút mình liệu có thể đọ sức long. Đi. Linh Dạ nói một câu, liền muốn cùng băng dược tộc người ly khai, những người trước mắt này không dễ trọng, bọn hắn chống cự không được, nhưng quy khư chi hải bên trong, cường tộc đông đảo, những người này dám xông vào nhập bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đợi chút nữa. Diệp Lăng Tiên chậm rãi mở miệng. Ừm, có ý tứ gì? Linh Dạ lạnh lẽo nhìn lấy Diệp Lăng Tiên. Diệp Lăng Tiên trong nháy mắt xuất hiện tại Linh Dạ trước người, một tay đem Linh Dạ giam cầm, muốn hiểu quy khư chi hải tình huống, tự nhiên đến siêu hồn một phen. Cái gì? Linh Dạ thấy mình trong nháy mắt bị khống chế, không khỏi thân thể run lên, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, giờ phút này người xuất thủ, tuyệt đối so kia Đế Hạo đáng sợ hơn. Diệp Lăng Tiên không nói nhảm, trực tiếp siêu hồn, Linh Dạ thần sắc đọc lại. Sau một lát, Diệp Lăng Tiên buông tay ra, hờ hững nói, các ngươi có thể đi. Rút lui. Linh Dạ lấy lại tinh thần, thần sắc sợ hãi, lập tức mang theo băng dược tộc người tiến vào quy khư chi hải. Như thế nào? Phượng Hoàng Quân nhìn về phía Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên trầm ngâm nói, cái này quy khư chi hải xác thực thật không đơn giản, bên trong tộc quần đông đảo, bá chủ cấp bậc thế lực tên là Long Cung, là Long tộc địa bàn, chân long xác thực tồn tại, Long Cung chia làm 10 đại long tộc, trong đó nhất tộc tên là Tổ Long tộc, chính là Long tộc đứng đầu, ở tại Tổ Long xảo huyện, hư hư thực thực có bán thánh tọa trấn. Trước đó tới gần quy khư chi hải thời điểm, hắn cảm nhận được thánh uy, cái này quy khư chi hải có lẽ còn cất dấu bán thánh phía trên tồn tại, hay là có bán thánh phía trên tồn tại từng ở bên trong đó. Bán thánh? Diễm Phi bọn người vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Diệp Lăng Tiên lắc đầu, có lẽ còn có thánh nhân. Dựa theo linh dạ ký ức, quy khư các tộc từng là Đông Hải bá chủ, Cửu Châu linh khí cô quản về sau, liền vào quy khư chi địa, truyền thừa cực kỳ cổ lão, có chút hồng hoang thời kỳ lao ra hỏa vẫn như cũ còn sống ở thế, thực lực cực kỳ khủng bố. Nơi này linh khí phi thường nồng đậm, quy tắc so ra mà nói, coi như hoàn chỉnh, cường giả rất nhiều, chất gốc, đại la thiên cũng có không ít. Liên lấy băng dược tộc tới nói, kỳ thật tính không được Quy Khư bên trong chân chính bá chủ cấp bậc thế lực, chỉ có thể coi là nhị lưu thế lực, nhưng vẫn như cũ có nửa bước đại la thiên tọa trấn. Lại nói kia 10 đại long tộc chi nhất tổ long tộc, tựa hồ cùng thời kỳ thượng cổ náo ra long phượng lượng kiếp tổ long có chút quan hệ, cái này càng thêm không đơn giản. Thánh nhân, Diễm Phi bọn người ánh mắt ngưng tụ, trong lòng chấn động vô cùng. Đế Hạo giờ phút này cũng là cao mày, mới vừa rồi còn nhìn không lên băng dược tộc, cảm thấy mình đi vào có thể quét ngang một phen. Nhưng là giờ phút này, loại kia ý nghĩ đã tan đi, cái này Quy Khư chi hải, xem ra so thương hoàng giới còn muốn đáng sợ. Phượng Hoàng Quân nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, cần phải tính vào xem. Diệp Lăng Thiên cười nhạt một tiếng, đến đều tới, tự nhiên muốn đi xem một chút. Quy Khư chi hải, tự nhiên bất phàm, cường tộc vô số, bán thánh cũng có, hư hư thực thực còn có thánh nhân, nhưng hắn cũng có chính mình tại bảo, thật muốn xuất hiện phiền phức, hắn cũng không sợ bất luận kẻ nào. Phượng Hoàng Quân khẽ cười nói, vậy liền vào xem một chút đi. Diệp Lăng Thiên nhìn về phía Quy Khư chi hải, bước ra một bước, trực tiếp tiến vào cổng vòm, lần này ngược lại là không có lực lượng ngăn cản. Rất hiển nhiên, cái này Quy Khư đã triệt để mở ra, bên trong tộc quần cùng phía ngoài tộc quần có thể tới hướng. Phượng Hoàng Quân bọn người lập tức theo sau. Cùng lúc đó, Quy Khư nhất chỗ sâu, Vô Tận Đại Hải bên trong, Long Cung, Tổ Long Sảo. Một tòa thanh đồng trong cung điện, đứng lặng lấy một tòa cổ lão ngũ trảo kim long pho tượng. Pho tượng trước đó, một ngụm cổ lão quan tài bằng đồng xanh bày ra, quan tài phía trên bao trùm lấy lít nha lít nhít phù văn, vô cùng thần bí. Giang giác. Đột nhiên, phù văn lóe ra qua màn, nắp quan tài mở ra, một cỗ cường đại uy áp từ bên trong lan tràn ra. Một cái tay từ trong quan tài nô ra đến, sau đó một vị thân mang màu vàng kim trường bào, mang theo vương miện tuổi trẻ nam tử từ trong quan tài đi ra, hắn ánh mắt thâm thúy, trên thân tràn ngập bản thánh khí tức. Hắn tên là Nga Nguyệt, tổ long tộc bản thánh, 10 đại long tộc đứng đầu, hồng hoang thời kỳ đại năng, sống dài dằng dặc tuế nguyệt. Quy Khư chi hải, vậy mà xuất hiện nguyên phượng khí tức, ngược lại để ta hiếu kỳ. Nga Nguyệt nhìn về phía một cái phương vị, hai con ngươi bên trong lóe ra thâm thúy tinh quang. Sau một lát, Nga Nguyệt trầm ngâm nói, một vị nửa bước đại la thiên, lại có nguyên phượng huyết mạch chi lực, bá hạ tộc trưởng ở đâu? Thanh đồng ngoài điện, một đạo hư ảnh xuất hiện, hư ảnh đối thanh đồng điện thi lễ một cái, điện hạ có gì phân phó? Nga Nguyệt hờ hững nói, Quy Khư chi hải xuất hiện một nhóm nhân tộc, ngươi đi đem vị tiên thân mang phượng hoàng váy dài nữ tử chụp tới. Tuân mệnh. Hư ảnh tiêu tán tại nguyên chỗ. Quy Khư chi hải, vô biên vô hạn. Phía dưới là mênh mông nước biển, xung quanh bốn phương tám hướng, tràn ngập quỷ dị mê vụ, vô số hòn đảo ở trong đó, phù văn dày đặc, linh khí nồng đậm, các loại quang mang lấp lóe, huyền nhược tiên nhà thiên địa, thần bí khó lường. Tại mảnh này trong thiên địa, hòn đảo bên trong, cư trú một ít tộc quần, mà trong biển sâu, cũng có đáng sợ tộc quần, 10 đại long tộc, chính là ở tại bên trong biển sâu, nơi đó có thần bí long cung, quỷ dị long thành, bá chủ cấp long xảo. Giờ phút này, một hòn đảo bên trên, Diệp Lăng Tiên bọn người nhìn về phía chu vi, trung quanh có rất nhiều linh thụ, phía trên kết lấy linh quả, tựa như ăn được một viên, liền có thể để phàm nhân vũ hóa đăng tiên, các loại linh thảo, linh dịch cũng không ít. Nơi đây linh khí, so thương hoang giới còn muốn nồng đậm một phần. Thanh đẳng quan sát đến trung quanh, trong mắt hiện hiện dị sắc. Diệp Lăng Tiên nói, dựa theo ta từ linh dạ trong trí nhớ biết tin tức đến xem, nơi này chỉ là quy khư bên ngoài, quy khư bị chia làm 4 cái khu vực, cái thứ nhất khu vực chính là bên ngoài, cái thứ hai khu vực chính là trong biển chư tộc chỗ cư trú, cái thứ ba khu vực chính là đáy biển, long tộc địa bàn, về phần cái thứ tư khu vực, càng thêm thần bí, các tộc không thể đặt chân, nơi đó thuộc về cấm khu. Càng đến gần bên trong, linh khí càng nồng đậm. Chương 1173, bá hạ nhất tộc, bá vũ. Chương 1173, bá hạ nhất tộc, bá vũ anh. Đột nhiên, nước biển chấn động, phía trước khu vực, mấy trăm đạo bóng người xông ra biển lớn, mỗi một vị đều thân mang cổ lao chiến giáp, cầm trong tay binh khí, trên thân tràn ngập cường đại uy áp, đây là một chi hải tộc quân đội. Hải tộc quân đội lạnh lẽo nhìn lấy Diệp Lăng Thiên bọn người, bọn hắn xếp thành hai hàng, ở giữa tránh ra một đầu trên đại đạo. Giống. Trong biển rộng, phát ra một đạo gào thét thanh âm, nước biển bị lực lượng cường đại tách ra, chỉ gặp một tôn chất cốc cảnh đỉnh phong giao long lôi kéo một cỗ liễn xa lao ra. Đại quân nhìn thấy liễn xa xuất hiện, nhao nhao hành lễ, cái này liễn xa bên trong tồn tại, thân phận địa vị cực cao. Liễn xa dừng ở phía trước 100 mét chi địa. Dài răng giặc 5 tháng trôi qua, nhân tộc vậy mà lại bước vào Quy Khư chi hải, ngược lại là có chút ý tứ, bản thái tử nhớ kỹ, trước đó cũng có một cái nhân tộc vào ta Quy Khư, nếu không phải Đông Hoàng Trung, hắn đã chết, chưa từng nghĩ, hắn dám lại lần nữa đến Quy Khư. Liễn xa bên trong, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên. Hắn nói cái người kia tộc chính là Đông Hoàng. Đông Hoàng nghe vậy, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Quy Khư chi hải, cường giả vô số, lúc trước hắn bước vào vùng đất này, Quy Khư cường giả nhất định có thể phát giác, không có xuất thủ, đoán chừng là bởi vì Đông Hoàng Trung tồn tại. Liễn xa rèm xốc lên, một vị thân mang trường bào màu lam, đầu đội màu lam thủy tinh quan nam tử đi ra. Trên đầu của hắn có màu lam xương đồng, khuôn mặt tâm lưu, một đôi mắt tản ra u quang, khí tức không yếu, là một vị nửa bước đại la thiên tồn tại. Đế Hạo nhìn chăm chú vị nam tử này, cảm nhận được áp lực cực lớn, lấy hắn thiên hư cảnh đỉnh phong tu vi, ở đây mặt người trước, căn bản không đáng chú ý. Áo lam nam tử coi thường lấy đám người, tên ta Bá Vũ, chính là bá hạ nhất tộc thái tử, hôm nay vốn nên tiêu diệt các ngươi những này kẻ xông vào, nhưng Quy Khư chi hải xuất hiện nhân tộc, cực kỳ thú vị, bản thái tử định tìm người luận bàn một cái, hoạt động một chút gần cốt. Rồng sinh chín con, không giống nhau, trưởng tử Túng Nưu, thứ tử Nhai Tí, tam tử Trào Phong, tứ tử Bồ Lao, ngũ tử Toan Nghê, lục tử Bá Hạ, thất tử Bệ Ngạ, bát tử Phụ Hí, cửu tử Lý Vẫn. Cửu tử cũng có chân long huyết mạch, truyền thừa đến nay, phát triển thành Long cung chín đại long tộc. Đương nhiên, bọn hắn hình dạng cùng chân long có chỗ khác biệt, bảo trì chân long hình dạng tại tổ long xảo. Tổ long xảo tại quy khư chi địa vị cực cao, đứng hàng chín đại long tộc phía trên, chính là bá chủ. Bá hạ nhất tộc, thú vị. Diệp Lăng Tiên nhàn nhạt nói một câu. Bá Vũ đạp ở trong hư không, hắn chắp hai tay sau lưng, coi thường lấy đám người, luận bàn một cái đi. Đại La Thiên phía dưới, đồng đều có thể một trận chiến, đương nhiên, Đại La Thiên cũng có thể thử một chút, bản thái tử ai đến cũng không có cự tuyệt. Diệp Lăng Thiên nhìn về phía Đế Hạo, đến lượt ngươi biểu diễn. Đế Hạo trầm mặc không nói, hắn là cuồng vọng, nhưng hắn không phải ngu xuẩn, lấy hắn thiên hư cảnh đỉnh phong tu vi, tại nửa bước Đại La Thiên trước mặt, giống như sâu kiến đồng dạng nhỏ bé, căn bản không đáng chú ý. Còn lại Diễm Phi bốn người, thì là không nói một lời, cái này Bá Vũ thực lực không tệ, nhưng còn không có để bọn hắn những này Đại La Thiên xuất thủ tư cách. Bá hạ nhất tộc, khẳng định còn có càng lợi hại hơn tồn tại chờ sau đó, ngược lại là có thể luận bàn một cái. Nhất là đối Diễm Phi mà nói, trước đó nàng còn cùng Hắc Long chi thân chém giết qua, tự nhiên cũng muốn tìm một đầu sống sót chân long luận bàn một cái. Bá Vũ thấy không có người đứng ra, không khỏi cười khẩy nói, nhân tộc hoàn toàn như trước đây nhát gan nhu nhược, thậm chí ngay cả luận bàn cũng không dám. Sau đó hắn chỉ vào Phượng Hoặc Quân, vừa mới một vị trưởng bối cáo chi, trong cơ thể ngươi có nguyên vượng huyết mạch, vừa lúc ngươi cũng là nửa bước Đại La Tiên, có dám cùng ta luận bàn một phen? Hắn chân chính muốn luận bàn mục tiêu chính là Phượng Hoặc Quân. Nguyên vượng là bực nào tồn tại? Thượng cổ cùng tổ long khiêu chiến thần thú, bây giờ gặp được nguyên vượng huyết mạch, hắn cái này chân long huyết mạch, tự nhiên cũng muốn hảo hảo luận bàn một phen. Phượng Hoặc Quân còn chưa mở miệng, Diệp Lăng Thiên liền chắp tay hướng phía trước bước ra một bước, hắn nhàn nhạt nhìn xem Bá Vũ, ta đến bồi ngươi luận bàn một phen đi. Nói xong, trên người khí tức tràn ngập, chất cốc cảnh sơ kỳ. Cái này tu vi nhìn, sát thực yếu đi rất nhiều, có cần phải hảo hảo tăng lên một phen mới được. Thư giới người đã hạ giới, những cái kia dựa vào vật chứa thu nạp quỷ dị chi lực, đến thời điểm cũng phải toàn bộ luyện hóa, hẳn là có thể để hắn tiến hơn một bước. Chất cốc sơ kỳ, sâu kiến thôi. Ngươi còn chưa có tư cách cùng bản thái tử luận bàn. Bá Vũ quét Diệp Lăng Thiên một chút, ngôn ngữ mỉa mai, tràn ngập coi nhẹ. Bá Vũ điện hạ, không bằng đem người này giao cho ta. Một đạo bóng người từ trong biển lao ra, chỉ gặp một vị thân mang trường bào màu đỏ ngòm tuổi trẻ nam tử hiện thân, trên người hắn tràn ngập chất cốc cảnh trung kỳ khí tức. Bá Vũ nhìn về phía huyết bào nam tử, nhàn nhạt nói ra, "Cửu Khi, đã ngươi đối với người này cảm thấy hứng thú, vậy liền giao cho ngươi, loại này sâu kiến, còn không đáng đến ta xuất thủ." Cửu Khi chính là Cửu Anh nhất tộc thiên tiêu. Cửu Anh nhất tộc chính là thượng cổ hung tộc, tinh thông thủy hóa chi thuật, cực kỳ bất phàm. Năm đó Nghệ Đế từng cầm Trục Nhật Cung chu sát qua Cửu Anh nhất tộc cực giả, đáng tiếc dài rằng giặc năm tháng trôi qua, Nghệ Đế không thấy, Trục Nhật Cung cũng khó có thể lại hiện lộ thần uy. Cửu Khi nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, duỗi ra một cái tay, cười lạnh nói, "Ti tiện nhân loại, tới đây đánh một trận, một tay nghiền sát ngươi." Diễm Phi bọn người nghe vậy, thần sắc có chút quái dị, cái này bỏ sát lá gan không nhỏ, khiêu khích đến trên thân Diệp Lăng Tiên, cái này không được trực tiếp hôi phi yên diệt sao? Thú vị. Diệp Lăng Tiên thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Cửu Khi trước người, một quyền đánh phía đầu của đối phương, đối với loại này phách lối tồn tại, trực tiếp nghiền sát là đủ. Uy áp không tệ. Cửu Khi lạnh lùng cười một tiếng, không sợ chút nào, một quyền nên tiếp Diệp Lăng Tiên. Ầm ầm. Hai người nắm đấm đối bính cùng một chỗ, lực lượng cường đại tuôn hướng chu vi, nước biển bạo tạc, chung quanh một chút hòn đảo bị chấn thành một mịn. A. Đột nhiên, Cửu Khi phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, tại Diệp Lăng Thiên lực lượng cường đại dưới, thân thể của hắn trong nháy mắt giải thể, hóa thành đầy trời huyết vụ, trực tiếp mất mạng. Trang bức cửu đầu xà, chết. Diệp Lăng Thiên hờ hững nói, chỉ là bỏ sát, cũng dám ở trước mặt ta cuồng vọng. Một tay liền có thể nghiền sát. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, chất cốc cảnh sơ kỳ, một quyền oanh sát chất cốc trung kỳ Cửu Khi. Cửu Khi chiến lực cũng không thấp, làm hải tộc, lực lượng cường thịnh, hoàn toàn không phải nhân tộc có thể so sánh, kết quả là dạng này bị nghiền sát. Thực lực không tệ, lá gan cũng rất lớn, đáng tiếc ngươi không nên chu sát Cửu Khi. Bá Vũ lạnh lẽo nhìn lấy Diệp Lăng Thiên, trong mắt hung quang lấp lóe. Diệp Lăng Thiên hờ hững nói, "Đừng nóng nổi, kế tiếp liền giết ngươi. Cái gì cầu thí bá hạ nhất tộc, vô luận đến bao nhiêu, đều có thể giết." Làm cản. Bá Vũ còn chưa nổi giận, trung quanh hải tộc tướng sĩ liền nhịn không được, phát ra một đạo gầm thét thanh âm, cường đại uy áp trong nháy mắt đem Diệp Lăng Thiên phong tỏa. "Ồn ào." Diệp Lăng Thiên hướng phía trước bước ra một bước. "Veng." Một cỗ hung uy bộc phát, bầu trời bạo liệt, nước biển đánh bay, hòn đảo vỡ vụn, hải tộc những này tướng sĩ, trong khoảnh khắc bị chấn thành một mịn, trực tiếp chết thảm. Chương 1174, ngươi như khăng khăng tự tìm cái chết, cũng có thể thành toàn. Chương 1174, ngươi như khăng khăng tự tìm cái chết, cũng có thể thành toàn ngươi muốn chết. Bá Vũ triệt để nổi giận, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt giết tới Diệp Lăng Tiên trước người, một quyền oanh sát mà ra, màu lam quyền ấn một phát, khí huyết bao trùm 3 mét, nước biển không ngừng chấn động, uy thế cường đại. Tiểu đạo mà thôi. Diệp Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, thiện tay một quyền nên đón. Quyền ấn nuôi bính, thiên địa oanh minh, lực lượng dư ba quét sạch, nước biển chấn động, sóng lớn nhấc lên, mặt biển không ngừng bạo tạc. Veng. Một giây sau, Bá Vũ thân thể giống như là áo, bị đánh bay cách xa hơn 100 mét, một cánh tay trực tiếp bạo liệt, tiên huyết phiêu tán rơi rụng. Một chiêu đối bính, Bá Vũ bại trận. Diệp Lăng Thiên không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, nửa bước Đại La Thiên thôi, cũng dám ở trước mặt ta tiêu gạo. Bá Vũ ổn định thân thể về sau, hắn nhìn thoáng qua cánh tay của mình, lại nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, sắc mặt khó coi vô cùng, ánh mắt bên trong còn mang theo một tia khó có thể tin. Người này bất quá chỉ là chất cốc cảnh sơ kỳ tu vi, vậy mà có thể đánh lui hắn, phế hắn một cánh tay. Không gì hơn cái này. Diễm Phi bọn người lắc đầu, nửa bước Đại La Thiên cũng dám khiêu chiến Diệp Lăng Thiên, đây không phải là muốn chết sao? Đừng nói là nửa bước đại La Thiên, dù cho là nửa bước đại thánh, đối mặt Diệp Lăng Thiên, cũng là không nổi mảy may bọt nước. Côn bằng chiến lực sao mà mạnh? Không kém Vu Chân Long mảy may, kết quả đây, tôn này bán thánh cấp bậc côn bằng, còn không phải bị Diệp Lăng Thiên một kiếm trấn sát. Ông Bá Vũ ánh mắt mãnh liệt, cột một tay rối ra, một tôn ngũ tốc hắc long đỉnh xuất hiện tại trong tay, hắn vung lên hắc long đỉnh, lại lần nữa thẳng hướng Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên tiện tay rối ra, thiên địa chi lực bị điều động, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái màu máu thương khung bàn tay lớn, đem bầu trời bao trùm. Oanh! Thương khung bàn tay lớn oanh sát mà xuống, huyết quang tràn ngập thiên địa, uy thế cường đại, thiên địa chấn động, trong nháy mắt đem Bá Vũ bao trùm, không gian lập tức bạo liệt, nước biển bị bốc hơi, rất nhiều hòn đảo trong khoảnh khắc hóa thành một biển. Nơi đây động tĩnh quá lớn, kinh động đến Quy Khư chi hải vô số cường giả, không ít cường đại tồn tại nhao nhao hiện thân. Sau một lát, uy áp tán đi, nước biển bên trong, Bá Vũ bị đánh ra bản thể, đầu rồng, đuôi rồng, mai rùa, thoạt nhìn như là một cái to lớn lao ô quy, đương nhiên, hắn nhưng thật ra là lòng quy. Giờ phút này Bá Vũ nằm tại trong biển rộng, toàn thân máu me đầm địa, mai rùa đều bị đánh phát nổ, tiên huyết nhuộm đỏ biển lớn. Tôn này ngũ tốc hắc kim đỉnh, tức thì bị vênh thành mảnh mỡ, căn bản ngăn không được Diệp Lăng Thiên một chiêu chi uy. Vừa rồi thật điên, hiện tại không còn rồi. Diệp Lăng Thiên chân đạp nước biển, thần sắc đạm mạc hướng đi Bá Vũ, ở trước mặt hắn trăm bê, cái này không được chết sao? Bá Vũ chật vật mở to mắt, run giọng nói, ta chính là Bá Hạ nhất tộc thái tử, ngươi nếu dám đụng đến ta, Bá Hạ nhất tộc chắc chắn để ngươi hài cốt không còn. Thật sao? Ta muốn giết ngươi, ai có thể ngăn cản? Ai dám ngăn trở? Đừng nói nho nhỏ Bá Hạ nhất tộc, cho dù hôm nay ngươi Quy Khư chi hải bán thành tới, cũng phải cho ta thành thành thật thật nắm sấp. Diệp Lăng Tiên ngữ khí đạm mạc, ngón tay rũa ra, Hạ Hãn Hải Thủy ngưng tụ thành một cái đại thủ ấn, trong nháy mắt đem Bá Vũ chộp vào trong đó. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm hùng hồn vang lên, nước biển chấn động, tóe lên ngàn mét chi cao, kinh khủng uy áp bộc phát, khiến cho Quy Khư chi hải không gian không ngừng vỡ vụn. Một vị thân mang áo lam lão nhân đi tới, trên người hắn tràn ngập Đại La Thiên đỉnh phong khí tức, người đến chính là Bá Hạ nhất tộc tộc trưởng. Đại La Thiên đỉnh phong. Diễm Phi bọn người nhìn chằm chằm vị này áo lam lão nhân, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, vị này tán phát khí tức cực kỳ đáng sợ, tuyệt đối là một cái nhân vật hung ác. Tộc trưởng, giết hắn, giết cái này nhân loại. Bá Vũ thanh âm khàn giọng, gầm thét không ngừng. Làm Bá Hạ nhất tộc thái tử, lại bị một cái nhân tộc treo lên đánh, cái này miệng nộ khí, hắn thực sự nhận không dưới, bây giờ tộc trưởng hiện thân, hắn không cho rằng người này có thể lật lên bao nhiêu sóng gió hoa. Đối phương cho dù mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn một vị Đại La Thiên đỉnh phong hay sao? Bá Hạ tộc trưởng coi thường lấy Diệp Lăng Thiên, nhân loại, thả Bá Vũ, nếu không đừng trách ta không khách khí. Vâng. Diệp Lăng Thiên dùng sức bóp, nước biển chấn động, Bá Vũ trong khoảnh khắc bị bóp thành cho bụi. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Một cái con rùa giả, ngươi tính là gì đồ vật? Diệp Lăng Thiên mặt không thay đổi nhìn về phía Bá Hạ tộc trưởng, một vị Đại La Thiên đỉnh phong, sát thực chấn được chẳng tử, nhưng là ở trước mặt hắn, lại có thể như thế nào? Ngươi muốn chết? Bá Hạ tộc trưởng con mắt đỏ lên, ngập trời uy áp bộc phát, nước biển bay ra, bầu trời vỡ vụn, tầng mây cuồn cuộn. Ong ong ong. Thiên địa lập tức hóa thành hoàn toàn u ám chi sắc, Quy Khư chi hải tựa như nên đón tận thế, rất nhiều ở phía xa vây xem hải tộc sinh linh, ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Bá Hạ tộc trưởng chính là Đại La Thiên đỉnh phong tồn tại, hắn như toàn lực xuất thủ, lực phá hoại cực mạnh, Quy Khư chi hải cũng phải nhận to lớn ảnh hưởng. A. Diệp Lăng Thiên tiếu dung niệm ai. Phượng Hoàng Quân hướng phía trước bước ra một bước, nhìn Diệp Lăng Thiên một chút, nhẹ giọng nói, giao cho ta đi. Nàng biết rõ Diệp Lăng Thiên nắm giữ lấy cường đại cấm thuật, nhưng là kia cấm thuật thi triển, không có khả năng không có chút nào tác dụng phụ, đánh một cái Đại La Thiên đỉnh phòng, không cần thiết để Diệp Lăng Thiên vận dụng cấm thuật. Diệp Lăng Thiên cười gật gật đầu, vậy liền để ngươi tới. Đối phó Đại La Thiên đỉnh phòng, kỳ thật căn bản không cần dùng đọa ma cấm thuật, chỉ cần xuất ra hàng thai là được, hàng thai thôn phệ nhiều như vậy tà ma chi lực, uy thế cường đại, chu sát Đại La Thiên, dễ như trở bàn tay. Phượng Hoàng Quân giỗi ra tay, Đế Uyên kiếm xuất hiện tại trong tay, nàng kiếm chỉ Bá Hạ tộc trưởng, hờ hững nói, tu hành bất dịch, nhưng ngươi như khăng khăng muốn chết, cũng có thể thành toàn. Thanh Đằng, Huyền Đô, Tâm Nguyên Hồ, Nhan Như Sơ bốn người nhìn chằm chằm Phượng Hoàng Quân, ánh mắt lộ ra dị sắc, đối với Phượng Hoàng Quân chiến tích, bọn hắn chỉ là nghe nói, nhưng không có tận mắt nhìn thấy, hiện tại ngược lại là có thể gặp biết một phen. Trôi kiếm này, Thanh Đằng nhìn chăm chú Phượng Hoàng Quân trong tay Đế Uyên kiếm, trôi kiếm này cực kỳ bất phàm, tuyệt đối là một kiện thần binh lợi khí, luận đến uy thế, sợ là không kém gì một ít thần khí mảy may. Côn vọng nhân tộc, ngươi chỉ là nửa bước Đại La Thiên, có tư cách gì ở trước mặt ta làm cản? Bá Hạ tộc trưởng ánh mắt hung lệ, toàn thân sắc ý, hắn giơ ra tay, một thanh cổ lao chiến kích từ nước biển bên trong bắn ra, trực tiếp tiến vào hắn bàn tay. Phượng Hoàng Quân nắm chặt Đế Uyên kiếm, hồng liên nghiệp hỏa hiện hiện, đem Đế Uyên kiếm bao trùm, nàng kia một bộ màu trắng bạc tóc dài múa may theo gió, ánh mắt bên trong hiện hiện một đạo hàn mang. Xoẹt xẹt. Sau một khắc, Phượng Hoàng Quân trong nháy mắt giết tới Bá Hạ tộc trưởng trước người, trường kiếm đột nhiên chém ra, một kiếm bổ đi ra. Oeng. Bầu trời bị đánh mở. Hồng liên nghiệp hỏa đốt cháy thiên địa, mênh mông biển lớn bị một kiếm chém thành hai khúc, hình thành vết rách to lớn, giống như vạn trượng thâm nguyên, nước biển bị lực lượng ngăn cách, khó mà khép lại. Nơi xa rất nhiều hòn đảo, tức thì bị cường đại kiếm khí vây thành một biển, kiếm khí hùng hồn, tịch diệt thiên địa, nước biển trong nháy mắt bị bốc hơi, hạ xuống vài mét. Bá Hạ tộc trưởng sắc mặt đột biến, Đại La Thiên đỉnh phong lực lượng triệt để bộc phát, vội vàng huy động chiến kích chống cự. Chương 1175, thánh nhân lại như thế nào? Tới cũng có thể chạm chương 1175, thánh nhân lại như thế nào? tới cũng có thể chẳng oanh. Phượng Hoặc Quân vung ra một kiếm, uy thế thật lâu không tiêu tan. To lớn quy khư chi hải, không gian bạo liệt, bầu trời bị liệt diễm đốt cháy, nước biển bốc hơi, sóng lớn quét sạch, không ngừng chấn động, phát ra từng đợt tiếng oanh minh. 300 mét bên ngoài, Bá Hạ tộc trưởng, bản thể xuất hiện, máu thịt bé bét, khí tức yếu ớt, chỉ còn lại nửa cái mạng, tiên huyết đem biển lớn nhuộm đỏ. Cái kia trôi chiến kích, trực tiếp bị chém đứt, thân thể khổng lồ, xuất hiện giữ tận vết kiếm, phía sau mai rùa bị một kiếm bổ ra, hồng liên nghiệp hỏa không ngừng đối với hắn thân thể tiến hành đốt cháy, trên đầu của hắn sừng rồng bị chấn đoạn, trên thân thể xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, móng đuôi bạo liệt, nhìn cực kỳ thê thảm. Một kiếm, hắn đường đường đại la thiên đỉnh phong, vậy mà gánh không được một vị nửa bước đại la thiên một kiếm chi uy. Bá Hạ nhất tộc, nhục thân cường hãn, nhất là lực phòng ngự, có thể so sánh Bắc Phương Huyền Vũ thần thú, kết quả vẫn là ngăn không được một kiếm, cái này khiến Bá Hạ tộc trưởng cảm thấy hoảng sợ, hiện nay trong nhân tộc, vì sao còn có bực này nghịch thiên tồn tại? Hoang cổ thời kỳ, nhân tộc cũng là ra rất nhiều đại năng, trong đó một chút chiến lược phi thường đáng sợ, liền Long tộc cũng đỡ không nổi, không nghĩ tới dài rằng giặc năm tháng trôi qua, cái này quy khư chi hải vậy mà xuất hiện một tôn có thể so sánh thượng cổ đại năng nhân tộc nữ tử. Thật mạnh một kiếm. Thanh Đằng bọn người vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Phượng Hoặc Quân. Vừa rồi Phượng Hoặc Quân một kiếm kia, quá mức đáng sợ, đổi lại bọn họ ở vào Bá Hạ tộc trưởng vị trí, hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Lăng Thiên lấy chất cốc sơ kỳ tu vi, nghiền sát nửa bước đại La Thiên, Phượng Hoặc Quân lấy nửa bước đại La Thiên tu vi, tiện tay một kiếm đánh bại đại La Thiên đỉnh phong Bá Hạ tộc trưởng. Hai người này đều là yêu nghiệt, một cái so một cái đáng sợ, không thể theo lẽ thường đến luận. Làm sao có loại cảm giác, cái này đại Chu Quốc sư so Diệp Lăng Thiên càng lợi hại hơn. Nhan Như Sơ trong lòng thầm nghĩ một câu, thần sắc có chút ngạc nhiên. Nơi xa vây xem hải tộc sinh linh, cũng là sắc mặt đổi biến, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, Bá Hạ tộc trưởng, đại La Thiên đỉnh phong cường giả tuyệt thế, vậy mà ngăn không được nàng này một kiếm. Phượng Hoặc Quân kiếm chỉ Bá Hạ, hờ hững nói, vẫn là câu nói kia, ngươi như muốn chết, cũng có thể thành toàn. Diệp Lăng Thiên nhìn về phía Phượng Hoặc Quân, nhẹ nhàng cười một tiếng, Phượng Quân sắc thực rất bá khí, cũng rất cường đại, đây cũng là thiên mệnh người. Hồng Liên Nghiệp Hỏa tăng thêm đế duyên, đã đáng sợ như vậy, nếu là lại tăng thêm thần phượng chi lực, tự nhiên có thể nâng cao một bước. Thời gian tại chuyển rời, tăng lên cũng không vẹn vẹn Diệp Lăng Thiên, Phượng Hoặc Quân tăng lên, rõ ràng càng thêm tấn mãnh đáng sợ. Cửu Châu chi tranh, nàng cũng không đi tham dự, đem hết thể đều giao cho Diệp Lăng Thiên, chính mình yên lặng đứng ở phía sau Diệp Lăng Thiên, dạng này sẽ cho người xem nhẹ nàng, nhưng người nào lại dám chân chính xem nhẹ nàng? Ngươi, rốt cuộc là ai? Bá Hạ tộc trưởng thanh âm khàn giọng, chật vật mở miệng. Phượng Hoặc Quân hờ hững nói, "Đại Chu Quốc sư, Phượng Hoặc Quân." Tốt một cái Đại Chu Quốc sư, quả nhiên không đơn giản, khó trách có thể nắm giữ nguyên vượng lực lượng, đáng tiếc nơi này là quy khư chi hải. Một thanh âm từ phía trước truyền đến, mênh mông trên đại dương bao la, một vị thân mang màu vàng kim trường bào, mang theo vương miện tuổi trẻ nam tử chắp tay mà đến, hắn đạp trên hư không, một bước 3 mét, mỗi đi một bước, không gian liền xuất hiện rất nhiều vết rách. Mấy bước về sau, nam tử trẻ tuổi xuất hiện tại phía trước 100 mét chi địa, nước biển ngưng tụ, hóa thành một cái thủy tinh vương tọa, lơ lửng tại giữa không trung. Hắn tùy ý ngồi tại thủy tinh vương tọa bên trên, thần sắc đạm mạc nhìn về phía Phượng Hoặc Quân, một cổ bán thánh chi uy lan tràn ra, ép tới thiên địa thất sắc, nhật nguyện tạm đạm. Hưu, mấy đạo tàn ảnh phi thân mà đến, còn lại 8 đại long tộc cường giả cũng tới, 8 vị đại La Thiên đỉnh phong, cung kính đứng tại nam tử trẻ tuổi bên người. Nam tử trẻ tuổi chính là Tổ Long Sào Nga Nguyệt, bán thánh cấp bậc cường giả. Cô này khí tức, bán thánh. Diễm Phi nhìn chăm chú Nga Nguyệt, ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, đây là bán thánh khí tức, cùng lúc côn bằng trên thân tràn ngập khí tức tương tự. Nga Nguyệt tiện tay vung lên, một đạo lực lượng đem Bá Hạ tộc trưởng bao khỏa, Bá Hạ tộc trưởng thương thế trên người, trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu, đây cũng là bán thánh thủ đoạn. Đa tạ điện hạ. Bá Hạ tộc trưởng gặp thương thế khôi phục, lập tức biến hóa thành một vị lão nhân dáng vẻ, cung kính đối Nga Nguyệt hành lễ. Nga Nguyệt chính là Tổ Long huyết mạch, Tổ Long tộc Long thái tử, địa vị cực cao. Nga Nguyệt phất phất tay, ra hiệu Bá Hạ lui ra phía sau, hắn nhìn về phía Phượng Hoặc Quân, nhàn nhạt nói ra, nguyên phượng chi lực cực kỳ bất phàm, ngươi xem ra là nguyên phượng truyền nhân, bản tọa dự định để ngươi tại Quy Khư chi hải đợi một thời gian ngắn, ngươi cảm thấy như thế nào? Tổ Long, Nguyên Vượng chính là thượng cổ đại địch, bây giờ gặp, tự nhiên đến giữ đối phương lại, nói không chừng về sau có diệu dụng. Bán thánh lại như thế nào? Nếu là không biết sống chết, ta cũng có thể diệt ngươi quy khư. Phượng Hoặc Quân kiếm chỉ Nga Nguyệt, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, nàng có thể cảm nhận được, giờ phút này thể nội thần phượng chi lực ngay tại sôi trào, có một loại gặp phải suốt đời đại địch cảm giác, hận không thể đem nó chu sát. Nga Nguyệt nghe vậy, sắc mặt không có biến hóa chút nào, hắn nhàn nhạt nói ra, Nguyên Vượng chuyên nhân, có này cuồng vọng chi ngôn, có thể lý giải, bất quá ngươi khả năng sai lầm, tại cái này quy khư chi hải, bán thánh tính không được cái gì, sau lưng ta còn có một tôn thánh nhân. Nhìn chung lập tức Cửu Châu thiên địa, lại có thể có mấy vị thánh nhân. Vừa lúc hắn Tổ Long Sào liền có một vị, kia là thượng cổ liền tồn tại Lao Ngân Đồng, Long tộc chí cường giả, mặc dù không lộ diện, nhưng không có nghĩa là đối phương không tồn tại. Vị kia lão ngoan đồng giờ phút này ngay tại quy khư cấm khu, kia giải đất, liền hắn cũng không dám tùy tiện đặt chân. Thánh nhân lại như thế nào? Tới cũng có thể chém. Diệp Lăng Thiên đi vào bên người Phượng Hoặc Quân, nhàn nhạt nhìn Ngao Nguyệt một chút. Chu Tiên kiếm trận chưa hiển uy, nếu là cái này quy khư sinh linh muốn chết, hắn cũng không để ý để trong này hóa thành một mảnh cho bụi. Ngao Nguyệt nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, lạnh nhạt nói, có thể lấy chất cốc sơ kỳ, chấn sát nửa bước đại La Thiên bá vũ, ngươi ngược lại là có mấy phần thực lực, đáng tiếc tại trước mặt bản tọa, ngươi giống như sâu kiến đồng dạng nhỏ bé, một tay có thể nắm chết. Thật sao? Chính là không biết ngươi cái này bán thánh tu vi, có thể hay không kháng trụ ta một chiêu. Diệp Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, bước ra một bước, trên thân ma khí bộc phát, toàn bộ quy khư chi hải trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh hắc ám, kinh khủng ma khí tràn ngập, thôn phệ thiên địa linh khí. Bèn, Đoạ Ma cấm thuật thi triển, Diệp Lăng Tiên tu vi một bước từ chất cốc sơ kỳ, trực tiếp bước vào Đại La Thiên đỉnh phòng, vượt qua 8 cái cảnh giới. Nhưng cái này còn chưa dừng lại. Đại Chu Đế Vương quyết thi triển, hắn tu vi tiến thêm một bước, trực tiếp từ Đại La Thiên đỉnh phòng, bước vào bán thánh chi cảnh. Nói đến quỷ dị, lần này vận dụng Đại Chu Đế Vương quyết thời điểm, Diệp Lăng Tiên rõ ràng cảm giác được, Cửu Châu Thiên Địa khí vận chi lực đang từ xung quanh bốn phương tám hướng mà tới, ở trên người hắn không ngừng gia trì, hắn có thể điều động cái này Cửu Châu khí vận chi lực, phản phất là Cửu Châu nhận định chủ thể. Phát hiện này, để hắn có chút ngoài ý muốn. Loại cảm giác này, trước đó căn bản không có. Ừm. Ma tộc bản thánh. Nga Nguyệt ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Diệp Lăng Tiên ánh mắt, nhiều một tia kinh nghi. Diệp Lăng Tiên coi thường lấy Nga Nguyệt, bản thánh, kỳ thật cũng chẳng có gì ghê gớm, ở trước mặt ta còn không có cuồng vọng vô liếng. Bèn, hắn bước ra một bước đi, thánh uy bộc phát, Nga Nguyệt bảo tọa bị chấn nát, bên người chín vị đại la thiên đỉnh phòng trực tiếp bị đẩy lui, nhao nhao thổ huyết. Chương 1176, bán thánh, rất mạnh sao? Chương 1176, bán thánh, rất mạnh sao? Bán thánh. Diễm Phi nhìn chăm chú Diệp Lăng Thiên, ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Trước đó Diệp Lăng Thiên tại Thương Hoang giới chu sát bán thánh côn bằng thời điểm, cũng chỉ là vận dụng đại la thiên đỉnh phong tu vi, lại có thể một kiếm chu sát côn bằng. Bây giờ vận dụng bán thánh tu vi, cái này Ngao Nguyệt như thế nào ngăn cản? Bất quá trước đó tình huống tựa hồ cũng khác biệt, kia côn bằng mặc dù cũng là bán thánh, nhưng lực lượng cũng không khôi phục đến đỉnh phong, cũng không như dưới mắt Ngao Nguyệt cường đại. Nữa, bán thánh. Đế Hạo sắc mặt tái nhợt nhìn xem Diệp Lăng Thiên, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn vậy mà khiêu khích qua một tôn bán thánh. Có thể sống đến bây giờ, không thể không nói, mạng của hắn thật to lớn. Tam công tử lại là bán thánh. Giao Chỉ Thánh chủ bọn người cũng là mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem Diệp Lăng Thiên. Cho tới nay, bọn hắn đều chỉ làm Diệp Lăng Thiên là đại la thiên cảnh cường giả, không nghĩ tới đối phương giờ phút này vậy mà triển lộ ra bán thánh cấp bậc tu vi. Diệp Lăng Thiên coi thường lấy Nga Nguyệt, bán thánh rất mạnh sao? Lấy ngươi cái này bán thánh tu vi, đoán chừng ngay cả ta một chiêu đều gánh không được. Nói xong, trên người uy áp lại lần nữa bộc phát, toàn bộ quy khư chi hải trong nháy mắt chấn động, thiên địa u ám một mảnh, không gian xung quanh không ngừng vỡ vụn, rất nhiều hòn đảo hủy diệt, nước biển chảy ngược, vô số hải tộc sinh linh bị kinh động, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, điên cuồng chạy trốn. Bán thánh chi uy, đủ để cho cái này quy khư chi hải hôi phi yên diệt. Nga Nguyệt đứng dậy, hắn hướng chu vi nhìn thoáng qua, sắc mặt có chút tâm trầm. Ông. Nhưng vào lúc này, bên trong biển sâu, một cây to lớn màu vàng kim thần trụ xuất hiện, bên trên có hai chữ: Định Hải. Đây là Định Hải thần châm, chính là Đông Hải Long tộc chí bảo. Định Hải thần châm xuất hiện về sau, cổ lão thánh uy tràn ngập, phong tỏa thiên địa, gia cố hải vực cùng không gian, toàn bộ quy khư chi hải khôi phục như lúc ban đầu. Định Hải thần châm, ngược lại là một kiện bảo vật. Diệp Lăng Tiên nhàn nhạt nói một câu. Nga Nguyệt lạnh lẽo nhìn lấy Diệp Lăng Tiên, đã ngươi tự tin như vậy, vậy liền luận bản một cái đi. Vừa lúc bản tọa đã rất nhiều năm không hề động qua tay, có Định Hải thần châm trấn áp, hắn cũng là không lo lắng hai tôn bán thánh giao thủ, đánh vỡ cái này quy khư chi hải. Luận bản, đơn phương đồ sát thôi, một tay liền có thể nghiền chết ngươi. Diệp Lăng Tiên giỗi ra một cái tay, căn bản không đem Ngao Nguyệt để vào mắt, lấy hắn giờ phút này bán thánh cấp bậc tu vi, đánh một cái đồng cấp, dễ như trở bàn tay, cho dù đến cái thánh nhân, hắn đều không sợ. Đủ cuồng. Ngao Nguyệt ánh mắt lạnh lùng, vung tay lên. Giống. Mênh mông trong biển rộng, một đạo tiếng long ngâm vang lên, sau đó một tôn kim long xông ra mặt biển, hóa thành một thanh long văn trường kiếm. Trường kiếm 3 thứ 7, kim long nôn lưới đao, thân kiếm khắc họa long văn, cuộn lại một đầu kim long, bên trên có hai chữ: Thiên Long. Đây là Thiên Long kiếm, Ngao Nguyệt pháp bảo. Ngao Nguyệt cầm Thiên Long kiếm, chỉ vào Diệp Lăng Thiên, ma tộc bán thánh lại như thế nào? Bản tọa tung hoành hồng hoang thời điểm, ngươi sợ là còn chưa sinh ra đây, không biết sống chết. Diệp Lăng Thiên một bàn tay đánh phía Ngao Nguyệt. Ông. Vòng trời bên trong, một đạo to lớn ma khí đại thủ ấn xuất hiện, trực tiếp bao trùm thiên địa, phong tỏa quy khư, đột nhiên oanh sát mà xuống. Giang giác. Ma khí đại thủ ấn những nơi đi qua, không gian không ngừng bạo liệt, thiên địa thất sắc, mênh mông biển lớn, dù cho có Định Hải thần châm trấn áp, cũng đang không ngừng chấn động, tựa như muốn hủy diệt. Ngao Nguyệt cảm giác được Diệp Lăng Thiên một trường này uy thế, vẻ mặt nghiêm túc, không dám có chút chủ quan. Hắn trong nháy mắt lộ ra bản thể, một tôn to lớn màu vàng kim thương long xuất hiện, long uy hiển lộ, đập vụn không gian, tịch diệt thiên địa, giống như giữa thiên địa bá chủ, hung uy mười phần. Thiên long kiếm lơ lửng phía trên hắn, kiếm khí tràn ngập, xé rách không gian, sát khí tràn trề. Thần long chạm. Ngao Nguyệt phát ra một đạo tiếng gầm, thiên long kiếm trong nháy mắt hóa thành một thanh vạn trượng cự kiếm, từ phía dưới chạm hướng vòm trời bên trong ma khí đại thủ lớn, muốn một kiếm đem cái này đại thủ lớn bổ ra. Ầm ầm. Ma khí đại thủ lớn cùng vạn trượng cự kiếm đối bính cùng một chỗ, không có trong tưởng tượng vạn trượng cự kiếm bổ ra ma khí đại thủ lớn. Ngược lại là trôi này vạn trượng cự kiếm, trực tiếp bị một bàn tay vênh bạo, mảnh vỡ bay ra, kiếm khí tuôn hướng xung quanh bốn phương tám hướng, xuyên thủng không gian, đánh nát thiên địa. Thiên Long kiếm trực tiếp bị một bàn tay đánh nát. Ma khí đại thủ lớn uy thế không giảm, đột nhiên đem Ngao Nguyệt bao trùm. Thần Long chân thế kình. Ngao Nguyệt lập tức vận dụng toàn bộ lực lượng, thân thể khổng lồ chấn động, kinh khủng thánh uy triệt để bộc phát, cùng ma khí đại thủ lớn đối bính cùng một chỗ. Ầm ầm. Sau một khắc, thiên địa bạo liệt, nhật nguyệt tảm đạm, hạo hãn hải nước bị một bàn tay vênh bạo, rất nhiều nước biển bị bốc hơi hầu như không còn, ngàn mét sóng lớn nhấc lên. Điên cuồng bao phủ trùng quanh vô số hòn đảo. Định Hải thần châm uy áp cũng điên cuồng tràn ngập, không ngừng tiến hành trấn áp. Qua mấy hơi, Diệp Lăng Thiên một trường uy áp vẫn không có tán đi, Ngao Nguyệt thân thể khổng lồ lơ lửng tại trong biển rộng. Thân thể của hắn vỡ vụn, máu thịt bé bét, rất nhiều đứt gãy bạch cốt lộ ra, tiên huyết tràn ra, đem Hạo Hãn Hải nước nhuộm đỏ, khí tức yếu ớt vô cùng, lại chỉ còn lại nửa cái mạng. Bán thánh cấp bậc Ngao Nguyệt, liền Diệp Lăng Thiên một chiêu đều không kháng nổi. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, đám người thần sắc đờ đẫn nhìn xem Diệp Lăng Thiên, một tôn chân long, bán thánh cường giả, thậm chí ngay cả một trường đều không kháng nổi. Biến thái. Diễm Phi không khỏi liễu lưỡi, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bán thánh, rất mạnh sao? Diệp Lăng Thiên thanh âm vang lên, hắn trong nháy mắt xuất hiện tại Ngao Nguyệt đỉnh đầu, chân đạp Ngao Nguyệt đầu, một tay duỗi ra, bắt lấy đôi phương sừng rồng, dùng sức kéo một cái. Giống. Ngao Nguyệt phát ra một đạo thê lương tiếng gầm gừ, trên đầu sừng rồng lập tức bị sinh sinh rút ra, tiên huyết vẩy ra mà ra. Diệp Lăng Thiên cầm một cây to lớn sừng rồng, dùng sức bóp. Bành. Căn này sừng rồng bạo liệt, hóa thành một trận bụi mịn. Điện hạ, bá hạ tộc trưởng bọn người đứng ở đằng xa, thần sắc hoảng sợ nhìn chằm chằm Ngao Nguyệt, bọn hắn cũng không ngờ rằng, Ngao Nguyệt vị này bán thánh đều xuất thủ, lại còn là không có kháng trụ Diệp Lăng Thiên một chiêu. Ngươi, sát thực rất mạnh, nhưng ngươi không dám đụng đến ta. Ngao Nguyệt thanh âm khàn khàn vang lên, nơi này là Quy Khư chi hải, có thánh nhân tọa trấn, hắn không tin Diệp Lăng Thiên dám giết hắn. Không dám động tới ngươi. Hôm nay ta còn thực sự muốn lấy ngươi cái mạng này, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái này Quy Khư thánh nhân, phải chăng dám ra đây, nếu là ra, Diệp Mỗ liền hắn cùng một chỗ tru sát. Diệp Lăng Thiên ánh mắt hung lệ, trực tiếp đem Đông Hoàng Trung tế ra đến, lực lượng cường đại rót vào Đông Hoàng Trung bên trong, đem Đông Hoàng Trung triệt để kích hoạt. Đông, Đông Hoàng Trung. Ngao Nguyệt nhìn thấy Đông Hoàng Trung thời điểm, thân thể run lên, hắn vội vàng mở miệng nói, "Ứng Long tiền bối, cứu ta." "Ai dám cứu ngươi?" "Hắn nếu dám xuất thủ, ta hôm nay liền giết sạch toàn bộ Quy Khư." Diệp Lăng Thiên ngữ khí lạnh lẽo, thiện tay vung lên. "Hưu." Hàng hai, Trích Tiên, Đấu Quỷ Thần, Thính Vũ, bốn thanh trường kiếm bay hướng vòng trời. "Oanh!" Kiếm khí bộc phát, thẳng vào Cửu Tiêu, tịch diệt hồng hoàng, náo động Cửu Thiên Tinh Vũ, vòng trời bên trong, kiếm khí ngưng tụ, khắc họa phù văn, nhanh chóng hình thành cổ lão Chu Tiên trận đồ. Trận đồ phong tỏa toàn bộ Quy Khư chi hải, thiên địa hóa thành hoàn toàn u ám chi sắc, lấy trận đồ làm hệ tâm, bốn thanh kiếm dẫn dắt, Chu Tiên kiếm trận, trong khoảnh khắc hình thành, vạn cổ sát phạt chi trận hiện lộ hung uy. Chương 1177, hôm nay có ta ở đây, các ngươi nghĩ giết ai thì giết. Chương 1177, hôm nay có ta ở đây, các ngươi nghĩ giết ai thì giết ông. Chu Tiên kiếm trận vừa ra, sát phạt chi khí tràn ngập, thiên địa lạnh lẽo dị thường, kiếm khí tràn ngập, quét sạch bốn phương tám hướng, toàn bộ Quy Khư chi hải trong nháy mắt chấn động, vô số thảm thực vật bị sát phạt chi khí ăn mòn, nhao nhao khô héo. Định Hải thần châm đang rung động, uy áp bị áp chế, đã mất đi hiệu quả, không gian chung quanh không tách ra nước, vô tận đại hải, lít nha lít nhít vết rách xuất hiện, nước biển sôi trào, bốc hơi, rất nhiều hòn đảo không ngừng tiêu vong. Quy Khư, tận thế sắp tới. Cô này sát khí. Quy Khư bên trong, vô số hải tộc sinh linh, bao quát Diễm Phi bọn người, ai cũng biến sắc. Giờ phút này bọn hắn ở vào Chu Tiên kiếm trận phía dưới, cũng là cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Trong lúc vô hình sát phạt chi khí, cực kỳ đáng sợ, tựa như chỉ cần một sợi, liền có thể sẽ rách bọn hắn nhục thân, tịch diệt bọn hắn thần hồn. Cái này sát phạt chi khí, đây chẳng lẽ là Chu Tiên kiếm trận? Cái này sao có thể? Ngao Nguyệt phát ra một đạo hoảng sợ thanh âm, Chu Tiên kiếm trận chính là thượng cổ hùng trận, hắn mặc dù sống dài dằng dặc tuế nguyệt, nhưng còn không có tư cách đi cảm thụ này sát trận vì thế. Dưới mắt hắn vậy mà gặp được Chu Tiên kiếm trận. Chết đi. Diệp Lăng Tiên ngữ khí lạnh lẽo, Đông Hoàng Trung bị kích hoạt về sau, đột nhiên trấn sát hướng Ngao Nguyệt thân thể. Ầm ầm. Đông Hoàng Trung hiển uy, trấn áp thiên địa, hung mãnh vô cùng, Ngao Nguyệt thân thể khổng lồ, trực tiếp bị vênh bạo, huyết vụ phiêu tán rơi dụng. Hưu. Ngao Nguyệt một đạo tàn hồn từ trong huyết vụ xông ra, hướng về nơi xa bỏ chạy. Diệp Lăng Tiên ánh mắt lạnh lùng, còn muốn trốn. Hắn lập tức giơ ra tay, đại thủ ấn phong tỏa thiên địa. Tiểu tử, lưu hắn một đạo tàn hồn như thế nào? Nhưng vào lúc này, Định Hải thần châm bên trên, xuất hiện một vị thân mang màu đỏ trường bào, tóc trắng bạc phơ lão nhân, đỉnh đầu hắn sừng rồng, trên người uy áp đáng sợ hơn, khiến cho thiên địa một trận bặm mẻo, Diệp Lăng Tiên đại thủ lớn, trực tiếp bị đánh tan. Thánh nhân. Diệp Lăng Tiên nhìn về phía vị này Xích Bảo lão nhân. Xích Bảo lão nhân hờ hững nói, lão hủ ứng lòng, cái này chỉ là một đạo pháp thân thôi, chuyện hôm nay là Ngao Nguyệt chi sai, lão hủ thay hắn hướng ngươi bồi tội, nhưng ngươi cần lưu hắn một đạo tàn hồn. Diệp Lăng Tiên nắm lấy Đông Hoàng Trùng, coi thường lấy ứng lòng, hắn không phải là sai, hắn là nên chết. Hôm nay ta muốn giết hắn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi tôn này thánh nhân, như thế nào ngăn cản? Ngao Nguyệt dám đánh vượng hoặc quân chủ ý, vậy liền giữ lại không được, dù cho là một đạo tàn hồn, cũng phải triệt để hủy diệt mới được. Ứng Long nghe vậy, lông mày nhíu lại, ngươi làm thật không thương lượng một chút. Làm sao? Chẳng lẽ lại không thương lượng, ngươi còn muốn xuất thủ hay sao? Lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, không biết khi nào, một vị thân mang áo bào đen, tóc trắng bạc phơ lão nhân đã xuất hiện tại cách đó không xa, hắn chắp hai tay sau lưng, mặt không thay đổi nhìn về phía Ứng Long. Người tới chính là Thương Lão Ma, Thương Vô Trùng. So bối cảnh, so chỗ dựa, bọn hắn những này lão gia hỏa, cái gì thời điểm để Diệp Lăng Tiên thua qua? Tiêu Hành lão tổ đi Tây Bộ chi địa, hắn tự nhiên sẽ hảo hảo bảo vệ Diệp Lăng Tiên. Ứng Long ánh mắt ngưng tụ, lập tức nhìn về phía Thương Vô Trùng, ánh mắt lộ ra một tia kinh nghi. Rất hiển nhiên, hắn cũng không nhận ra Thương Vô Trùng, nhưng là Thương Vô Trùng trên thân tán phát khí tức, hắn cũng không dám khinh thường mảy may. Dạng này một tôn tồn tại, theo lý thuyết, tuyệt đối là thượng cổ đại năng. Kết quả hắn vị này sống dài rằng giặc tuế nguyệt lão ngân đồng, lại còn không biết, cái này rất quỷ dị. Diễm Phi mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm Thương Vô Trung, vị này là người nào? Đối phương cái gì thời điểm tới? Bọn hắn vậy mà không có chút nào phát giác. Đây tuyệt đối là một vị đại năng. Diệp Lăng Thiên đối Thương Vô Trung hành lễ, gặp qua ông ngoại. Hắn ngược lại là không ngờ rằng Thương Vô Trung sẽ xuất hiện ở chỗ này. Phượng Hoàng Quân cũng liền đội vàng hành lễ, gặp qua Thương tiền bối. Ông ngoại. Diễm Phi bọn người mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Thương Vô Trung, đây là Diệp Lăng Thiên ông ngoại. Diệp Lăng Thiên đã như vậy cường đại, như vậy ngoại công của hắn lại phải là cảnh giới gì? Thương Vô Trung đối Diệp Lăng Thiên cùng Phượng Hoàng Quân nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói, hôm nay có ta ở chỗ này, các ngươi muốn giết ai liền giết kẻ đó, đừng có mảy may cố kỵ, một đầu thánh nhất cảnh lão long thôi, tay không liền có thể trừng sát. Cái này quy khư tầng thứ tư cấm khu về sau, kỳ thật còn cất giấu một chút nhân vật lợi hại, nhưng đến nếu là dám xuất hiện, cũng có thể nghiền sát. Nói xong, một cỗ đáng sợ hơn ma khí bộc phát. Ông, quy khư chi hải phía trên, một đôi to lớn ma nhãn xuất hiện, ma uy hiển lộ, phong tỏa ứng long, xuyên thủng không gian. Ầm ầm, toàn bộ quy khư chi hải điền cùng chấn động, không gian liên tiếp vỡ vụn, thậm chí ngay tiếp theo Diệp Lăng Thiên Chu Tiên kiếm trận đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Cỗ này khí tức, đây là một tôn ma thần. Ứng Long sắc mặt đột biến, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cả người bị đẩy lui mấy bước, không chút nào không dám vận động. Hắn cái này chỉ là một đạo pháp thân, đối mặt trước mắt lão ma, căn bản không đáng chú ý, đoán chừng liền bản tôn tới, cũng không đáng chú ý. Diệp Lăng Thiên quả quyết triệt hồi Chu Tiên kiếm trận, thu hồi bốn thanh kiếm cùng Đông Hoàng Trung, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ cảm khái, ngoại công là thật lão ma à. Vâng. Hắn cũng không do dự, một bàn tay đánh phía Ngao Nguyệt Tàn Hồn. A. Ngao Nguyệt Tàn Hồn phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, hồn phi phách tán, triệt để tử diệt. Diệp Lăng Thiên nắm ấn quyết, Phong Thiên Cửu Cấm thi triển, Ngao Nguyệt tán đi lực lượng, điên cuồng ngưng tụ, cuối cùng biến thành một viên hạt châu màu đỏ ngòm. Đây chính là bán thánh lực lượng, cũng không có thể bỏ lỡ. Diệp Lăng Thiên thu hồi hạt châu màu đỏ ngòm. Thương Vô Trung nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, trầm ngâm nói, "Quy Khư chi hải, bên trong cất giấu một cái thông đạo, bất quá ngươi tiểu tử tạm thời không cần thiết đi tiếp xúc, tiếp xuống có thể đi về sau có thể lại đến Quy Khư." Diệp Lăng Thiên nghe vậy, thi lễ một cái, "Tốt." Đối với ông ngoại, hắn ngược lại là không có quá nhiều chất vấn, cái này Quy Khư sợ là cất giấu đáng sợ đại bí mật, để ông ngoại đều có chút giữ kín như bưng, ngày sau còn giải, về sau có là cơ hội thăm dò nơi này. Thương Vô Trung ánh mắt rơi trên người Ứng Long, hờ hững nói, ta muốn tới Quy Khư cấm khu, để ngươi bản tôn tới gặp ta, nếu là không phục, diệt ngươi bản tôn, tuyệt ngươi đạo thống. Hắn bước ra một bước, không gian xé rách, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Ứng Long hít sâu một hơi, nhìn thật sâu Diệp Lăng Tiên một chút, liền phi thân rời đi, hôm nay cái này thua thiệt, hải tộc ăn, lại nói không là cái gì. Mạnh được yếu thua, vạn cổ không đổi pháp tắc, ai mạnh người đó là lão đại. Diệp Lăng Thiên trên người ma khí triệt để tiêu tán, hắn nhìn thoáng qua phía trước Quy Khư chi hải, trầm ngâm nói, không cần thiết dò xét cái này Quy Khư, tất cả mọi người ly khai đi. Đám người nghe vậy, liền đội vàng gật đầu. Bọn hắn cũng có thể cảm giác được cái này Quy Khư bất phàm, mặc dù muốn thăm dò một phen, nhưng là đã Diệp Lăng Thiên không có ý định đi xâm nhập thăm dò, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không vọng động. Sau đó, đám người phi thân rời khỏi Quy Khư chi hải. Hải tộc sinh linh gặp bọn họ tối lui, trong lòng ngược lại nuối lòng một hơi, một trận chiến này động tĩnh quá lớn, hải tộc chịu ảnh hưởng, cần một chút thời gian mới có thể khôi phục. Cũng không lâu lắm, Thái Ức Thành. Diệp Lăng Tiên tiện tay vung lên, Đông Hoàng Trung bay về phía Thái Ức Sơn chi đỉnh. Đông Hoàng nhìn về phía Diệp Lăng Tiên, vừa rồi Vương Minh Dương chuyển đến tin tức, nói là Thần Nông Di Chỉ có dị động, ngươi cần phải đi dò xét một phen. Thần Nông Di Chỉ, trước đó Diệp Lăng Tiên cùng Phượng Hoặc Quân liền đi qua, bây giờ Cửu Châu linh khí khôi phục, nơi đó lại có động tĩnh khổng lồ. Thần Nông Di Chỉ. Diệp Lăng Tiên ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc. Thần Nông Di Chỉ bên trong cất giấu đại bí mật, trước đó Kiêu Hành lão tổ ra mặt, chấn nhiếp rồi một loại nào đó tồn tại, bây giờ nơi đó có động tĩnh lớn, ngược lại là có thể đi dò xét một phen. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng Thiên không khỏi nhìn về phía Diễm Phi bọn người, các ngươi cần phải cùng đi dạo chơi. Diễm Phi trên mặt hiện hiện một vòng tiêu dung, Thần Nông Di Chỉ sao? Tự nhiên muốn đi xem một chút. Quy Khư chi hải không có dò xét rõ ràng, cái này Thần Nông Di Chỉ phải đi dạo chơi, Thần Nông hai chữ, bọn hắn cũng không lạ lẫm, không biết vị kia lại năng phải chăng còn sống ở thế. Vậy liền đi Thần Nông Di Chỉ đi. Diệp Lăng Tiên cười nhạt một tiếng. Sau đó, không gian vỡ vụn, đám người tiến vào vết nước không gian. Chương 1178, lại đến Thần Nông Di Chỉ. Chương 1178, lại đến Thần Nông Di Chỉ. Thần Nông Môn ở vào chín tòa đại sơn trước đó. Bởi vì Thần Nông Di Chỉ tồn tại, bây giờ Thần Nông Môn địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Thường xuyên sẽ có cường đại người tu luyện tới đây, muốn dò xét liên quan tới Thần Nông Di Chỉ một ít chuyện, Thần Nông Môn cũng thừa cơ thu lấy không ít tài nguyên. Giờ phút này, Thần Nông Môn đệ tử ngay tại trên quảng trường tu luyện, thanh thế to lớn, chấn động núi đồi. Giang giác. Vòm trời bên trong, đột nhiên truyền ra một đạo vỡ vụn thanh âm, kinh động đến Thần Nông Môn người. Đó là cái gì? Bầu trời vậy mà xuất hiện một vết nứt, chẳng lẽ có thần linh giáng lâm rồi? Thần Nông Môn chúng đệ tử ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, bầu trời vậy mà vỡ vụn, một màn này vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Thần Nông Môn môn chủ cùng trưởng lao nhóm cũng ngao nhau hiện thân, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn chằm chằm bầu trời. Vết nứt không gian bên trong, Diệp Lăng Thiên bọn người đi tới, là Lăng Thiên Hầu cùng Quốc Sư đại nhân. Mọi người thấy Diệp Lăng Thiên cùng Phượng Hoặc Quân thời điểm, thần sắc chấn động. Lăng Thiên Hầu, Phượng Hoặc Quân vậy mà cùng một đám người từ hư không vết rách bên trong đi tới, coi là thật để cho người ta cảm thấy khó có thể tin, đây là thủ đoạn gì? Diệp Lăng Thiên bọn người thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện trên quảng trường. Tham kiến Lăng Thiên Hầu, tham kiến Quốc Sư đại nhân. Thần nông môn chúng người vội vàng hướng lấy Diệp Lăng Thiên cùng Phượng Hoặc Quân hành lễ. Diệp Lăng Thiên đối đám người nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, nghe nói thần nông di chỉ có chỗ dị động, chúng ta tới dò xét một cái. Thần nông môn môn chủ là một vị khôi ngô trung niên nam tử, hắn lập tức nói, đối với việc này, ta ngược lại thật ra biết được một chút, không biết Lăng Thiên hầu muốn nghe hay không. Diệp Lăng Thiên cười nói, ồ, ngươi hãy nói xem. Thần nông môn môn chủ vẻ mặt nghiêm túc nói ra, 3 ngày trước, 9 toàn núi cao chấn động, một đạo lực lượng thần bí xông vào Cửu Tiêu, đại sơn về sau rừng rậm, nhao nhao hóa thành một mịt, sau đó một vị quỷ dị nữ tử hiện thân, nàng tựa hồ muốn ly khai, 9 toàn núi cao bên trong lại bộc phát 9 đạo lực lượng kỳ lạ, đưa nàng áp chế, cuối cùng liền không có động tĩnh. Thần nông môn ở chỗ này nhiều năm, một mực tại quan sát 9 tòa đại sơn về sau tình huống, dù cho là lần trước Diệp Lăng Thiên đợi người tới dò xét thời điểm, đều không có loại này dị động. Nhưng là lần này khác biệt, vô biên vô tận rừng rậm nguyên thủy, trong khoảnh khắc hóa thành một biển, thực sự quỷ dị. Cái này khiến hắn có chút thất vọng, sợ hãi bị tác động đến, dù sao thần nông môn cách thần nông gì chỉ quá gần, nếu là bên trong có gì có thể sợ đồ vật lao ra, thần nông môn đoán chừng muốn trước gặp nạn. Dưới mắt Diệp Lăng Thiên đợi người tới dò xét, nếu là có thể giải quyết gì chỉ bên trong uy hiếp, vậy liền không thể tốt hơn. Quỷ dị nữ tử, hẳn là nữ bạn. Diệp Lăng Thiên thầm nghĩ một câu. Hắn nhìn về phía thần nông môn môn chủ, cười nhạt nói, chúng ta bây giờ đi gì chỉ dò xét một cái. Thần nông môn môn chủ đội bằng hỏi, Lăng Thiên hầu, có thể cần chúng ta thần nông môn làm cái gì? Diệp Lăng Thiên lắc đầu, tạm thời không cần cái gì. Nói xong, hắn liền dẫn đám người phóng tới 9 tòa đại sơn trung ương nhất một tòa, núi cao chi đỉnh. Diệp Lăng Thiên nhìn về phía trước đi, nguyên bản nơi này là vô biên vô tận rừng rậm nguyên thủy, giờ phút này rừng rậm hủy diệt, đã hóa thành một mảnh phế tích, không nhìn thấy mảy may thảm thực vật. Sau đó hắn lại quan sát 9 tòa núi cao, trước đó cũng không phát hiện, giờ phút này lại có thể rõ ràng cảm giác được cái này 9 tòa núi cao bất phàm, 9 tòa núi cao bên trong dấu thần bí đại trận, hình thành trấn áp chi thế, đối thần nông di chỉ đưa đến áp chế tác dụng. Nơi đây bất phàm. Thanh đằng ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, ở vào 9 tòa núi cao trước, cũng không có chút nào phát giác, nhưng là đạp vào núi cao, liền có thể cảm giác được nơi đây kỳ lạ, nơi này có đặc thù thiên địa lại thế, bố cục rất quỷ dị. Diễm Phi hỏi, cái này khu vực tên là thần nông di chỉ, thần nông thật chẳng lẽ mai táng ở trong đó sao? Diệp Lăng Tiên lắc đầu, như thế không biết rõ, nhưng là mạnh như thần nông loại kia tồn tại, hẳn là sẽ không tùy tiện bất lạc. Trước đó nhập thần nông di chỉ thời điểm, chỉ là nhìn thấy nữ bạn còn có một gốc thần bí cổ thụ, cũng không nhìn thấy còn lại sinh linh. Bất quá kiêu hành lão tổ xuất thủ thời điểm, tựa hồ cùng di chỉ bên trong một loại nào đó tồn tại đối thoại, bên trong hẳn là còn cất giấu một tôn thần bí tồn tại. Về phần tôn này tồn tại đến cùng là dạng gì, lần này ngược lại là có thể nhìn xem. Lần trước hắn cùng Phượng Hoặc Quân liên thủ đối phó nữ bạn, đều cảm giác áp lực to lớn, nhưng là lần này, bọn hắn tùy tiện một người xuất thủ, hẳn là đều có thể trấn áp nữ bạn. Ta cũng cảm thấy loại kia tồn tại không có khả năng tùy tiện bất lạc, nơi này thần nông di chỉ, đoán chừng chỉ là hắn đã từng một cái chỗ cư trú. Diễm Phi nhẹ giọng nói. Giao Chỉ Thánh Chủ bọn người cũng là nhẹ nhàng gật đầu, thượng cổ đại năng, thực lực thâm bất khả trắc, nhất là thần nông dạng này tồn tại, cái này cũng không là bình thường đại năng, đây là trong thần thoại tuyệt thế hạng người, không có khả năng dễ dàng như vậy hủy diệt. Đi di chỉ bên trong xem một chút đi. Các ngươi đuổi theo ta. Diệp Lăng Thiên hướng về một cái phương vị phóng đi, thần nông di chỉ lối vào ngay tại phế tích bên trong, dưới mắt rừng rậm hủy diệt, ngược lại là càng tìm thật kỹ hơn đến chỗ kia lối vào. Được. Đám người lập tức đuổi theo Diệp Lăng Thiên. Cũng không lâu lắm, Diệp Lăng Thiên tìm ra lối vào, mang theo đám người tiến vào bên trong, thần nông di chỉ bên trong. Trước đó cái này to lớn di chỉ bị tiêu hành lão tổ một chiêu hủy diệt, nhưng là lần này Diệp Lăng Tiên bọn người tiến vào di chỉ về sau, lại phát hiện di chỉ đã khôi phục, trước đó nhận phá hư, triệt để khôi phục như lúc ban đầu, giữa thiên địa tràn ngập nồng đậm sinh cơ. To lớn huyết hà xuất hiện ở trước mắt mọi người, huyết hà cuối cùng chính là tòa kia cổ lao thành trì. Vậy mà khôi phục. Diệp Lăng Tiên nhìn về phía chu vi, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, thời khắc này thần nông di chỉ, linh khí dư dả, sinh cơ cường đại, căn bản không có nửa điểm bị phá hư vết tích. Thánh uy. Phượng Hoặc Quân nhìn chăm chú huyết hà về sau cổ thành, trong mắt hiện hiện một vòng dị sắc. Giờ phút này cổ thành bên trong chuyển ra một cỗ cường đại thánh uy, trừ cái đó ra còn có 3 đạo bản thánh chi uy. Tựa hồ từ Cửu Châu linh khí bắt đầu khôi phục về sau, mấy cái này bí cảnh bên trong cũng dần dần xuất hiện cường đại tồn tại, bản thánh, thánh nhân dần dần ra mắt, quỷ dị vô cùng, quen thuộc khí tức. Ta tựa hồ biết rõ bên trong là ai. Thanh Đằng nhìn chăm chú cổ thành. Ừm. Thanh Đằng tiền bối biết rõ bên trong tòa thành cổ chính là ai. Giao Chỉ Thánh Chủ bọn người khiếp sợ nhìn xem Thanh Đằng. Thanh Đằng trầm mặc một giây, thời kỳ thượng cổ ta chỉ là một gốc cổ thụ, từng thấy chứng qua một chút đồ vật, đã từng vô tình thấy qua thần nông một lần, bên cạnh hắn có bồ thú. Nàng bản thể là một gốc thượng cổ thần thụ, mọi người tại đây bên trong, nàng xem như sống được xa xưa nhất. Bất quá nàng tình huống đặc thù, thời kỳ thượng cổ, lâu dài đóng quân một tòa yêu tộc thần sơn, ngược lại là rất ít tại ngoại giới hành động. Năm đó thần nông đi qua tòa kia thần sơn, nàng xa xa nhìn qua đối phương một lần, kia là một cái phi thường lợi hại tồn tại, đến nay cũng có ấn tượng thật sâu. Thời kỳ thượng cổ liền tồn tại. Giao Chỉ Thánh Chủ bọn người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm Thanh Đằng, không nghĩ tới lai lịch của nàng vậy mà như thế lớn, cái này hoàn toàn chính là một tôn lão ngoan đồng. A Diệp Lăng Tiên nhìn xem Thanh Đằng, thán thường nói, Thanh Đằng mỹ nhân, không đơn giản à. Nguyên bản ta coi là Diễm Phi đã là lão nữ nhân, không nghĩ tới ngươi già hơn. Thanh Đằng, ha ha. Diễm Phi trừng Diệp Lăng Tiên một chút. Giao Chỉ Thánh Chủ bọn người mặt mũi tràn đầy cười khổ nhìn xem Diệp Lăng Tiên, bọn hắn cũng rất giả, đều là một đám lao gia hỏa. Ở đây trẻ tuổi nhất liền Diệp Lăng Thiên cùng Vượng Hoặc Quân, hết lần này tới lần khác hai người bọn họ thực lực chính là nhất cường đại. Nhưng vào lúc này, một trận kỳ lạ tiếng ca từ trong huyết hà chuyển tới. Chương 1179, Thần Nông Bốn Thú chương 1179, Thần Nông Bốn Thú ứng. Trận này tiếng ca hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân, bọn hắn lập tức nhìn về phía huyết hà một cái phương vị. To lớn huyết hà bên trên có 7 tòa cổ lão cầu, trong đó một tòa dưới cầu, một vị thân mang màu xanh váy nữ tử mới xuất hiện. Dung mạo của nàng phi thường xinh đẹp, khuôn mặt trắng như tuyết, cái trán có thần bí hoa văn, hai mắt nhắm chặt, một đôi ngọc bích ôm ở trước ngực, cực kỳ thánh khiết, sau lưng lại có rất nhiều quỷ dị màu xanh xúc tu, những này xúc tu ở trong nước lắc lư. Nữ bạn. Diệp Lăng Thiên nhìn chăm chú vị nữ tử kia, trong huyết hà chính là nữ bạn, cùng lúc trước so sánh, giờ phút này nữ bạn trên người quỷ dị chi lực càng thêm nồng đậm, tu vi cao hơn. Trước đó nữ bạn hẳn là chỉ có chất cốc cảnh tu vi, nhưng là giờ phút này lại tràn ngập đại La Thiên khí tức. Đại La Thiên hậu kỳ, còn có nồng đậm tà ma chi lực, ngược lại là cùng Minh Thổ người có chút tương tự. Diễm Phi nhìn chăm chú nữ bạn, trong mắt hiện hiện một vòng dị sắc, vốn cho rằng tà ma chi lực chỉ có thương hoang giới mới có, không nghĩ tới cái này thần nông gì chỉ bên trong cũng có dấu tà ma chi lực. Nàng vô ý thức nhìn về phía Thanh Đằng, đã thấy Thanh Đằng thần sắc bình tĩnh, đối với nơi này xuất hiện tà ma chi lực, cũng không cảm thấy mảy may ngoài ý muốn. Nữ bạn từ từ mở mắt, hướng về mọi người nhìn lại, một đôi mắt hiện ra màu xanh, giống như bảo thạch, phi thường xinh đẹp, trong mắt nàng lộ ra một vòng vẻ suy tư, yên lặng đem thân thể giấu vào trong nước, chỉ toát ra đầu. Ý thức của nàng cũng không bị triệt để ăn mòn. Diễm Phi thần sắc hơi kinh ngạc. Cái này nữ bạn càng xem càng cảm thấy giống Minh Thổ người, Minh Thổ một chút nhân vật lợi hại, cũng có thể nắm giữ tà ma chi lực, từ đó không nhận tà ma ăn mòn. Nhưng là sẽ bị Minh Thổ trưởng khống, một khi Minh Thổ muốn động thủ, những cái kia nắm giữ tà ma chi lực người, sẽ trong nháy mắt mất đi ý thức, biến thành mặc người chém giết khối lỗi. Trước đó yêu tộc những cường giả kia chính là như thế, vừa mới bắt đầu nắm giữ tà ma chi lực, tu vi tăng vọt, cuối cùng lại thành để côn bằng tăng lên tu vi chất dinh dưỡng. Có ý tứ. Diệp Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, trước đó gặp phải nữ bạn thời điểm, vẫn là sinh tử từng giết. Không nghĩ tới giờ phút này đối phương vậy mà khôi phục lý trí, chính là không biết rõ loại trạng thái này có thể bảo trì bao lâu. Hắn như xuất thủ, ngược lại là có thể giải quyết nữ bạn trên người vấn đề, về phần phải chăng muốn xuất thủ, vậy phải xem tâm tình của hắn. Diệp Lăng Tiên thân ảnh lóe lên, xuất hiện trên cầu đá, hắn nhìn xem phía dưới nữ bạn, cười nhạt nói, đã lâu không gặp, ngươi càng cường đại, nữ bạn. Nữ bạn run lên một giây, không nói một lời, nàng nhìn chằm chằm Diệp Lăng Tiên, đáy mắt chỗ sâu, lộ ra một tia kiên kỵ. Tiểu Hữu, nữ bạn 3 ngày trước vừa khôi phục thần trí, tạm thời không nói được cái gì, đến cổ thành bên trong một lần đi. Bên trong tòa thành cổ, một đạo giọng ôn hòa vang lên. 3 ngày trước vừa khôi phục thần trí. Diệp Lăng Thiên ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, xem ra 3 ngày trước nữ bạn tại 9 tòa đại sơn về sau náo ra động tĩnh, hẳn là có liên quan với đó. Hắn đối Phượng Hoặc Quân bọn người nói, đi cổ thành bên trong. Đám người lập tức đuổi theo hắn. Cũng không lâu lắm, đám người vượt qua cầu đá, tiến vào bên trong tòa thành cổ, nguyên bản bị san thành bình địa cổ thành, đã khôi phục như lúc ban đầu, bên trong vẫn như cũ lơ lửng 10 tòa đại sơn, bất quá cái này 10 tòa đại sơn, đã không phải trước đó kia 10 tòa. Cổ thành bên trong, những cái kia quỷ dị quái vật ngược lại là không có. Hưu. Trong đó 3 toàn núi cao bên trên, 3 tôn cường đại tồn tại bay xuống, một cái màu đen cự điểu, một cái to lớn màu xám 3 cước tiềm thử, một cái trắng như tuyết con thỏ. Thật là đáng sợ khí tức. Giao Chỉ Thánh chủ đám người sắc mặt biến đổi, trước mắt 3 thú đều rất khủng bố, cùng lúc trước kia ngao nguyệt trên người khí tức tương tự. Cái này 3 con yêu thú đều là bán thánh cấp bậc tu vi, bọn hắn đánh giá Diệp Lăng Thiên cùng Phượng Hoặc Quân. Màu đen cự điểu biến hóa thành một vị thân mang hắc bảo trung niên nam tử, 3 cước tiềm thử biến thành một vị lão nhân. Chẳng như tuyết con thỏ thì là biến thành một vị mắt đỏ thiếu nữ. Diệp Lăng Thiên cũng đang ngó chừng trước mắt 3 vị đại yêu, trong đại não hiện ra hiện đại đào được một bức dược tổ thần nông cổ họa, cổ họa bên trong, thần nông cầm cái cày, ngự sử thần điểu, nguyện lượng lơ lửng, ngọc thỏ cùng thiềm thư ở trong đó, dưới có một cái thần bí thuốc thú. Dưới mắt thần điểu, con thỏ, thiềm thư đều xuất hiện, đều là bán thánh cấp bậc tồn tại, còn kém một cái thuốc thú, trước đó kia cố thánh uy, 89/10 chính là thuốc thú tràn ngập ra. Thuốc thú chính là thần nông chi thú, thông nhân tính, tinh thông dược lý, cùng thần nông hỗ trợ lẫn nhau, cực kỳ bất phàm. Thanh Đằng nhìn chằm chằm trước mắt 3 người, nhẹ giọng nói, "Tất Phương, Thiên Hành Ngọc Thỏ, 3 cước thiềm thử." "Ồ, ngươi biết chúng ta a?" Thiên Hành Ngọc Thỏ nhìn chằm chằm Thanh Đằng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. 3 cước thiềm thử nhìn chăm chú Thanh Đằng, thần sắc kinh ngạc, "Ngươi cái này khí tức, ngươi là Bất Chu Sơn gốc địa Thanh Đằng thần thụ." Bất Chu Sơn chính là yêu đỉnh chi địa, năm đó bọn hắn từng cùng thần nông đi qua một chuyến, cầu một gốc thần dược, cũng là thấy qua một gốc Thanh Đằng thần thụ, trước mắt Thanh Đằng, tán phát khí tức, cùng gốc kia thần thụ như lúc đồng dạng. Tất Phương cũng có chút kinh ngạc, đây coi như là nhìn thấy ngày xưa tồn tại. Thanh Đằng nhẹ nhàng gật đầu, năm đó chỉ là nhìn liếc qua một chút, không nghĩ tới đảo mắt đều đi qua đã nhiều năm như vậy, mà lại các ngươi còn vào bán thánh chi cảnh. Năm đó thần nông bên người bốn thú, ngoại trừ thuốc thú bên ngoài, còn lại cũng liền đại La Thiên tu vi, dài dằng dặc 5 tháng trôi qua, bốn thú tu vi đồng đều tăng gọn, để cho người ta cảm khái. Ai? Một lời khó nói hết ta. Thiên Hành Ngọc Thỏ mặt mũi tràn đầy vẻ phức tạp. Bọn hắn có thể tu vi tăng gọn, không phải là bởi vì bọn hắn thiện với tu luyện, mà là chủ nhân rời đi thời điểm, cho bọn hắn lưu lại rất nhiều tốt đồ vật, bọn hắn triệt để luyện hóa, mới khiến cho tu vi tăng lên. Đáng tiếc chủ nhân để bọn hắn thủ tại chỗ này, bảo vệ nữ bạn, đã nhiều năm như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật trông coi, căn bản không thể ra ngoài. Thanh Đằng cười cười, không có nhiều lời. Tất Phương nhìn chằm chằm Diệp Lăng Thiên cùng Phượng Hoàng Quân, trước đó các ngươi tới nơi này thời điểm, chúng ta ngay tại chỗ tối chú ý các ngươi, không thể không nói, các ngươi xác thực rất không tệ, trong khoảng thời gian ngắn, liền đem tu vi tăng lên nhiều như vậy, không biết có hứng thú hay không luận bàn một trận. Hắn đã thật lâu không hề động qua tay. Làm Tất Phương điểu, hắn là hung thú, ưa thích chém giết, đánh nhau, dài rằng giặc Tuế Nguyệt hiện tại nơi này, không phải Trầm Minh chính là Trầm Minh, bây giờ Cửu Châu linh khí khôi phục, bọn hắn mới đi ra khỏi đến, bằng không mà nói, đoán chừng còn phải tiếp tục Trầm Minh. Luận bàn một chút, cả ngày liền nghĩ luận bàn, trước đó đầu kia Hắc Long tới thời điểm, ngươi làm sao không xuất thủ? Ngọc Thỏ hai tay chống nạnh, trừng mắt Tất Phương. Tất Phương cau mày nói, hắn nói có thể giải quyết nữ bạn trên người quỷ dị chi lực, ta mới không có xuất thủ, bằng không mà nói, nhất định phải để hắn thân tử đạo tiêu. Hừ. Kia trước đó vị kia áo bào trắng ngoan nhân tới thời điểm, trực tiếp đem nơi này một chiều đánh vỡ, ngươi làm sao không xuất thủ? Ngọc Thỏ cười nhạo nói, ta. Tất Phương thần sắc xấu hổ, lần trước vị kia ngoan nhân tới thời điểm, trên người đối phương uy áp thật đáng sợ, hắn cũng không dám xuất thủ a, không thấy được liền thánh nhân cấp bậc thuốc thú đều thành thật thật không dám vọng động sao? Lấy hắn ban thánh tu vi, xuất thủ, một con đường chết. Ha ha, chính là sợ chứ sao? Ngọc Thỏ mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Hừ. Tất Phương hừ lạnh một tiếng, rời ánh mắt, cũng không còn nói luận bản sự tình, bởi vì lần trước vị kia ngoan nhân cùng trước mắt Diệp Lăng Tiên, tựa hồ có to lớn quan hệ. Phía trước một tòa bên trong đại điện, giọng ôn hòa tiếp tục vang lên, "Các vị, nhập điện một lần, lão hủ đã chuẩn bị tốt trà thơm." Chương 1180, Dựa thú, Bạch Di chương 1180, Dựa thú, Bạch Di bên trong đại điện. Có một vị thân mang áo bào trắng, tóc trắng bạc phơ lão nhân, hắn hai con ngươi thâm thúy, mang trên mặt nụ cười ấm áp, khí tức nội liễm, thâm bất khả trắc. Đây là một tôn hàng thật giá thật thánh nhân. Lão nhân chính là Dựa thú, tên là Bạch Di, giờ phút này hắn ngay tại pha trà, trong ấm trà chính là linh trà, mùi thơm tràn ngập ra, để cho người ta cảm thấy thần thanh khí sảng. Gặp qua tiền bối, Diệp Lăng Tiên có chút ổn quyền. Bạch Di nhìn về phía Diệp Lăng Tiên, khẽ cười nói, "Lão hủ Bạch Di, là Thần Nông đại nhân tọa hạ dự thú. Không biết tiểu hữu lần này đến Thần Nông di chỉ, thế nhưng là có chuyện gì?" Lần trước Diệp Lăng Tiên cùng Phượng Hoặc Quân liền tới qua nơi này, lúc ấy hai người tu vi cũng không mạnh, nhưng là hôm nay gặp mặt, hắn đã có thể cảm giác được hai người bất phàm. Diệp Lăng Tiên nói, "Bây giờ Cựu Châu linh khí khôi phục, quy khư ra mắt, vừa lúc lại nghe nói Thần Nông di chỉ xuất hiện một chút động tĩnh, chuyên tới để nhìn xem." Bạch Di yên lặng cười một tiếng, nguyên lai tiểu hữu là vì việc này mà đến, thực không dám giấu giếm, lần này động tĩnh bởi vì nữ bạt mà lên, nàng muốn chạy trốn nơi này, náo động lên một chút động tĩnh lớn. Nữ bạt trên thân cất giấu đáng sợ tà ma chi lực, trước đó bọn hắn xuất thủ, muốn trấn áp loại kia tà ma, không nghĩ tới đưa tới nữ bạt phản công, cũng may tạm thời áp chế đối phương, nữ bạt cũng khôi phục một điểm thần trí. Nguyên lai là dạng này. Diệp Lăng Thiên cười nhạt một tiếng. Bạch Di ánh mắt rơi vào trên người Phượng Hoặc Quân, nói khẽ, nắm giữ lấy nguyên phượng chi lực, ngươi cái này tiểu nữ oa không đơn giản a. Lần này tới Thần Nông di chỉ, nói không chừng có một trận cơ duyên. Phượng Hoặc Quân thần sắc bình tĩnh, không nói một lời. Bạch Di lại nhìn về phía Thanh Đằng, trong mắt hiện hiện một vòng vẻ cảm khái. Thanh Đằng thần thụ, năm đó chúng ta đi theo chủ thượng tại Bất Chu Sơn gặp qua ngươi một lần, ta rất hiếu kỳ, ngươi lúc đó tại sao lại ly khai Bất Chu Sơn? Cửu Châu linh khí cô quạng, các đại đạo thống, cổ tộc, hoặc là mở tiểu thế giới, hoặc là đã trốn vào bí cảnh. Đối Thanh Đằng mà nói, Cửu Châu linh khí cô quạng cũng không ảnh hưởng tới nàng. Bởi vì Bất Chu Sơn vốn là một phương tiểu thế giới, bên trong linh khí cực kỳ dư dả, nàng như đóng quân trong đó, sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn. Thanh Đằng chậm rãi mở miệng nói, Thần Nông mang theo các ngươi đi Bất Chu Sơn lấy thần dược thời điểm, ngươi hẳn là liền biết rõ Bất Chu Sơn xảy ra chuyện gì. Thần Nông vì sao muốn đi Bất Chu Sơn lấy thần dược? Bởi vì tà ma chi lực. Thời kỳ thượng cổ, rất nhiều đạo thống nhập hư giới, tà ma chi lực ăn mòn, Thần Nông nhất tộc, rất nhiều tộc nhân biến thành quái vật. Thần Nông đành phải trở lại Cửu Châu, tìm kiếm giải quyết chi pháp, cho nên hắn đi đến Bất Chu Sơn, muốn cầu lấy thần dược, tìm kiếm giải quyết tà ma phương thuốc. Đáng tiếc Thần Nông thất bại, Bất Chu Sơn lúc ấy cũng xuất hiện vấn đề lớn, có tà ma ăn mòn, bất quá Bất Chu Sơn tà ma chi lực cũng không phải là thiên nhiên đản sinh, mà là đến từ ngoại giới. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết Bất Chu Sơn tình huống như thế nào, lần này trở lại Cửu Châu chi địa, đến thời điểm phải đi dò xét một cái. Bất Chu Sơn chính là yêu đỉnh chi địa, bên trong cư trú rất nhiều cường đại yêu tộc, thương hoang giới yêu tộc cùng Bất Chu Sơn so sánh, căn bản không đáng chú ý. Bạch Di sau khi nghe xong, thở dài nói, đã hiểu. Hắn không có tiếp tục hỏi nhiều, mà là nhìn về phía đám người, tất cả mọi người ngồi xuống đi. Phẩm một chén trà thơm. Hắn nhẹ nhàng phất tay, nhiều cái chén trà bay ra ngoài, xanh biết nước trà tự động bay ra ấm trà, tiến vào trong chén trà. Diệp Lăng Thiên tùy ý tìm một cái chỗ ngồi xuống. Những người còn lại thấy thế, cũng nhao nhao ngồi xuống. Diệp Lăng Thiên đưa tay tiếp nhận chén trà, nếm thử một miếng trà thơm, cười hỏi, trước đó nghe Ngọc Thỏ nói, cái này Thần Nông Di chỉ tới qua một đầu Hắc Long, không biết có thể hay không nói tỉ mỉ một cái. Thần Nông Di chỉ xuất hiện một đầu Hắc Long, vừa lúc trong tay nữ bạn cũng có một khối long lân, trùng hợp chính là, hắn cùng Diễm Phi tại Vô Vọng Hải, cũng gặp một bộ Hắc Long thi. Bạch Di trầm ngâm nói, sắp thực tới qua một đầu Hắc Long, Đại La Thiên đỉnh phong tu vi, hắn mang đi Thần Nông chủ thượng bồi dưỡng ngũ thải thần thụ. Thần Nông Di chỉ bên trong ngũ thải tiểu thụ, chỉ còn lại một đạo hình chiếu, bản thể sớm đã bị người cướp đi, mà cướp đi ngũ thải tiểu thụ chính là đầu kia Hắc Long. Diệp Lăng Thiên nghe vậy, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, lấy các ngươi tu vi, kia Hắc Long lấy ngũ thải thần thụ, không dễ dàng như vậy à? Ngũ thải thần thụ, bây giờ tại Bắc Lạc Ly trong tay. Dựa theo Bắc Lạc Ly lời nói, cho nàng ngũ thải thần thụ chính là một vị thần bí người, như thế để Diệp Lăng Thiên hiếu kỳ, cái này cái gọi là người thần bí là ai? có phải hay không đầu kia hắc long? Bạch Di lắc đầu, hắn lấy ngũ thải thần thụ thời điểm, chúng ta cũng không ngăn cản.
Ồ,
Diệp Lăng Thiên có chút ngoài ý muốn, ngũ thải thần thụ chính là thần nông bồi dưỡng chi vật, dùng cho giải quyết quỷ dị chi lực, liền cái này để người ta lấy đi. Bạch Di ánh mắt phức tạp nói ra, chủ thượng bồi dưỡng ngũ thải thần thụ chính là vì giải quyết tà ma chi lực, nhưng mà hắn tộc nhân còn chưa chờ đến ngũ thải thần thụ nảy mầm, liền toàn bộ hủy diệt. Về sau chủ thượng có việc rời đi, liền để cho chúng ta trấn thủ ngũ thải thần thụ, thuận tiện lấy ngũ thải thần thụ lực lượng giải quyết nữ bạt thể nội tà ma chi lực. Hắn lắc đầu nói, đáng tiếc bồi dưỡng ngũ thải thần thụ cần thời gian quá lâu, nữ bạt trên người tà ma chi lực càng ngày càng mạnh, một gốc mầm tê nhỏ chỉ có thể hơi áp chế tà ma, lại không giải quyết được vấn đề. Đối với cái này, chúng ta cũng không có cách nào. Về sau hắc long xuất hiện, hắn nói có thể giải quyết nữ bạt thể nội tà ma chi lực, điều kiện tiên quyết là muốn dẫn đi ngũ thải thần thụ. Đến tiếp sau, hắn cũng không nói xong, nhưng Diệp Lăng Thiên đã đoán được. Hắc long tới đây, thành công giải quyết nữ bạt thể nội tà ma chi lực, cuối cùng mang đi ngũ thải thần thụ, bốn thú cũng không ngăn cản. Cái này hắc long tuyệt đối không đơn giản, vô vọng hải có hắn nhục thân, ẩn chứa quỷ dị chi lực, nhưng hắn thần hồn đã không thấy, đi đến ngoại giới, đoán chừng đã sớm tái tạo nhục thân. Tựa hồ rất nhiều sự tình đều có cái này hắc long cái bóng. Chuyện thứ nhất, vô vọng hải, hắc long hư hư thực thực đánh cắp một viên ẩn chứa thiên đạo cùng tà ma chi lực hạt châu. Kiện sự tình thứ hai, minh thổ ra mắt, có thể trưởng khống tà ma chi lực, để cho người ta nhanh chóng tăng cường tu vi, mà cái này phía sau chính là hắc long sơn. Hắc long sơn, trùng hợp sao? Chuyện thứ ba, Diệp Lăng Thiên trước đó từ một trái tim bên trong thấy được một bức tranh, một vị thân mang hắc bảo người thần bí, cũng cầm một viên tràn ngập tà ma chi lực cùng thiên đạo chi lực hạt châu, có thể để thi hải khôi phục. Kia vị thần bí người, có phải là hắc long? Thứ tư chuyện, thần nông di chỉ ngũ thải thần thụ bị hắc long lấy đi, bây giờ vừa lúc có một vị thần bí người đem ngũ thải thần thụ cho Bắc Lạc Ly, ngũ thải thần thụ bên trong ẩn chứa tà ma chi lực, cái này vị thần bí người, chẳng lẽ lại cũng là hắc long? Cái này bốn kiện sự tình liên tưởng, tựa hồ cũng cùng cái này hắc long có quan hệ, mà cái này hắc long lại cùng minh thổ có quan hệ gì đâu? Diệp Lăng Thiên nói, trước đó chúng ta tới này thời điểm, nữ bạt trên người tà ma chi lực cũng không được giải quyết. Minh thổ có thể nắm giữ tà ma chi lực, như hắc long là minh thổ một viên, như vậy hắn tạm thời giải quyết nữ bạt trên người tà ma chi lực cũng là rất bình thường. Bất quá rất hiển nhiên, hắn cũng không đi triệt để đem nữ bạt trên người tà ma chi lực giải quyết. Chương 1181, Nguyên Phượng Bản Nguyên. Là Phượng Hoặc Quân Nưu điểm đồ vật. Chương 1181, Nguyên Phượng Bản Nguyên. Là Phượng Hoặc Quân Nưu điểm đồ vật. Tất Phương trầm mà nói, kia hắc long chính là một cái lừa gạt, hắn lúc ấy xác thực giải quyết nữ bạt trên người tà ma chi lực, chúng ta đã kiểm tra, cũng không vấn đề gì, nhưng là trăm năm về sau, nữ bạt trên người tà ma chi lực lại lần nữa xuất hiện, mà lại so trước đó càng thêm hung mãnh, dược thú đem hết toàn lực, dùng rất nhiều linh dược, cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế. Hắc long nói qua, có thể duy nhất một lần trừ tận gốc nữ bạt trên người tà ma chi lực. Đáng tiếc ngắn ngủi trăm năm, nữ bạt trên người tà ma chi lực lại lần nữa xuất hiện, bọn hắn một khắc này liền biết rõ, bọn hắn bị lừa. Có ngũ thải thần thụ thời điểm, nữ bạt trên người tà ma chi lực mặc dù rất mãnh liệt, nhưng ngũ thải thần thụ lực lượng còn có thể hơi áp chế một cái, có thể để nữ bạt không được gì. Kết quả ngũ thải thần thụ không có, nữ bạt triệt để bị tà ma chi lực ăn mòn, cho dù có dược thú tôn này thánh nhân tọa trấn, cũng chỉ có thể cách mỗi ngàn năm, đem hết toàn lực để đối phương khôi phục một lần thần trí. Nhưng cũng chỉ lần này mà thôi. Nữ bạt khôi phục thần trí, nhiều nhất kiên trì thời gian 10 ngày, liền sẽ tiếp tục bị tà ma chi lực ăn mòn, triệt để đánh mất lý trí, chỉ có thể đợi thêm kế tiếp ngàn năm. Bọn hắn trước đó cũng nghĩ qua đi tìm Hắc Long, đoạt lại ngũ thải thần thụ, đáng tiếc thần nông di chỉ kia chín tòa đại sơn, có thần nông lấy bọn hắn huyết mạch chi lực bày ra đại trận, bọn hắn cũng rất khó ly khai. Thần nông trước khi đi nói qua, một ngày kia, đại trận kia sẽ tự động tăng dã, đến thời điểm bọn hắn liền có thể tự do ra ngoài. Nếu không phải như thế, bọn hắn đã sớm đuổi theo giết Hắc Long. Diệp Lăng Tiên suy tư một cái, nói, kỳ thật ta có thể giải quyết nữ bạt trên người tà ma chi lực.
Ừm.
Ngươi. Tất Phương trong nháy mắt nhìn chăm chú Diệp Lăng Tiên, trước đó bọn hắn trải qua một lần làm, lần này có thể được cẩn thận một điểm. Bạch Di thì là đội bằng hỏi, tiểu hữu có biện pháp nào? Diệp Lăng Thiên tiện tay đem hàng thai kiếm tê ra đến, ta trôi kiếm này có thể thôn phệ tà ma chi lực, có thể trực tiếp đem nữ bạt thể nội tà ma chi lực triệt để thôn phệ. Trôi kiếm này, làm Bạch Di bốn thú nhìn thấy Diệp Lăng Thiên tế ra hàng thai kiếm, không khỏi biến sắc. Trước đó Diệp Lăng Thiên đám người đi tới Di chỉ thời điểm, bọn hắn kỳ thật núp trong bóng tối quan sát, vừa lúc nhìn thấy trôi kiếm này hiển uy, lúc ấy nữ bạt trên người rất nhiều tà ma chi lực, chính là bị trôi kiếm này thôn phệ. Đúng là như thế, lần này Bạch Di xuất thủ mới tương đối thuận lợi áp chế nữ bạt thể nội tà ma chi lực, để đối phương khôi phục thần trí. Bằng không mà nói, hắn muốn áp chế nữ bạt thể nội tà ma chi lực, tất nhiên còn phải hao phí lực lượng khổng lồ. Bạch Di ngưng thanh nói, tiểu hữu, ngươi trôi kiếm này rất tà dị, không đơn giản có thể thôn phệ tà ma chi lực, thậm chí liền người khác huyết đục cùng lực lượng đều có thể thôn phệ. Diệp Lăng Thiên cười nhạt nói, kiếm này từ ta không chế, để nó thôn phệ tà ma chi lực là đủ. Bạch Di do dự một cái, hỏi, cái kia có thể giải quyết triệt để sao? Tà ma chi lực giống như giỏi trong xương, một khi tiến vào sinh trong linh thể, liền sẽ ăn mòn huyết đục, lực lượng, lẫn nhau dung hợp, thậm chí liền thần hồn đều có thể ăn mòn. Diệp Lăng Thiên nói, ta như xuất thủ, không có vấn đề gì, bất quá. Bất quá hắn dựa vào cái gì muốn xuất thủ đâu? Cái này nữ bạn cùng hắn nửa xu quan hệ đều không có, bốn thú cũng cùng hắn không hề quan hệ, hắn vì sao muốn xuất thủ đâu? Trừ khi, thêm tiền. Bạch Di đoán được Diệp Lăng Thiên ý tứ, vội vàng hỏi, tiểu hữu muốn cái gì, cứ nói đừng ngại. Bạch Di, ngươi chớ để cho lửa. Thất Phương lập tức mở miệng nhắc nhở. Bạch Di nghe vậy, bật cười nói, vị tiểu hữu này phía sau vị cao nhân nào, thực lực cực kỳ cường đại, lão hủ cũng không phải đối thủ, như tiểu hữu thật muốn lấy cái này thần nông gì chỉ cái gì đồ vật, hoàn toàn có thể trực tiếp đi lấy, không cần thiết bởi vậy lừa gạt chúng ta. Thất Phương sửng sốt một giây, giống như cũng là dạng này. Diễm Phi bọn người thì là một trận bật cười, đối Diệp Lăng Thiên tới nói, giải quyết tà ma chi lực chỉ là trò trẻ con thôi. Diệp Lăng Thiên cười nói, yên tâm đi, ta sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này lừa các ngươi. Đối với hắn mà nói, giải quyết nữ bạn trên người tà ma chi lực, xác thực chỉ là một chuyện nhỏ. Liên thương hoang tà ma chi lực đều bị hắn giải quyết, huống chi nữ bạn trên thân một chút tà ma chi lực. Bạch Di tiếp tục hỏi, tiểu hữu điều kiện là cái gì? Diệp Lăng Thiên nói thẳng, vừa rồi ngươi nói Phượng Quân lần này đến thần nông di chỉ, nói không chừng sẽ có một trận cơ duyên. Đi tới nơi đây, cũng là không thể tay không mà về, nhìn xem có thể hay không là Phượng hoặc Quân nhu điểm đồ vật. Bạch Di trầm ngâm nói, thần nông di chỉ bên trong, phong tồn lấy một đoàn cực kỳ cường đại lại kim thuần nguyên vượng bản nguyên chi lực, kia nguyên vượng bản nguyên là chủ nhân cơ duyên xảo hợp được, từng lấy thần nông đỉnh, Cửu Châu đỉnh ôn dưỡng qua, lực lượng phi thường đáng sợ. Diệp Lăng Thiên trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, ta thay nữ bạn giải quyết tà ma chi lực, ngươi đem nguyên vượng bản nguyên chi lực cho Phượng Quân, như thế nào? Phượng hoặc Quân đã là nửa bên đại La Thiên, nếu là có một đoàn nguyên vượng bản nguyên chi lực, nói không chừng có thể tiến thêm một bước. Nguyên vượng bản nguyên chi lực. Phượng hoặc Quân ánh mắt lộ ra dị sắc, nàng tiến vào thần nông di chỉ, cũng không cảm giác được mảy may thần phượng lực lượng. Bạch Di biết rõ Phượng hoặc Quân suy nghĩ gì, hắn khẽ cười nói, đoàn kia bản nguyên chi lực bị phong cấm tại thần nông di chỉ nhất chỗ sâu, nơi đó có chủ nhân bày ra tuyệt thế đại trận, ngăn cách hết thể khí tức. Phượng hoặc Quân nhẹ nhàng gật đầu. Bạch Di nhìn về phía Diệp Lăng Tiên, tiểu hữu như thật có thể giải quyết nữ bạn trên người tà ma chi lực, đoàn kia nguyên phượng bản nguyên chi lực, ta tự nhiên có thể để vị cô nương này đi lấy, bất quá có thể hay không vào tay, cái này cần nhìn nàng tạo hóa, điểm này ta ngược lại thật ra không làm chủ được. Bản nguyên chi lực ngay tại thần nông di chỉ nhất chỗ sâu, bất quá có thể hay không lấy ra, cái này cần nhìn chính Phượng hoặc Quân bản sự. Thành giao. Diệp Lăng Tiên cười nhạt một tiếng. Bạch Di tiện tay vung lên, thiên điệu biến hóa, nữ bạt trong nháy mắt xuất hiện trong đại điện, nàng nhìn thấy hàng thai kiếm thời điểm, con ngươi lấp lóe, biến sắc, thấp thỏm co đầu rút cổ lấy thân thể, trung quanh xúc tu đưa nàng bảo trùm. Tất Phương, Thiêm Thử cùng Ngọc Thỏ nhìn chằm chằm Diệp Lăng Tiên, người này lợi thể son sắt, bọn hắn ngược lại là muốn nhìn, người này như thế nào giải quyết nữ bạt trên người tà ma chi lực, hy vọng không muốn là Hắc Long loại kia lừa đảo. Diệp Lăng Tiên nhìn về phía nữ bạt, ta có thể giải quyết trên người ngươi tà ma chi lực, tiếp xuống ngươi không muốn dãy rủa, hết thảy giao cho ta. Nói xong, hắn tiện tay vung lên, một đạo lực lượng đem nữ bạn phong tỏa, sau đó cưỡng ép rút ra đối phương thể nội tà ma chi lực. Giống. Theo Diệp Lăng Thiên xuất thủ, nữ bạn hai con ngươi trong nháy mắt biến thành đỏ như máu, xúc tu điên cuồng dãy rủa, khuôn mặt trở nên bặm mẹo, trực tiếp đã mất đi thần trí, thân thể bị tà ma trường khống. Không lướt qua tại Diệp Lăng Thiên phong cấm phía dưới, giờ phút này nàng cũng không có thể như trước đó như vậy tránh thoát. Ừm. Bạch Di bốn thú thấy thế, biến sắc. Cút ra đây. Diệp Lăng Thiên ngữ khí lạnh lẽo, nữ bạn thể nội tà ma chi lực trong khoảnh khắc bị toàn bộ kéo ra đến, một đại đoàn màu xanh tà ma chi lực, giống như có linh trí, không ngừng dãy rủa, nhìn cực kỳ dọa người. Ông, hàng hai bộ phát một cỗ thôn vệ chi lực, trước mặt tà ma chi lực bị điên cuồng thôn vệ, luyện hóa, không có chút nào phản kháng chỗ trống. Chương 1182, giải quyết tà ma, phong cấm chi địa. Chương 1182, giải quyết tà ma, phong cấm chi địa. Hơi nghiêng. Tà ma chi lực bị hàng thai triệt để thôn vệ, nữ bạn trên người xúc tu toàn bộ biến mất, sắc mặt nàng tái nhợt ngã trên mặt đất. Bạch Di lập tức tiến lên kiểm tra. Một phen sau khi kiểm tra, hắn mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, nữ bạt thể nội tà ma chi lực, vậy mà thật được giải quyết, năm đó bối rối chủ nhân nhiều năm vấn đề, cứ như vậy được giải quyết. Thần nông vì giải quyết tà ma chi lực, dùng thời gian dài dằng dặc, cuối cùng mới bồi dưỡng được ngũ thải thần thụ. Nhưng dù cho bồi dưỡng được thần thụ, cũng chỉ có thể áp chế tà ma chi lực một phen, lại khó mà giải quyết triệt để, dù sao thần thụ cũng không lớn lên, chỉ là một gốc mầm cây nhỏ. Dưới mắt Diệp Lăng Thiên xuất thủ, vậy mà như thế nhẹ nhõm liền giải quyết tà ma chi lực, mặc dù là hàng thai thôn vệ tà ma, nhưng Diệp Lăng Thiên có thể cưỡng ép rút ra nữ bạt thể nội tà ma, cái này rất khủng bố. Tà ma chi lực quá mức quỷ dị, không giống như là cái này giữa thiên địa lực lượng, càng giống là một loại càng thêm cao duy lực lượng, một khi xâm nhập sinh trong linh thể, liền sẽ không ngừng ăn mòn. Cho dù là hắn dạng này thánh nhân xuất thủ, cũng chỉ có thể áp chế một cái, rất khó đi giải quyết. Kết quả Diệp Lăng Thiên xuất thủ lại dễ dàng như vậy đơn giản, cái này rất khủng bố. Diệp Lăng Thiên thủ đoạn cực kỳ kỳ lạ, rút ra tà ma chi lực, mà trôi kiếm này cũng là quỷ dị vô cùng, có thể thôn phệ tà ma. Mà lại hắn phát hiện, lần này Diệp Lăng Thiên xuất thủ, hoàn toàn cùng Hắc Long trước đó phương pháp khác biệt. Trước đó Hắc Long là trước áp chế nữ bạt thể nội tà ma chi lực, sau đó dạy cho nữ bạt luyện hóa chi pháp, đem tà túy chi lực luyện hóa, liền có thể giải quyết tà ma chi lực. Loại kia biện pháp vừa mới bắt đầu cũng không vấn đề quá lớn, nhưng là đến tiếp sau lại xảy ra đại vấn đề. Nguyên bản bị luyện hóa tà ma chi lực, vậy mà lại lần nữa xuất hiện, mà lại càng thêm hung mãnh, rất khó áp chế. Tất Phương ba thú cũng liền bận bịu tiến lên kiểm tra nữ bạt thân thể, kiểm tra xong sau, bọn hắn cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cái này tà ma chi lực cứ như vậy được giải quyết. Diệp Lăng Tiên thu hồi hàng thái kiếm, nhìn về phía Bạch Di, nữ bạt thể nội tà ma chi lực đã giải quyết, nghỉ ngơi một cái liền có thể thức tỉnh. Trước đó Bạch Di tiền bối lời nói nguyên vượng bản nguyên. Tất Phương vô ý thức hỏi, lần trước Hắc Long cũng là tạm thời giải quyết nữ bạt thể nội tà ma chi lực, chúng ta đã kiểm tra, cũng không phát hiện vấn đề quá lớn, nhưng là đến tiếp sau lại xảy ra đại vấn đề, người dưới mắt giải quyết nữ bạt tà ma chi lực, đến tiếp sau trong cơ thể nàng sẽ hay không tiếp tục đản sinh tà ma chi lực. Diệp Lăng Thiên cười nhạt nói, chỉ cần không đi đón sở tà ma chi lực, liền sẽ không đản sinh, các ngươi vừa rồi hẳn là cũng nghiêm túc kiểm tra qua, giờ phút này trong cơ thể của nàng cũng không có chút nào tà ma chi lực còn sót lại. Thanh Đằng chậm rãi mở miệng, tại thương hoang giới bên trong, cũng có đáng sợ hơn tà ma chi lực, so với nàng trên người kinh khủng vô số lần, nhưng đều bị Diệp Lăng Tiên giải quyết, hắn sẽ không ở loại chuyện này lừa các ngươi. Bạch Di đối Tất Phương cùng Tiềm Thử phất phất tay, ra hiệu hai người không cần nói, hắn nhìn về phía Diệp Lăng Tiên cùng Phượng Hoa Quân, các ngươi đi theo ta. Nói xong, hắn lại đối Ngọc Thỏ bà thú đạo, Tất Phương cùng Tiềm Thử mang nữ bạn xuống dưới nghỉ ngơi, về phần Ngọc Thỏ, mọi người ở đây uống xong trà về sau, ngươi dẫn bọn hắn đi dạo chơi, Thần Nông Di chỉ bên trong còn có lưu một chút đồ vật, bọn hắn nếu có duyên, có thể lấy đi. Biết rồi. Ngọc Thỏ phất phất tay. Xin mời đi theo ta. Bạch Di nhìn về phía Diệp Lăng Thiên cùng Phượng Hoặc Quân, sau đó nhanh chóng rời đi. Diệp Lăng Thiên cùng Phượng Hoặc Quân liếc nhau, liền đi theo. Thần Nông Di chỉ chốt sâu, có một mảnh phong cấm chi địa, bên trong ẩn chứa đáng sợ lôi đỉnh chi lực, màu tím lôi quang nhấp nháy, âm thanh sấm sét không ngừng, để cho người ta cảm thấy thần hồn rung động. Bạch Di đối Phượng Hoặc Quân nói, Nguyên Vượng bản nguyên, ngay tại phía trước, về phần có thể hay không đạt được nó, cái này cần xem chính ngươi. Đoàn kia bản nguyên chi lực đã ra đời một chút linh trí, Phượng Hoặc Quân muốn lấy đi, vẫn là khó khăn. Phượng Hoặc Quân nhẹ nhàng gật đầu. Diệp Lăng Thiên nhìn về phía Phượng Hoặc Quân, cười nói, Phượng Quân, tiếp xuống ngươi đi yên tâm đi lấy bản nguyên chi lực, ta tại nơi này chờ ngươi. Tốt. Phượng Hoặc Quân thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt phóng tới phong cấm chi lực. Diệp Lăng Thiên tùy ý ngồi chung một chỗ trên tảng đá, yên lặng chờ đợi, Phượng Hoặc Quân cướp đoạt cái này nguyên Phượng bản nguyên chi lực, đoán chừng một chút thời gian. Bạch Di nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, cười hỏi, lão hủ rất hiếu kỳ, tiểu hữu đến từ cái nào đạo thống? Diệp Lăng Thiên nói thẳng, Thiên môn. Thiên môn. Bạch Di sửng sốt một giây, đối với cái này đạo thống, hắn cũng là lần đầu tiên nghe. Cái này Thiên môn hẳn không phải là Hồng Hoang thời kỳ đạo thống. Diệp Lăng Thiên cười nói, Thiên môn chỉ là một cái môn phái nhỏ thôi, tính không được cái gì quái vật khổng lồ. Bạch Di yên lặng cười một tiếng, đương nhiên sẽ không tin tưởng Diệp Lăng Thiên, hắn lại nói, tiểu hữu là cái rất người kỳ lạ. Ồ. Diệp Lăng Thiên kinh ngạc nhìn xem Bạch Di. Bạch Di nói, trên người ngươi có một loại rất đặc thù khí tức, kia là Cửu Châu đặc hữu khí vận chi lực, năm đó đại hạ nhất thống Cửu Châu, rèn đúc Cửu Châu đỉnh, trấn áp Cửu Châu long mạch, theo hậu Hạ Vũ trên thân liền ra đời Cửu Châu khí vận chi lực, lão hủ từng gặp Hạ Vũ, cảm thụ qua loại kia khí vận chi lực. Nhưng là không, có trên người ngươi nồng đậm. Thời kỳ thượng cổ, cường tộc cùng tồn tại, mỗi một tộc đều tại chia cắt Cửu Châu khí vận chi lực, nhất là nhiều vị thánh nhân chứng đạo, càng là có thể cướp đoạt càng nhiều khí vận, để Cửu Châu linh khí lâm vào cô quạng. Đại Hạ hoàng triều, mặc dù nhất thống Cửu Châu, nhưng chỗ quản hạt chỉ là nhân tộc địa bàn, rất nhiều đạo thống vẫn như cũ không tại Đại Hạ trưởng khống phạm vi bên trong, cho nên Hạ Vũ trên người khí vận chi lực có hạn. Diệp Lăng Thiên cũng không cùng, càng thêm nồng đậm, cái này để Bạch Di càng thêm tò mò. Thiếu kỳ Diệp Lăng Thiên thân phận thật sự, có thể có loại này khí vận chi lực, nói rõ người trước mắt có thể là Cửu Châu trưởng không giả. Diệp Lăng Thiên rơi vào trầm mặc, trên người mình khí vận chi lực, hắn tự nhiên cảm giác được. Trước đó kỳ thật cũng không tồn tại, nhưng là lần trước thi triển Đại Chu Đế Vương quyết về sau, cái này khí vận chi lực liền không ngừng ra chỉ ở trên người hắn, rất là quỷ dị. Giờ khắc này, hắn đối Đại Chu Đế Vương quyết lai lịch cảm nhận được hiếu kỳ, xem ra về ngày đều về sau, có cần phải dò xét một phen. Đại Chu Đế Vương quyết chính là Đại Chu hoàng thất công pháp truyền thừa, chỉ có các đời đế vương mới có thể tu luyện, nhưng là đến cùng là ai sáng lập cái này môn công pháp, hoàng thất cũng không quá nhiều ghi chép, cái này rất thần bí. Bạch Di cười cười, cũng không hỏi thêm nữa. Ầm ầm, cũng không lâu lắm, phong cấm chi địa phát ra từng đạo tiếng vang minh, hai tôn liệt diễm phượng hoàng ngay tại đối bính, không ngừng chém giết, liệt diễm bộc phát, phần thiên trừ hải, hung mãnh vô cùng. Rầm rầm rầm. Lôi đỉnh sao động, lôi phạt chi lực điên cuồng đánh phía dưới, mặt đất điên cuồng chấn động, chung quanh một chút núi cao bị chấn nát, cây cối bị hoành thành một biển, tảng đá bị hoành thành cho bụi. Cô nương kia đang cùng Nguyên Phượng bản nguyên chi lực đọ sức, chỉ cần có thể đánh bại kia bản nguyên chi lực, có lẽ liền có thể cướp đoạt bản nguyên, tiến hành luyện hóa. Bạch Di trong mắt lóe lên một đạo vẻ cảm khái, bản nguyên chi lực ở đây nhiều năm, không biết kia nữ hoa có thể hay không đem nó cướp đi. Diệp Lăng Thiên thần sắc tự nhiên, Phượng Hoa Quân xuất thủ, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Chương 1183, Đại La Thiên Kiếp chương 1183, Đại La Thiên Kiếp đảo mắt. Một ngày trôi qua, bên trong phong cấm chi địa, Nguyên Bản điên cuồng chém giết hai tôn liệt diễm vương hoàng, trong đó một tôn tán loạn, bị mặt khác một tôn tôn vệ, trung quanh lôi đỉnh cũng bị đánh sơ sát, nơi đây đại trận bị xuyên thủng, không ngừng tăng dã. Xong rồi, Diệp Lăng Thiên trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, xem ra Phượng Hoặc Quân thành công. Vâng. Nhưng vào lúc này, Phượng Hoặc Quân phóng lên tận trời, liệt diễm phượng hoàng lơ lửng tại đỉnh đầu của nàng. Trên người nàng khí tức triệt để bộc phát, liệt diễm phân thiên, màu trắng bạc tóc dài bay múa, mi tâm phượng hoàng đồ đằng hiện lộ ra, thần phượng chi uy lan tràn ra, hồng liên nghiệp hỏa hóa thành một đóa liệt diễm hỏa liên, lơ lửng tại dưới chân của nàng. Ong ong ong. Bầu trời bắt đầu chấn động, mây đen xuất hiện. Hùng mãnh lôi đỉnh nguyên tố hiện hiện, chu vi lôi đỉnh chi lực nhận dẫn dắt, nhao nhao tràn vào cựu tiêu, ngưng tụ thành ngàn vạn lôi phạt. Xem ra nàng chuẩn bị phá cảnh. Bạch Di trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, nửa bước đại la thiên, đạt được nguyên phượng bản nguyên về sau, nhất định có thể tiến thêm một bước. Trước mắt lôi phạt chi lực, số lượng mặc dù nhiều, nhưng dù sao cũng là dùng cái này chỗ lôi đỉnh chỗ ngưng tụ, uy thế cũng không phải là rất cường đại, cái này nữ hoa hẳn là có thể vượt qua. Ông, ngàn vạn lôi phạt lơ lửng tại cựu tiêu bên trong, trong nháy mắt ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một thanh to lớn lôi đỉnh chi mâu, trực tiếp nhắm ngay Phượng Hỏa Quân. Oanh! Lôi đỉnh chi mâu chấn động, đột nhiên oanh sát mà xuống, muốn đem Phượng Hỏa Quân chu sát. Phượng Hỏa Quân thần sắc đạm mạc, thiện tay rôi ra, liệt diễm chi lực ngưng tụ thành một cái thương thiên bàn tay lớn, trong nháy mắt bắt lấy lôi đỉnh chi mâu, dùng sức bóp. Ầm ầm! Lôi đỉnh chi mâu lập tức bị bóp nát, lôi quang bắn ra, tràn ngập cửu tiêu, liền điểm ấy lôi đỉnh chi lực, ngược lại là uy hiếp không được Phượng Hỏa Quân mảy may. Cái này vượt qua. Bạch Di có chút ngoài ý muốn. Diệp Lăng Thiên cười nhạt nói, đạo thứ nhất lôi phạt chỉ là món ăn khai vị, đến tiếp sau khẳng định còn có mấy đạo lôi phạt chi lực. Bạch Di trầm ngâm nói, bình thường mà nói, Đại La Thiên cần độ lôi phạt, cùng chất cốc cảnh không sai biệt lắm, đều là 9 đạo lôi phạt, nhưng uy lực càng thêm biến thái. Diệp Lăng Thiên nhìn về phía Phượng Hỏa Quân, dù cho có bao nhiêu nói lôi phạt, đối Phượng Hỏa Quân mà nói, hẳn là đều không phải là vấn đề. Phượng Hỏa Quân ánh mắt rơi vào cựu tiêu phía trên. Giờ phút này mây đen còn chưa lui tán, đáng sợ hơn lôi đỉnh chi lực hiện hiện, trong tầng mây, trong nháy mắt xuất hiện một đạo to lớn vết nứt màu đỏ ngòm. Một thanh cự hình màu máu chát đao từ vết rách bên trong hiện hiện, chát đao từ kinh khủng màu máu thiên kiếp chi lực ngưng tụ, lôi quang nhấp nháy, khiến cho không gian bạo liệt, có hủy diệt vạn vật chi uy, so vừa rồi trôi này lôi đỉnh chi mâu, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Màu máu lôi phạt. Uy thế này. Bạch Di lông mày nhíu lại, cái này chỉ là đạo thứ hai lôi phạt, uy thế này vì sao đáng sợ như vậy? Đủ để vây sát Đại La Thiên. Dù cho là bình thường Đại La Thiên cuối cùng một đạo lôi phạt chi lực, tựa hồ cũng không có kinh khủng như vậy a. Diệp Lăng Thiên cười nhạt nói, nàng rất là thủ, độ lôi phạt, tự nhiên cũng rất là thủ. Độ Đại La Thiên kiếp. Tất Phương ba thú phi thân mà đến, Diễm Phi mấy người cũng tùy theo tới. Gặp Phượng Hỏa Quân độ kiếp, bọn hắn hơi kinh ngạc, bất quá khi bọn hắn nhìn thấy kia màu máu chát đao thời điểm, ai cũng biến sắc. Cái này đạo thiên kiếp chi uy, quá mức kinh khủng, tuyệt không phải bình thường Đại La Thiên kiếp. Ầm ầm. Màu máu chát đao đột nhiên chém xuống, chát đao rơi xuống, bổ khai thiên địa, uy thế cực kỳ hung mãnh, những nơi đi qua, không gian không ngừng bạo liệt, lôi đỉnh chi uy, tối khô là hủ, bá đạo vô cùng. Trong mắt Phượng Hỏa Quân không có chút nào gợn sóng, đế uyên kiếm xuất hiện tại trong tay, nàng coi thường lấy màu máu chát đao, không có đi tránh né, mà là nắm lấy đế uyên, vọt thẳng hướng cửu tiêu. Nàng một kiếm bổ đi ra, vạn trượng liệt diễm kiếm khí bộc phát, cùng màu máu chát đao đối oanh cùng một chỗ. Oanh! Một đạo tiếng oanh minh từ cửu tiêu bên trong truyền ra, màu máu chát đao bị Phượng Hỏa Quân một kiếm chém thành hai khúc. Đám người nhìn chằm chằm Phượng Hỏa Quân, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, đáng sợ như vậy lôi phạt, cứ như vậy bị nàng một kiếm bổ ra. Ông! Rất nhanh, đạo thứ ba lôi phạt ngưng tụ, càng thêm hung mãnh, là một thanh tử sắc cự kiếm, tịch diệt thiên địa, hủy diệt chi uy mười phần. Phượng Hỏa Quân nắm chặt đế bên kiếm, lại lần nữa thẳng hướng phía trên. Sau đó, đạo thứ tư lôi phạt, đạo thứ năm lôi phạt không ngừng rơi xuống, người bình thường độ Đại La Thiên kiếp, chỉ có 9 đạo lôi phạt, nhưng đã đến Phượng Hỏa Quân nơi này, lại là có 18 đạo lôi phạt. Lôi phạt chi lực, một đạo so một đạo càng thêm cường đại, có thể nói là hủy thiên diệt địa, nguyên bản phong cấm chi địa, trực tiếp bị đánh bạo, hóa thành một mảnh phế tích. Phượng Hỏa Quân huy động đế bên kiếm, lấy ba đạo vô địch chi thế, cưỡng ép chạm diệt lôi phạt, hùng hãn vô cùng. Thứ 18 đạo lôi phạt, nàng lại muốn độ 18 đạo lôi phạt. Trong mắt mọi người tràn ngập khó có thể tin, đã chết lặng. Đại La Thiên kiếp, cũng liền 9 đạo lôi phạt, Phượng Hỏa Quân lại muốn đối 18 đạo lôi phạt, thật sự là biến thái. Quả nhiên, yêu nghiệt cùng người thường là khác biệt. Thứ 18 đạo lôi phạt, là một cái to lớn mắt dọc màu xám, mắt dọc đạm mạc, không có chút nào tình cảm có thể nói, phía trên che kín cổ lão phù văn. Oanh! Một đạo màu xám tịch diệt lôi quang quanh sát mà xuống, mang theo kinh khủng tiên đạo chi lực, giống như thiên đạo chi nhãn, tựa như tự mình xuất thủ, uy thế cực kỳ cường đại. Màu xám lôi quang những nơi đi qua, không gian bỗng nhiên đổ sụp, toàn bộ thần nông di chỉ chịu ảnh hưởng, không ngừng chấn động, tựa như muốn hủy diệt. Phượng Hỏa Quân đứng tại trong hư không, một bộ phượng hoàng váy dài, không nhiễm trần thế, màu trắng bạc tóc dài, theo gió mà động, mi tâm thần phượng đồ đằng tràn ngập cường đại khí tức, thần phượng tựa như muốn xông ra đối địch. Ong ong ong. Đế uyên chấn động, sát phạt chi uy tràn ngập, chấn động đến không gian nứt ra. Chém. Phượng Hỏa Quân bước ra một bước, đột nhiên phóng tới cửu tiêu. Thần phượng chi lực điều động, hồng liên nghiệp hỏa bộc phát, trên người lực lượng triệt để rót vào đế uyên bên trong, một kiếm chém ra đi, vạn trượng liệt diễm kiếm khí hoành tuyệt cửu tiêu. Tịch diệt lôi quang cùng kiếm khí đối bính, trong nháy mắt bị phá hủy, liệt diễm kiếm khí uy thế không giảm, hung mãnh chém ở cái kia mắt dọc màu xám bên trên. Oeng. Mắt dọc màu xám bị một kiếm chém thành hai khúc, phù văn tiêu tán, hai nửa mắt dọc hóa thành từng đạo màu vàng kim lực lượng, hạ xuống từ trên trời, tường vị thánh khiết lực lượng xuất hiện, đem Phượng Hỏa Quân bao khỏa, chung quanh lôi đỉnh chi lực tùy theo chấn động, hóa thành lôi đạo tường quang, diễn hóa các loại kỳ dị dị tượng. Oeng. Phượng Hỏa Quân tựa như nhận lấy tẩy lễ, trên người khí tức điên cuồng tăng vọt, tu vi trực tiếp từ nửa bước Đại La Thiên, vừa bước vào Đại La Thiên cảnh. Đại La Thiên. Diệp Lăng Thiên trên mặt lộ ra một vòng vẻ cảm khái. Đơn thuần cảnh giới, hắn sát thực chênh lệch Phượng Hỏa Quân nhiều lắm, xem ra lần này về ngày đều về sau, phải hào hào tăng lên một cái cảnh giới. Chuyện này với hắn mà nói, ngược lại là đơn giản, trên người hắn tài nguyên đông đảo, hơn nữa còn có tà ma chi lực, phá cảnh không có vấn đề quá lớn. Diễm Phi lẩm bẩm, nàng còn chưa nhập Đại La cảnh, liền có thể nhẹ nhõm chạm Đại La Thiên, dưới mắt vào Đại La Thiên, lại phải nhiều cường đại. Nàng cùng Diệp Lăng Thiên, đều là yêu người ta. Phượng Hỏa Quân nhắm mắt lại, yên lặng cảm ngộ trên người lực lượng. Chương 1184, hắn nói không sai, thiên môn chính xác chỉ là một cái tiểu môn phái. Chương 1184, hắn nói không sai, thiên môn chính xác chỉ là một cái tiểu môn phái. Sau nửa canh giờ, Phượng Hỏa Quân trên người uy áp tán đi, nàng thu hồi đế bên kiếm, thân ảnh lóe lên, đi vào bên người Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên cười nói, "Đại La Thiên cảnh, chúc mừng." Nửa bước Đại La Thiên cảnh Phượng Hoàng Quân, liền có thể hoành kích Đại La Thiên đỉnh phong, bây giờ vào Đại La Thiên cảnh, chiến lực tự nhiên đáng sợ hơn, đây mới là thiên mệnh người. Phượng Hoàng Quân nhẹ nhàng cười một tiếng, "Một cảnh giới thôi, tính không được cái gì. Tại Đại La Thiên phía trên, còn có bản thánh, thánh nhân, cho nên bước vào Đại La Thiên cảnh, xác thực tính không được cái gì." Đám người nhìn xem Phượng Hoàng Quân, không khỏi đắng chát cười một tiếng, "Đại La Thiên cảnh tính không được cái gì." Bất quá đối với Phượng Hoàng Quân mà nói, có lẽ thật tính không được cái gì. Bạch Di nhìn về phía Phượng Hoàng Quân, cười nói, "Nguyên Phượng bản nguyên chi lực ở chỗ này nhiều năm, ngươi có thể đem luyện hóa, đây chính là duyên phận đi." Phượng Hoàng Quân nhẹ nhàng gật đầu. Diệp Lăng Thiên cười hỏi, "Cái này thần nông di chỉ bên trong, hẳn là còn cất giấu một chút tốt đồ vật đi." Bạch Di nghe vậy, không khỏi yên lặng cười một tiếng, trước kia xác thực có một ít tốt đồ vật, tỉ như ngũ thải thần thụ, thần nông đỉnh. Đáng tiếc hiện tại cũng không có, dưới mắt Nguyên Phượng bản nguyên đã bị luyện hóa, di chỉ bên trong cũng không còn lại tốt đồ vật. Tại cái này di chỉ phía dưới, hắn ngược lại là mới trồng một chút bảo dược, bất quá những cái kia đồ vật cùng Nguyên Phượng bản nguyên dạng này đồ vật so sánh, tự nhiên không đáng chú ý. Bạch Di lại nhìn hướng chân trời, lẩm bẩm nói, "Ta có thể cảm giác được, chủ nhân bày đại trận buông lỏng, có lẽ không được bao lâu, chúng ta liền có thể rời đi nơi này." Diệp Lăng Thiên cười nhạt nói, "Bây giờ Cửu Châu linh khí khôi phục, rất nhiều thế lực thần bí ngay tại ra mắt, đến thời điểm các vị nếu là ly khai di chỉ, có thể đi Thiên Đô tìm ta uống chén trà." Bạch Di nhẹ nhàng gật đầu, "Thiên Đô, tốt, chúng ta nhớ kỹ." Diệp Lăng Thiên nhìn về phía Phượng Hoặc Quân bọn người, "Chúng ta cũng nên ly khai. Bây giờ nơi này là bốn thú địa bàn, tốt đồ vật đã bị Phượng Hoặc Quân lấy đi, thật cũng không tất yếu lưu lại tiếp tục quấy rầy người ta. Quy Khư chi hải, thần nông di chỉ, tiếp xuống lại sẽ có nào thế lực thần bí ra mắt đâu? Ngược lại để người chờ mong." Đám người nhẹ nhàng gật đầu. Bạch Di khẽ cười nói, "Chủ nhân từng bằng vào ta các loại huyết mạch chi lực tại di chỉ bày ra đại trận, chúng ta tạm thời không thể ly khai, ta liền đưa các vị ly khai đi." "Làm phiền." Diệp Lăng Tiên có chút ổn quyền. Bạch Di nhẹ nhàng phất tay, một đạo thánh uy bộc phát, trong nháy mắt bao khỏa Diệp Lăng Tiên bọn người, đem mọi người rời ra ngoài. Tất Phương đi tới, thần sắc hắn ngạc nhiên nói ra, "Kia nữ hoa cực kỳ không đơn giản, mặc dù mới vừa vào Đại La Thiên cảnh, nhưng để cho ta cảm nhận được áp lực lớn." Bạch Di cười nói, "Bọn hắn đều không đơn giản, nhất là kia tiểu tử, cho ta cảm giác phi thường không thích hợp, ngươi như đánh với hắn một trận, đoán chừng sẽ vẫn." Tất Phương bản năng muốn phản bác, bất quá nghĩ đến Diệp Lăng Thiên liền tà ma chi lực đều có thể giải quyết, hắn vẫn là không có phản bác, tương đối Diệp Lăng Thiên thực lực mà nói, trôi này ta kiếm càng làm cho hắn kiêng kỵ. Thần nông di chỉ bên ngoài. Diệp Lăng Thiên nhìn về phía Diễm Phi bọn người, "Tiếp xuống chúng ta muốn về Thiên Đô, các ngươi cần phải cùng đi dạo chơi." "Tự nhiên." Diễm Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, "Đến tạm thời tìm cái địa phương ở lại, sau đó hảo hảo hiểu rõ một cái Cửu Châu tình huống." Giao Chỉ Thánh Chủ bọn người thì là nói, "Chúng ta còn có chuyện, liền riêng phần mình trở về, sau 7 ngày, chúng ta lại đi Thiên Đô." Bọn hắn tại hư giới đạo thống một ít người còn chưa xuống tới, bọn hắn dự định đi xử lý một cái việc này, đến làm cho những cái kia người toàn bộ xuống tới. Bây giờ Cửu Châu chi địa, một ít thế lực thần bí đang được xuất bản, hư giới bên trong, tôn này quỷ dị thánh nhân lại khác thường động, không thể tiếp tục để đạo thống người lưu tại hư giới. Bọn hắn tại Cửu Châu đạo thống, hiện tại quy thuận Đại Chu, nếu là những cái kia người toàn bộ xuống tới, cũng sẽ trở thành Đại Chu một bộ phận. Cái này cũng mang ý nghĩa, bọn hắn tại hư giới đạo thống đem không còn tồn tại. Đây cũng là chuyện không có cách nào, bây giờ chi cục, bọn hắn những này đạo thống, chỉ có chăm chú dựa vào Đại Chu, mới có phát triển khả năng. Diệp Lăng Tiên biết rõ đám người suy nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu, "Đi, chúng ta cáo tử." Giao Chỉ Thánh Chủ bọn người thi lễ một cái, liền riêng phần mình rời đi. "Đi." Diệp Lăng Tiên xé rách không gian, liền tiến vào bên trong, đám người đi vào theo, Thiên Đô. Trên đường cái, Diễm Phi bọn người ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, nơi đây rất kỳ lạ, khí vận chi lực phi thường nồng đậm. Diệp Lăng Thiên cười nói, "Thiên Đô chính là Đại Chu đô thành, các đời đế vương chỗ cư trú, khí vận chi lực tự nhiên rất nồng đậm. Trước đó khí vận chi lực ngược lại là không có như vậy nồng đậm, nhưng là bây giờ Đại Chu tôn này cửu đỉnh, ngưng tụ cường đại khí vận chi lực, điều này cũng làm cho Thiên Đô khí vận tăng mấy lần." Nhan Như Sơ hướng nhìn một phía, cái này Thiên Đô thành tựa hồ cũng không bao nhiêu cao thủ. Diệp Lăng Thiên nói, "Cửu Châu linh khí vừa mới bắt đầu khôi phục, đương nhiên sẽ không có quá nhiều cao thủ chân chính, núp trong bóng tối sẽ không dễ dàng xuất hiện, như là Quy Khư chi hải, thần nông di chỉ." Đế Hạo vô ý thức hỏi, "Trước đó ta cùng kia Thiên Môn đại công tử luận bàn qua một trận, không phải là đối thủ của hắn, hắn nói Thiên Môn chỉ là một cái môn phái nhỏ, nhưng ta căn bản không tin tưởng, ta rất hiếu kỳ, cái này bên trong Thiên Môn đến cùng có bao nhiêu cao thủ?" Diệp Lăng Thiên cười nhạt nói, "Hắn nói không sai, Thiên Môn xác thực chỉ là một cái môn phái nhỏ, các ngươi có thể đi giải một cái, cũng liền một cái phá đỉnh núi thôi, có thể có cái gì cao thủ? Kia đại công tử thực lực cường đại, kia là hắn khí vận người tiên, mọi việc đều thuận lợi, tu vi tự nhiên có thể tăng bọn." Một bên Vượng Hoặc Quân cùng Vị Ương không nói một lời, lặng lặng nghe Diệp Lăng Thiên khoác lác. Cũng không lâu lắm, mấy người đi vào một tòa tinh mỹ đại trạch trước. Diệp Lăng Thiên nhìn về phía Diễm Phi bọn người, cười nói, "Chỗ này trạch viện còn không tệ, cách phủ đệ của ta rất gần, các ngươi liền tạm thời ở lại đây đi. Các ngươi muốn dò xét Cửu Châu tình huống, trước tiên có thể tại Thiên Đô hiểu rõ một phen, về sau lại đi Cửu Châu các nơi hảo hảo dạo chơi, nếu là có còn lại vấn đề, có thể tùy thời đi ta Lăng Thiên hầu phủ tìm ta." "Được." Diễm Phi mặt lộ vẻ suy tư, đã đi tới Cửu Châu chi địa, tự nhiên muốn hảo hảo dò xét một phen, dưới mắt liền trước đợi ở chỗ này nhìn xem. Nhan Như Ngọc hiếu kỳ hỏi, "Trước ngươi đem Hoa Thần bắt cóc, người nàng đâu?" Diệp Lăng Thiên bật cười nói, ta nhưng không có ngờ nàng, là chính nàng cùng ra chờ sau đó nàng sẽ tìm đến các ngươi, nàng cũng sẽ nói cho các ngươi biết một ít chuyện. Diễm Phi nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, Diệp Lăng Thiên, Phượng Hoặc Quân cùng Vị Ương ba người rời đi. Diễm Phi bọn người tiến vào trong phủ đệ. Tương đối mà nói, Thiên Đô Thành nhìn ngược lại là không có Thiên Đình như vậy xinh đẹp, dù sao Thiên Đình ở vào Cửu Tiêu phía trên, liếc nhìn lại, đều là thần sơn, cung điện, vân hà, phi thường xinh đẹp, nhưng là nơi này tràn ngập khói lửa, cũng coi như không tệ. Cũng không lâu lắm, Hoa Tưởng Dung tới chỗ này. Chương 1185, hèn mọn bỏ sát, ta với ngươi khác biệt. Chương 1185, hèn mọn bỏ sát, ta với ngươi khác biệt. Hoa Thần. Diễm Phi bọn người nhìn thấy Hoa Tưởng Dung thời điểm, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc. Bây giờ Hoa Tưởng Dung cùng lúc trước so sánh, nhiều hơn mấy phần biến hóa, nhiều hơn một loại đặc thù tình cảm, phản phất như là dung nhập trong thế tục. Hoa Tưởng Dung nhìn về phía đám người, khẽ cười nói, các vị là cảm thấy biến hóa của ta quá lớn. Nhan Như Ngọc nói, quả thật có chút biến hóa. Hoa Tưởng Dung thần sắc bình tĩnh nói ra, ở vào thế tục thiên địa, tự nhiên sẽ có chỗ biến hóa. Thiên đình là tu luyện thánh địa, nhưng Thiên Đô cũng là khói lửa nhân gian, nàng cảm thấy nơi này cũng rất không tệ, bây giờ tâm tình lạ thường yên tĩnh, mỗi ngày chính là cất rượu, ngẫu nhiên đi lội Quan Huyền thư viện, bây giờ nàng cũng coi là Quan Huyền thư viện một vị tiên sinh, thời gian giống như cũng rất hài lòng. Ở vào loại này tâm cảnh phía dưới, có thời điểm Đạm Đài Hoàng cũng sẽ giúp nàng một tay, để cảnh giới của nàng có chỗ vững lòng. Đạm Đài Hoàng nói qua, chỉ cần nàng cho đối phương nhưỡng rượu ngon, đối phương liền sẽ cho nàng một cái tiến thêm một bước thời cơ. Cũng đúng. Diễm Phi nhẹ nhàng gật đầu. Hoa Tưởng Dung nhìn về phía đám người, ta đoán các ngươi giờ phút này hẳn là rất nhớ biết rõ Cựu Châu tình huống, ta có thể đem chính mình biết đến nói cho các ngươi biết, nói thật, ta mặc dù hiểu rõ Cựu Châu một bộ phận, nhưng biết được cũng chỉ là một góc của băng sơn, cái này Cựu Châu thiên địa quá mức rất thần bí, có rất nhiều sự tình ta cũng xem không hiểu. Sau đó, nàng đem chính mình biết đến sự tình nói cho đám người. Đế Hạo sau khi nghe xong, thần sắc đọc lại, Diệp Lăng Thiên là Thiên Môn Tam công tử. Kia Diệp Vô Nhai là Diệp Lăng Thiên đại ca. Hoa Tưởng Dung kinh ngạc nhìn về phía Đế Hạo, hắn không nói chuyện này sao? Nhan Như Ngọc lắc đầu, không nói việc này, chỉ nói là Thiên Môn là một cái môn phái nhỏ. Môn phái nhỏ? Hoa Tưởng Dung có chút im lặng, nàng đối Diễm Phi bọn người nói, đừng nghe Diệp Lăng Thiên nói hiệu nói vượng, Thiên Môn thâm bất khả trắc, có thánh nhân tọa trấn, các vị cũng không nên bởi vì tò mò liền đi kiếm chuyện, nếu không khẳng định sẽ có phiền phải lớn. Như chỉ là một cái môn phái nhỏ, làm sao có thể đản sinh ra Diệp Lăng Thiên bực này yêu nghiệt? Diễm Phi bọn người rơi vào trầm mặc. Lăng Thiên hồi phủ, trong lầu các, Đạm Đài Hoàng ngay tại bưng rượu ngon nhấm nháp, nàng liếc mắt Diệp Lăng Thiên một chút, bảo ngươi ít vận dụng ngươi kia cấm thuật, không nghe khuyên bảo. Diệp Lăng Thiên cười đi vào bên người Đạm Đài Hoàng, nhẹ nhàng cho đối phương nắm bay, kia một tôn bán thánh đều khiêu khích đến trên đầu ta, không đem hắn chu sát, sao được đâu? A, ngươi không sợ chết sao? Đạm Đài Hoàng khẽ nhíu mày. Cái này ra hỏa một hồn biến mất, còn chúng nghịch đạo người rửa, nếu là tiếp tục vận dụng cái kia đáng sợ cấm thuật, xông phá nàng bày ra lực lượng, đến thời điểm chết khẳng định là cái này ra hỏa. Diệp Lăng Thiên nói khẽ, Đại Hoàng, Trường Sinh Ấn có thể cho ta không? Đạm Đài Hoàng thần sắc lười biếng nói ra, nghe không hiểu, không có. Diệp Lăng Thiên nghe vậy, cười cười, không hỏi thêm nữa, hắn đem hai cái một viên hạt châu màu xanh lam cùng một viên hạt châu màu đỏ ngòm lấy ra, đưa cho Đạm Đài Hoàng, tuyển một viên đi. Cố ý giữ lại cho ngươi. Hạt châu màu xanh lam ẩn chứa côn bằng một nửa lực lượng, hạt châu màu đỏ ngòm bên trong thì là ngao nguyện lực lượng. Đạm Đài Hoàng cầm lấy hạt châu màu xanh lam, viên này đi. Nhìn xinh đẹp. Diệp Lăng Thiên cười gật đầu, đem hạt châu màu đỏ ngòm thu lại, trong này có bán thánh lực lượng, có thể chính mình giữ lại tu luyện. 7 ngày sau đó, giao chỉ thánh chủ đợi người tới Thiên Đô, hẳn là sẽ đem những cái kia chất chứa tà ma chi lực kim loại cây cột giao ra, đến thời điểm hắn đến bế quan một cái, hảo hảo đột phá một phen. Bây giờ cảnh giới của hắn có chút thấp, nhất định phải tiếp tục phá cảnh mới được. Đạm Đài Hoàng đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi, liền hướng lâu đi ra ngoài, ta có chút sự tình, cần ra ngoài một chuyến, đoán chừng cần 1-2 tháng mới có thể trở về, nhớ kỹ, ít dùng ngươi kia cấm thuật, không phải thật xảy ra vấn đề lớn, về sau ta khả năng cứu không được ngươi. Yên tâm đi. Diệp Lăng Tiên thần sắc nghiêm túc vô cùng. Đạm Đài Hoàng phi thân rời đi. Qua một lát, Bác Lạc Ly tiến vào trong lầu cát, nàng nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, Cửu Châu nhất thống, ta đã thấy được. Dựa theo trước đó lời nói, Cửu Châu nhất thống về sau, nàng nhìn cho kỹ, liền sẽ luyện hóa ngũ thải thần thụ, bây giờ cũng không xê xích gì nhiều. Diệp Lăng Thiên nói, đã suy nghĩ kỹ. Bác Lạc Ly nhẹ nhàng gật đầu. Diệp Lăng Thiên trầm ngâm nói, đã suy nghĩ kỹ, vậy liền đi làm đi. Mỗi người đều có con đường của mình muốn đi, việc này ta cũng không ngăn cả ngươi, thuận theo tự nhiên là đủ. Bác Lạc Ly đi vào Diệp Lăng Thiên trước người, nàng trầm mặc một giây, nói khẽ, Diệp Lăng Thiên, ngươi nhắm mắt lại. Diệp Lăng Thiên hơi kinh ngạc, ý gì? Ngươi sẽ không muốn chiếm ta tiện nghi à? Ta cự tuyệt. Nhắm mắt lại, ta đưa ngươi đồng dạng đồ vật. Bác Lạc Ly thần sắc nghiêm. Ha ha. Diệp Lăng Thiên vẫn là nhắm mắt lại, ngược lại là hiếu kỳ Bác Lạc Ly sẽ đưa chính mình cái gì. Bác Lạc Ly sắc mặt đỏ lên, một ngụm hôn lên Diệp Lăng Thiên, có vẻ hơi bực bội. Diệp Lăng Thiên sửng sốt một giây, đã nói xong đưa đồ vật, còn không phải muốn chiếm ta tiện nghi. Bác Lạc Ly hôn một cái, trên mặt hiện một vòng hưng hạ, ánh mắt có chút mê ly, nàng nhìn xem Diệp Lăng Thiên nói, tốt, ta nên cáo tử. Thiên đạo vô tình. Luyện hóa kia ngũ thải thần thụ về sau, có lẽ nàng thật sẽ trở nên chết lặng vô tình. Nhưng đây là con đường của nàng, nhất định phải đi đi, chỉ là chẳng biết tại sao, trước khi đi, nàng đột nhiên nghĩ tại Diệp Lăng Tiên nơi này lưu lại chút gì. Có lẽ là chính hy vọng thật trở nên chết lặng một khắc này, có thể có một tia dư ôn, có thể để cho mình sinh ra như vậy một tia tình cảm đi. Đoạn Thiên Thuật, thật có thể tiệt tiên đạo sao? Diệp Lăng Thiên lập tức giơ ra tay, một thanh nắm cả Bắc Lạc Ly bằng eo, một ngụm hôn lên kia tiên diễm môi đỏ, bá đạo cậy mở đối phương hàm răng, cuốn lên đầu kia chiếc lưỡi thơm tho. Hắn sao có thể bị người khi dễ đâu? Tự nhiên muốn khi dễ trở về. Nô. Bắc Lạc Ly thân thể run lên, toàn thân không còn chút sức lực nào, hai tay ôm thật chặt Diệp Lăng Thiên. Qua tốt một lát, Bắc Lạc Ly nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Lăng Thiên, nàng nhẹ nhàng thở hổn hển, thấp giọng nói, "Ta đi, chúc ngươi may mắn." Diệp Lăng Thiên nhìn xem Bắc Lạc Ly che kín hồng hà khuôn mặt, cười nói, "Lạc Ly, mới vừa rồi còn không có nhấm nháp đủ, vẫn chưa thỏa mãn. Nếu không qua đêm nay lại đi." "Không." Bắc Lạc Ly bước nhanh rời đi. Diệp Lăng Thiên nhìn xem Bắc Lạc Ly bóng lưng biến mất, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, hắn cau mày nói, "Làm sao cảm giác được một tia không hiểu bất an đâu? Chẳng biết tại sao, vừa rồi hắn cảm giác có cái gì đang ngó chừng hắn, trong lúc vô hình, như có cái gì đáng sợ đồ vật đang dòm ngó hắn liên đối lấy hắn thần hồn bên trong lịch đạo nguyên rủa đều đang chấn động, muốn tránh thoát đạm đài hoàng bày ra lực lượng." Cùng lúc đó, Thiên Đô thành bên ngoài, một tòa núi cao phía trên, Đạm Đài Hoàng chắp hai tay sau lưng, lẩm bẩm, ngủ một giấc liền có thể giải quyết sự tình, không phải làm yêu thiêu thân. Như thế, liền giữ lại không được ngươi. Nàng muốn giết một người, Bác Lạc Ly. Muốn giết người. Một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, Đạm Đài Hoàng đối diện, một vị áo bào đen người thần bí xuất hiện, hắn coi thường lấy Đạm Đài Hoàng, áo bào đen phía dưới, lộ ra một đôi con mắt màu đỏ ngòm. Đạm Đài Hoàng lạnh lẽo nhìn lấy cái này vị thần bí người, một đầu tiểu long, muốn chết phải không? Người thần bí trầm mặc một giây, đều là vì Minh Thổ làm việc, đại nhân không cần như thế. Ti tiện bỏ sát, ta cùng ngươi khác biệt. Trong mắt Đạm Đài Hoàng sát ý bộc phát, một bàn tay đánh phía người thần bí. Ầm ầm. Người thần bí liền mảy may sức chống cự đều không có, trực tiếp bị đánh thành cho cặn bã. Lần sau gặp, trong lúc vô hình, một thanh âm vang lên, thần bí nhân này chỉ là một đạo pháp thân, cũng không phải là bản tôn. Lần sau, để ngươi hôi phi yên diệt. Đạm Đài Hoàng một cước đạp nát không gian, trực tiếp chắp tay rời đi. Chương 1186, nhất tổ hiện thân. Chương 1186, nhất tổ hiện thân. 7 ngày sau đó, hoàng cung, giao chỉ thánh chủ bọn người đến đây, tham kiến Tam công tử. Tham kiến quốc sư đại nhân. Đám người đối Diệp Lăng Thiên cùng Phượng Hoặc Quân hành lễ. Hai người nhẹ nhàng gật đầu. Giao chỉ thánh chủ bọn người lần này đến đây, mang theo 8 cái kim loại cây cột, bọn hắn đem kim loại cây cột đưa cho Diệp Lăng Thiên, thư giới sinh linh đã toàn bộ hạ giới, bao quát chúng ta đạo thống ở bên trong tất cả mọi người, trong cơ thể của bọn họ quỷ dị chi lực, toàn bộ bị những kim loại này cây cột luyện hóa. Diệp Lăng Thiên rũi ra tay, 8 cái kim loại cây cột lơ lửng trước người. Hắn kiểm tra một cái này 8 cái cây cột bên trong tích chứa lực lượng phi thường cường đại, được cho một bút to lớn tài nguyên tu luyện. Hạ Chấn Hoang thật sâu đối với Diệp Lăng Thiên thi lễ một cái, bây giờ hư giới các đại đạo thống người, toàn bộ xuống tới, từ nay về sau, chúng ta chỗ đạo thống, triệt để quy thuận đại chu. Cửu Châu linh khí tại khôi phục, quy khư chi hải, thần nông di chỉ, đồng đều xuất hiện cường đại tồn tại, ai cũng không biết rõ đến tiếp sau phải chăng còn có càng nhiều kinh khủng thế lực xuất hiện, bây giờ bọn hắn những này đạo thống, chỉ có thật chặt phụ thuộc đại chu, mới có một chút cạnh tranh cơ hội. Hiện tại liền thánh nhân, bán thánh đều vấn thế, liền bọn hắn những này liền cái chất cốt cảnh đều không có đạo thống, một mình có được một phương, nếu là bị những cái kia thế lực cường đại để mắt tới, hạ chẳng tất nhiên là hôi phi yên diệt. Diệp Lăng Thiên nghe vậy, cười nhạt một tiếng, các đại đạo thống phụ thuộc đại chu tự nhiên cũng sẽ không để các ngươi thất vọng. Chỉ cần các đại đạo thống người không phạm tội, tất cả đều dễ nói chuyện, nếu là ỷ vào thực lực gây sự tình, vậy hắn cũng không hiểu ý từ nương tay. Tu sĩ chém giết, luận bàn, khó mà tránh khỏi, hắn có thể không để ý tới, chỉ cần không lan đến bách tính là đủ. Đa tạ Tam công tử. Đám người lại lần nữa thi lễ một cái. Diệp Lăng Thiên suy tư một cái, nói, Cửu Châu linh khí khôi phục, có lẽ là các vị thời cơ đột phá, các ngươi vây ở nửa bước chất cốc nhiều năm, có lẽ tiếp xuống có thể bế quan hảo hảo cảm ngộ một phen, nói không chừng rất nhanh liền có thể đột phá. Đương nhiên, dưới mắt các ngươi có thể đi tìm Diễm Phi bọn người giao lưu một phen, chất cốc cần độ kiếp, bọn hắn có thể cho các ngươi kinh nghiệm càng nhiều. Giờ phút này bọn hắn ngay tại Thiên Đô. Cái này, đám người thần sắc do dự, bọn hắn ngược lại là muốn đi tìm người ta giao lưu, nhưng là liền sợ những người kia không để ý tới bọn hắn. Dù sao những người kia thực lực cường đại, bọn hắn tại trước mặt đối phương, giống như sâu kiến đồng dạng nhỏ bé, không có chút nào quyền nói chuyện. Diệp Lăng Tiên cười nhạt nói, chờ giá trao đổi. Bọn hắn vừa tới Cửu Châu chi địa, đối Cửu Châu sự tình rất hiếu kỳ, mà các ngươi đến từ hư giới, có thể cùng bọn hắn nói một chút hư giới sự tình, bọn hắn nghĩ đến đối với cái này cũng sẽ cảm thấy rất hứng thú. Đám người nghe vậy, không khỏi nhãn tình sáng lên, đội văn nói, đa tạ Tam công tử nhắc nhở. Diệp Lăng Thiên nhẹ nhàng phất tay, chúng ta cáo lui. Đám người thi lễ một cái, nhao nhao lui xuống đi. Đợi đám người rời đi về sau, Phượng Hoặc Quân nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp xuống có tính toán gì không? Diệp Lăng Thiên trầm ngâm nói, ta dự định bế quan 3 tháng, đại chu sự tình liền giao cho ngươi. Tu vi một mực tại chất cốc cảnh sơ kỳ cũng không được, dù sao cũng phải đột phá một phen, tranh thủ sớm ngày bước vào Đại La Thiên. Đối với Đạm Đài Hoàng, hắn đương nhiên sẽ không xem nhẹ, Đoạ Ma cấm thuật mặc dù nghịch thiên, nhưng dưới mắt không thể thường xuyên sử dụng, nếu không thật muốn xông phá Đạm Đài Hoàng bày ra lực lượng, khẳng định xảy ra vấn đề lớn. Phượng Hoặc Quân rũi ra tay, nhẹ nhàng gỡ một cái Diệp Lăng Thiên sợi tóc, ôn nhu nói, yên tâm bế quan, chuyện còn lại giao cho ta. Diệp Lăng Thiên nắm lấy Phượng Hoặc Quân đầu ngón tay, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ấm áp. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn lại nói, ta được đi lội Đại Chu tổ địa. Phượng Hoặc Quân nghe vậy, nói khẽ, ta dẫn ngươi đi đi. Được. Diệp Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó hai người ly khai hoàng cung. Cũng không lâu lắm, Diệp Lăng Thiên cùng Phượng Hoặc Quân đi vào Đại Chu tổ địa. Đại Chu tổ địa là một tòa to lớn cổ trạch, chu vi bị phong tỏa, tiến vào cổ trạch, chu vi xuất hiện rất nhiều thạch điện cửa ra vào trưng bày lít nha lít nhít pho tượng. Gặp qua Lăng Thiên hầu, quốc sư đại nhân. Một vị thân mang xích bào, tóc trắng phơ lão nhân đi tới, đối Diệp Lăng Thiên cùng Phượng Hoặc Quân hành lễ. Phượng Hoặc Quân nhìn về phía vị lão nhân này, có chút ông quyền, tiền bối, Diệp Lăng Thiên muốn tới nơi này nhìn xem. Lão nhân tóc trắng cười nói, tự nhiên có thể. Sau đó, hắn mang theo hai người tiến vào một tòa đại điện này, trước đó Phượng Hoặc Quân mang Diệp Lăng Thiên tới qua, bên trong có một tòa màu vàng kim pho tượng, đây là chuyển thừa pho tượng, chỉ có hoàng thất huyết mạch mới có thể kích hoạt. Các đời Đại Chu đế vương đều sẽ tới này thu hoạch Đại Chu đế vương quyết chuyển thừa. Diệp Lăng Thiên nhìn chăm chú trước mắt màu vàng kim pho tượng, mặt lộ vẻ vẻ trầm tư. Lão nhân tóc trắng nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, cười hỏi, "Lăng Thiên hầu thế nhưng là có vấn đề gì?" Diệp Lăng Thiên trầm mặc một giây, do hỏi, "Ta rất hiếu kỳ, Đại Chu đế vương quyết là ai sáng tạo?" Lão nhân tóc trắng sững sờ, cau mày, "Ngươi vấn đề này, ngược lại là làm có ta. Tiền bối cũng không biết rõ." Diệp Lăng Thiên có chút ngoài ý muốn, lão nhân kia trấn thủ ở chỗ này mấy năm, hắn còn tưởng rằng đối phương đối Đại Chu đế vương quyết hiểu rõ vô cùng. Lão nhân tóc trắng trầm giọng nói, "Đại Chu tổ địa, trước đó, cách mỗi 500 năm đều sẽ có một cái trấn thủ người, người canh giữ chỉ phụ trách trấn thủ nơi này, chuyện còn lại cùng bọn ta không quan hệ, chưa hề có người nói qua Đại Chu đế vương quyết là ai sáng tạo, lão hủ trấn thủ ở chỗ này cũng có 500 năm, tự nhiên cũng không biết đế vương quyết là ai sáng lập. Đây là Đại Chu truyền thừa pho tượng, chỉ có Đại Chu hoàng thất huyết mạch mới có thể kích hoạt, như thế nói đến, tự nhiên sẽ để cho người ta cảm thấy, cái này môn công pháp chính là Đại Chu tiên tổ sáng lập." Diệp Lăng Thiên có chút không hiểu, vậy cái này tòa màu vàng kim pho tượng từ đâu mà đến? Nó là của người nào pho tượng? Lão nhân tóc trắng lắc đầu, không biết. Nhưng chúng ta người canh giữ, từ trước đến nay đều coi nó là làm Đại Chu tiên tổ. Phượng Hoặc Quân nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, nhẹ giọng nói, Đại Chu các đời đế vương chân dung đều tại cái này tổ địa bên trong, nhưng trước mắt pho tượng lại cùng tất cả chân dung đều đối không lên. Diệp Lăng Thiên thần sắc quái dị, hắn hướng màu vàng kim pho tượng đi đến, đem một giọt tiên huyết nhỏ vào pho tượng. Trước đó Phượng Hoặc Quân cũng để cho hắn dọn qua tiên huyết, nhưng là cái này màu vàng kim pho tượng cũng không có chút nào biến hóa. Ông, kết quả lần này tích huyết đi lên, màu vàng kim pho tượng trong nháy mắt bộc phát chói mắt kỳ quang, một đạo thần bí màu vàng kim hư ảnh xuất hiện, hư ảnh đưa lưng về phía ba người, thấy không rõ cụ thể khuôn mặt. Nhưng là Diệp Lăng Thiên nhìn thấy cái này đạo hư ảnh thời điểm, thần sắc lại hơi khác thường, bởi vì cái này đạo này bóng lưng, hắn cũng không lạ lẫm, Thiên môn nhất tổ, Diệp Thương Thiên. Gặp qua nhất tổ. Diệp Lăng Thiên đối hư ảnh hành lễ. Phượng Hoặc Quân cùng lão nhân tóc trắng thần sắc giật mình, đây là Thiên môn lão tổ hư ảnh. Đại Chu tổ địa pho tượng, tại sao lại xuất hiện Thiên môn lão tổ hư ảnh? Chương 1187, mong rằng nhất tổ giải hoặc chương 1187, mong rằng nhất tổ giải hoặc hư ảnh cũng không xoay người lại, hắn truyền ra một đạo giọng ôn hòa, "Tiểu Lăng Thiên, trong lòng ngươi có phải hay không có rất nhiều nghi hoặc?" Tỷ như nói, ngươi đang nghi ngờ Đại Chu đế vương biết, vì sao có thể để cho Cựu Châu khí vận chi lực ra chỉ bản thân. Diệp Lăng Thiên hít sâu một hơi, mong rằng nhất tổ giải hoặc. Giờ phút này hắn cũng rất khiếp sợ, Đại Chu tổ địa pho tượng, vậy mà xuất hiện nhất tổ một đạo pháp thân, cái này rất kỳ dị. Hư ảnh cười nói, Đại Chu đế vương quyết, tự nhiên là bút tích của ta, kỳ thật nó còn có một cái tên khác, Cựu Châu đế vương quyết, tu luyện cái này môn công pháp, sơ kỳ chỉ là để ngươi cảnh giới tăng lên, nhưng khi ngươi đạt được Cựu Châu khí vận tán thành về sau, vận dụng Cửu Châu Đế Vương quyết, ngươi liền có thể trưởng khống Cửu Châu khí vận chi lực, tại Cửu Châu đại địa, khí vận chi lực đồng đều nhưng vì ngươi sử dụng, ngươi chính là Cửu Châu chúa tể. Nhất thống Cửu Châu, cửu đỉnh trấn Cửu Châu long mạch, khí vận ngưng tụ, quốc vận hưng thịnh, vận dụng Đế Vương quyết, tự nhiên không giống ngày xưa. Diệp Lăng Thiên run lên một giây, cái này môn công pháp lại là lao tổ sáng tạo. Bên trong tại Thiên môn cũng có một môn bí pháp tương tự, tên là Kiếp Thiên Thuật, nhưng này môn bí pháp tác dụng phụ cực lớn, không bằng Đại Chu Đế Vương quyết. Thư ảnh bật cười nói, Đế Vương quyết, Đại Chu hoàng thất huyết mạch có thể tu luyện, Thiên môn người cũng có thể tu luyện. Đại Chu đời thứ nhất khai quốc người, cùng ta là trước đây, từng bạn bên cạnh ta, cho nên ta lưu lại cái này môn công pháp. Đại Chu khai quốc người, họ Diệp. Thiên môn người cũng họ Diệp, hai người kỳ thật cũng không muốn chất trên liên hệ, chỉ là vị kia khai quốc người nương theo bên cạnh hắn, bị hắn ban cho họ Diệp, chỉ lần này mà thôi. Thư ảnh trầm mặt một giây, nói, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cái này môn công pháp là ta đặc biệt vì ngươi lưu lại, bất luận cái gì có thể khiến người ta nhanh chóng tăng lên tu vi bí pháp đều có tác dụng phụ, nhưng Đế Vương quyết khác biệt, nó lấy Cửu Châu khí vận là nguyên, gia trì ở trên thân thể ngươi, cho nên ngươi sử dụng thời điểm không có mảy may tác dụng phụ. Diệp Lăng Thiên nghe xong, lập tức ngửi được có cái gì không đúng, hắn nhìn chăm chú hư ảnh, nhất tổ có thể dự báo tương lai. Cái này Đế Vương quyết, ngay từ đầu liền vì chính mình lưu lại. Nhất tổ đây là có thể dự báo tương lai, biết mình sẽ xuất hiện. Vậy mình đến từ địa cầu, xuyên qua sự tình, đối phương cũng biết rõ. Ngươi tiểu tử suy nghĩ nhiều quá. Ta cũng không có đi dự báo tương lai, chỉ là vừa lúc thôi diễn đến một cái biến số, sớm chuẩn bị một cọc cơ duyên, chỉ lần này mà thôi, nếu ngươi bình thường, giờ phút này cũng không gặp được ta ạ. Thư ảnh lắc đầu, hắn thôi diễn đến là một cái biến số, về phần cái này biến số rốt cuộc là ai, hắn kỳ thật cũng không biết rõ. Về sau Diệp Lăng Thiên tại Thiên môn Lôi đỉnh Tử Sơn lần thứ nhất gặp hắn, hắn mới có thể xác định, biến số chính là Diệp Lăng Thiên. Thư ảnh cười nhạt nói, "Tiểu Lăng Thiên, đừng lo lắng, lão tổ sẽ không hại ngươi, ta chỉ là thăm dò đến một chút biến số này sẽ vô cùng phiền phức, liền lưu lại một cọc cơ duyên." Ta sẽ không đi vì ngươi trải đường, cũng sẽ không đi can thiệp con đường của ngươi, cho nên con đường của ngươi chính mình đi đi. Đường, cần chính mình đi đi, là tốt là xấu, đều phải chính mình tiếp nhận. Bọn hắn những này lão gia hỏa, có thể thăm dò một chút đồ vật, nhưng cũng sẽ không đi can thiệp người tuổi trẻ đường, bằng không mà nói, đối phương cùng để tuyến con rối có gì khác biệt. Đây cũng không phải là bọn hắn kết quả mong muốn. Rất nhiều Diệp Lăng Thiên nghi ngờ trong lòng, là Hà Lao tổ nhóm cũng không nguyện ý nhiều lời. Bởi vì bọn hắn muốn để chính Diệp Lăng Thiên đi dò xét, chính mình đi đi thuộc về mình đường. Diệp Lăng Thiên nghe xong, không khỏi nuối lòng một hơi. Hắn cũng không nguyện ý làm để tuyến con rối, bằng không mà nói, cái này nhân sinh mọi chuyện đều tại người khác bố cục bên trong, cái kia còn có ý gì? Bất quá giờ phút này trong lòng của hắn có càng nhiều nghi hoặc, Tam hoàng tử Diệp Lăng Thiên chết rồi, hắn thành Tam công tử Diệp Lăng Thiên, danh tự này đều đồng dạng, ẩn ẩn cảm giác tựa như liên lụy đến cái gì, nhưng hắn trong lúc nhất thời cũng khó có thể nghĩ thông suốt. Hư Ảnh nói, thiên địa như bàn cờ, vạn vật đồng đều tại đạo nội, khó mà đào thoát bị bố cục vận mệnh, nhưng ngươi tiểu tử rất là thù, hy vọng ngươi có thể lật tung cái này bàn cờ, đi đến một đầu khoáng thế đại đạo. Lao tổ yên tâm, ta sẽ cố gắng. Diệp Lăng Thiên thi lễ một cái. Bất kể hắn là cái gì bàn cờ, cái gì vận mệnh, cái gì bố cục, chỉ cần hắn đầy đủ cường đại, toàn diện lật tung. Con đường của hắn, chính hắn đi, mạng của hắn, chính hắn quyết định. Thư Ảnh lại nói, tiểu nha đầu này cũng rất là thù, ta rất xem trọng ngươi, hy vọng các ngươi có thể đi được càng xa. Hắn chỉ là Phượng Hoặc Quân. Phượng Hoặc Quân run lên một giây, hành lễ nói, đà tạ tiền bối. Ha ha ha. Đi lên phía trước, hy vọng một ngày kia có thể nhìn thấy mạnh hơn các ngươi. Thư Ảnh cười lớn một tiếng, chậm rãi tiêu tán, màu vàng kim pho tượng cũng xuất hiện rất nhiều vết rách. Lão nhân tóc trắng kinh ngạc nhìn xem pho tượng, thần sắc có chút phức tạp, nguyên lai cái này đại chu truyền thừa là xuất từ thiên môn chi thủ A Diệp Lăng Thiên cùng Phượng Hoặc Quân liếc nhau một cái, hai người trong mắt đều có nghi hoặc. Phượng Hoặc Quân đối lão nhân tóc trắng thi lễ một cái, tiền bối, chúng ta cáo từ trước. Nói xong, liền lôi kéo Diệp Lăng Thiên tay ly khai, chẳng biết tại sao, lần này nghe được Diệp Thương Thiên, nàng ẩn ẩn cảm thấy một tia bất an. Rõ ràng đối phương cũng không nói gì thêm, nhưng nàng chính là cảm giác được không thích hợp. Ly khai tổ địa về sau, Diệp Lăng Thiên rũa ra tay, nhẹ nhàng sờ soạn một cái Phượng Hoặc Quân sắc mặt, cười nói, nghĩ quá nhiều cũng không tốt, đường tại dưới chân của mình, chính mình đi đi là được. Phượng Hoặc Quân thần sắc nghiêm túc gật đầu. Diệp Lăng Thiên khẽ cười nói, tiếp xuống ta đi bế quan. Tốt, đại chu sự tình, ta sẽ xử lý. Phượng Hoặc Quân nói khẽ. Lăng Thiên hồi phủ. Diệp Vô Nhai, Diệp Nho Phong đến, bọn hắn lần này đi lưu giới, đạt được cơ duyên lớn, luyện hóa rất nhiều linh tinh, tu vi tăng vọt. Diệp Vô Nhai vào nửa bước chất gốc, Diệp Nho Phong cũng trực tiếp bước vào độ ách cảnh, bất quá thể nội cũng lưu lại rất nhiều quỷ dị chi lực. Ơ, khách quý ít gặp a. Diệp Lăng Thiên nhìn thấy hai người thời điểm, không khỏi cười trêu chọc. Hai người không còn gì để nói. Diệp Lăng Thiên tiến lên, kiểm tra một cái thân thể hai người, sau đó duỗi ra tay, trực tiếp đem hai người thể nội quỷ dị chi lực toàn bộ rút ra, nhẹ nhàng bóp thành một miệng. Các ngươi trên người phiền phức đã giải quyết, không thành vấn đề. Diệp Lăng Thiên cười nói. Cáo tử. Hai người nghe vậy, liền muốn ly khai. Diệp Lăng Thiên ngạc nhiên nói, nhanh như vậy muốn đi? Không có ý định lưu lại ăn bữa cơm. A, sẽ không quấy rầy ngươi. Diệp Vô Nhai cười nhạt một tiếng, cùng Diệp Nho Phong bước nhanh rời đi. Dù sao Diệp Lăng Thiên nơi này nhiều như vậy vây quanh nghiền nghiến, bọn hắn lưu lại cũng không thích hợp, mà lại lần này trong cơ thể của bọn họ quỷ dị chi lực được giải quyết, bọn hắn cần tìm địa phương, hảo hảo bế cái quan. Diệp Lăng Thiên nhún nhún vai, cũng không nói thêm gì. Trong phủ đệ, Nguyễn Phu Giao, Tần Kiêm Gia, Tô Quyên Thành, A Đào bọn người đồng đều đang bế quan tu luyện, tạm thời còn chưa xuất quan. Về phần Hoa Tưởng Dung, giờ phút này thì là tại Quan Huyền thư viện, còn chưa trở về. Cũng may trong phủ đệ thị nữ khá nhiều, cũng không tính quẩn cung é. Diệp Lăng Thiên hướng lầu các đi đến, lấy ra 8 cái kim loại tây cột, tiếp xuống đến bế quan 3 tháng. Chương 1188, yêu tọa, núi Bất Chu. Chương 1188, yêu tọa, núi Bất Chu. Tuế nguyệt không dấu vết, cuộc đời phù du, thời gian 3 tháng, trong chớp mắt, bên trong Thiên Đô thành, trăm hoa đua nở, nên đón đã lâu mùi thơm ngát. Cái này 3 tháng, Vũ Châu phát sinh không ít sự tình. Chuyện làm thứ nhất, Đại Chu khoa cử khảo thí, đúng hạn hoàn thành, khoa cử chế độ, triệt để chuyển khắp Vũ Châu chi địa. Mới đầu Đại Chu các đại địa châu bách tính đối với việc này, căn bản không tin tưởng, nhưng theo các vừa mới giải cũng tại phát ra tiếng, đồng thời cũng đang toàn lực xây dựng các đại học phủ, biểu thị về sau bọn hắn cũng có thể tham gia khoa khảo, bọn hắn mới hoàn toàn vững tin chuyện sự tình này, cũng dần dần mong đợi bắt đầu. Bởi vì dựa theo phía trên lời nói, không được bao lâu, bọn hắn những này người bình thường cũng có thể đi tham gia khoa khảo, có thể cho bọn hắn một đầu nghịch thiên cải mệnh đường, cái này như thế nào để bọn hắn không hưng phấn. Cửu Châu nhất thống mới bắt đầu, các loại mâu thuẫn không ngừng, lớn nhất mâu thuẫn tự nhiên cùng bách tính có quan hệ. Rất nhiều người cảm thấy quy thuận Đại Chu về sau, Đại Chu chắc chắn sẽ không thiện đãi bọn hắn, nhưng mà sự thật tương phản. Cửu Châu nhất thống về sau, chiến loạn đình chỉ, bọn hắn không còn là chiến loạn mà khổ, nông nghiệp, thương nghiệp cũng đang nhanh chóng phát triển, đồng thời Đại Chu cũng thấp xuống thuế má, các loại phụ cấp chính sách gia trì, giảm bớt trên người bọn họ áp lực, để bọn hắn thấy được hy vọng. Rất nhiều người thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa, đã đem mình làm Đại Chu một bộ phận, bởi vì chỉ có dung nhập Đại Chu, trở thành chân chính Đại Chu một viên, mới có thể đi tham gia khoa khảo, mới có thể hưởng thụ được càng nhiều phúc lợi. Cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Luôn có một ngày, bọn hắn sẽ triệt để đem mình làm đại chu người, vì chính mình thân là đại chu người mà kiêu ngạo. Hiện sự tình thứ hai, Cửu Châu linh khí tăng cường gấp 10, đã khôi phục đến đỉnh phong thời kỳ, rất nhiều vây ở bình cảnh tu sĩ, nhao nhao đột phá, các đại đạo thống nửa bước chất cốc cường giả, đồng đều vào chất cốc cảnh. Chuyện thứ ba, thương hoang giới bên trong lại có vô số cường giả tiến về Cửu Châu Thiên Địa, sau đó Cửu Châu Thiên Địa bên trong một chút thế lực thần bí xuất hiện, tỷ như Yêu Đình Bất Chu Sơn, Vũ Đình Ngũ Hành Sơn, Phương Tuấn Sơn, Thần Ma Sơn, Lôi Trạch Sơn các loại, những này thế lực mới đồng đều ở vào tiểu thế giới hay là bí cảnh bên trong, có cường giả trấn thủ, bây giờ ra mắt, đưa tới Cửu Châu chấn động. Lăng Thiên Hầu phủ, trong lầu cát, lực lượng cường đại tràn ngập, tám cái kim loại cây cột đã hóa thành một mịn, lực lượng toàn bộ bị Diệp Lăng Thiên luyện hóa. Diệp Lăng Thiên từ từ mở mắt, trung quanh lực lượng nhanh chóng tiêu tán, hắn nhìn xem trong tay hạt châu màu đỏ ngòm, cái quả hạt châu này đã ảm đạm vô quang. Bế quan 3 tháng, luyện hóa 8 cái kim loại cây cột cùng một viên ẩn chứa bán thánh chi lực hạt châu về sau, hắn tu vi thành công từ chất cốc sơ kỳ bước vào chất cốc cảnh đỉnh phong. Chất cốc đỉnh phong, coi như không tệ. Diệp Lăng Thiên cười nhạt một tiếng, chậm rãi đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi, hắn có thể cảm giác được, chu vi thiên địa linh khí nồng nặc gần gấp 10, xem ra lần này Cửu Châu linh khí khôi phục đã đạt đến một cái phi thường khủng bố tình trạng. Lần này bước vào chất cốc đỉnh phong, chiến lực tự nhiên là tăng vọt mấy lần, cho dù gặp phải cường địch, không cần hàng hai, không cần cấm thuật, cũng có thể chém giết. Diệp Lăng Thiên hướng lầu các đi ra ngoài. Trong đại viện, Nguyễn Phú Giao, Tần Kim Gia, Tô Quynh Thành, Hoa Tưởng Dung tứ nữ đang ngồi ở cùng uống trà. "Ừm, công tử xuất quan nha." Nguyễn Phú Giao ba nữ nhìn thấy Diệp Lăng Thiên xuất quan, sắc mặt vui mừng, lập tức đứng dậy. Hoa Tưởng Dung liếc mắt Diệp Lăng Thiên một chút, tiếp tục uống trà thơm. Diệp Lăng Thiên bế quan trong khoảng thời gian này, Cửu Châu thế nhưng là xuất hiện không ít chuyện. Bất quá đều không có quan hệ gì với nàng, bây giờ nàng đã triệt để thích ứng Cửu Châu sinh hoạt nhiều hơn mấy phần khói bếp khí tức, cũng cảm giác phi thường không tệ. Diệp Lăng Thiên thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại chúng nữ bên người, hắn nhìn về phía Nguyệt Phù Giao cùng Tần Kim Gia, hai nữ lần này bế quan, tu vi từ thiên hư cảnh sơ kỳ, bước vào thiên hư cảnh trung kỳ. Về phần Tô Khuynh Thành, dưới mắt thì là bước vào độ ách sơ kỳ, cũng coi là phi thường không tệ, dù sao Tô Khuynh Thành không có như Nguyệt Phù Giao cùng Tần Kim Gia như vậy đạt được đại tạo hóa. Phù Giao cùng Kim Gia đều rất không tệ, thành công bước vào thiên hư cảnh trung kỳ. Diệp Lăng Thiên tán thưởng nói: "Ừ nha." Hai nữ trên mặt hiện nụ cười ngọt ngào, các nàng cũng có cơ duyên lớn mang theo dựa theo Hoa Tưởng Dung lời nói, thiên hư cảnh chỉ là cất bước, còn phải tiếp tục cố gắng mới được. Diệp Lăng Thiên nhìn về phía Tô Khuynh Thành, bắt lấy đối phương đầu ngón tay, nhẹ nhàng xoa nhẹ một cái, "Nhà chúng ta Khuynh Thành càng thêm bất phàm, mặc dù bây giờ cảnh giới thấp điểm, nhưng tiến bộ thần tốc, không cần bao nhiêu thời gian liền có thể bước vào thiên hư cảnh." "Ừm." Tô Khuynh Thành gặp Diệp Lăng Thiên nắm lấy tay thon của mình, trên mặt hiện một vòng hưng hạ, ở đây chúng nữ bên trong, liền nàng bị công tử đến qua. Diệp Lăng Thiên ở một bên ngồi xuống, cười nhìn về phía Nguyệt Phù Giao, "Phù Giao, ta bế quan trong khoảng thời gian này, có hay không phát sinh chuyện đại sự gì?" Nguyệt Phù Giao nói khẽ, "Xác thực phát hiện mấy món chuyện lớn, trong đó đặc thù nhất phải kể tới Cửu Châu một chút thế lực thần bí ra mắt." "Ừm, đều có nào thế lực?" Diệp Lăng Thiên hứng thú. Nguyệt Phù Giao nói, "Yêu Đình Bất Chu Sơn, Vũ Đình Ngũ Hành Sơn, Phương Tuấn Sơn, Thần Ma Sơn, Lôi Trạch Sơn, Vũ Thần Núi, Hỏa Thần Sơn, Đại Lôi Âm Tự các loại, những thế lực này phi thường thần bí, nội tình thâm bất khả trắc, tất nhiên có cường giả tuyệt thế tọa trấn. Trước đó Bất Chu Sơn xuất hiện một tôn đại yêu, muốn cướp đoạt đại chu trấn thủ cửu đỉnh. Cửu Châu thiên địa cực kỳ thần bí, một chút ẩn tàng khu vực, xuất hiện không gian thật lớn vết rách, sinh linh mạnh mẽ từ bên trong đi tới, giống như thương hoang giới cùng hư giới, thần bí khó lường. Bất Chu Sơn, cướp đoạt đại chu cửu đỉnh, không biết sống chết a. Diệp Lăng Tiên lông mày nhíu lại, trong mắt lóe ra u quang, bây giờ cửu đỉnh hội tụ đại chu khí vận chi lực, ai dám nhúng chàm, đó chính là đang tìm cái chết. Bất Chu Sơn, đây chính là thượng cổ thần sơn, không nghĩ tới vậy mà vẫn thế, lần này náo nhiệt. Hoa Tưởng Dung miễn cưỡng nói ra, tôn này đại yêu cùng Thanh Đằng đại nhân là quen biết cũ, Thanh Đằng đại nhân ra mặt, hắn đã rời đi, bất quá theo kia đại yêu lúc ấy lời nói, cho dù hắn không đi động cửu đỉnh, cũng sẽ có Bất Chu Sơn còn lại tộc quần để mắt tới. Bất Chu Sơn chính là yêu đỉnh, bên trong tự nhiên có rất nhiều kinh khủng tộc quần, trong truyền thuyết thái cổ hung tộc đều ở bên trong Bất Chu Sơn, cực kỳ đáng sợ. Trước đó Quy Khư Chi Hải một vị long tộc cường giả ra biển, còn cùng Bất Chu Sơn hung tộc chém giết qua một phen, cuối cùng vị kia long tộc cường giả bại. Diệp Lăng Thiên mặt lộ vẻ trầm tư, cường tộc xuất hiện, tự có một phen long tranh hổ đấu, bất quá không quan trọng, chỉ cần không ảnh hưởng đại chu là được, nếu là ảnh hưởng tới, đến bao nhiêu, giết bao nhiêu. Đại hoàng trở lại qua sao? Diệp Lăng Thiên lại hỏi. Hoa Tưởng Dung nói, nàng trở lại qua một lần, gặp người đang bế quan, lại rời đi, không biết khi nào sẽ trở về. Nói đến đây thời điểm, trên mặt của nàng lộ ra một vòng tiêu dung, bây giờ rượu ngon của nàng đã nhút tốt, trước đó đạm đại hoàng rời đi thời điểm nói qua, lần nữa trở về, liền sẽ cho nàng một cái thời cơ đột phá, như thế để nàng càng trong khi hơn chờ đợi. Diệp Lăng Thiên yên lặng cười một tiếng, cũng không hỏi thêm nữa, hắn đứng dậy, "Ta đi lội quốc sư phụ." Chương 1189, Đường Nhược Ngu nhập độ ách đỉnh phong. Chương 1189, Đường Nhược Ngu nhập độ ách đỉnh phong quốc sư phụ. Phượng Hoặc Quân đứng tại lầu các chi đỉnh, yên lặng nhìn phía xa, Phỉ Thúy Anh Vũ thì là ghé vào một bên ngủ gật. "Phượng Quân, đang nghĩ ta sao?" Diệp Lăng Thiên xuất hiện ở bên người Phượng Hoặc Quân, thiếu dung mặt mũi tràn đầy mở miệng. "Xem ra ngươi lần này đóng lại, thu hoạch to lớn." Phượng Hoặc Quân trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện hiện một vòng thiếu dung, nàng nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, đầu ngón tay rũ ra, nghiêm túc thu dọn Diệp Lăng Thiên lông trồn. Diệp Lăng Thiên bắt lấy Phượng Hoặc Quân đầu ngón tay, nhẹ nhàng xoa nhẹ một cái, cười nói, "Chất cốc đỉnh phong, vẫn là không so được Phượng Quân." Phượng Hoặc Quân trợn nhìn Diệp Lăng Thiên một chút, "Ngươi tại trong lòng ta là mạnh nhất." Diệp Lăng Thiên thiếu dung ôn hòa, "Nghe nói bây giờ có rất nhiều thế lực thần bí ra mắt, ngươi thấy thế nào?" Phượng Hoặc Quân suy tư một cái, nói, "Ta cùng Thanh Đằng trao đổi qua, nàng nói những thế lực này đều không đơn giản, đều là thượng cổ truyền thừa, trong đó Bất Chu Sơn, Ngũ Hành Sơn, Phương Thốn Sơn cùng Đại Lôi Âm Tự, tại thời kỳ thượng cổ cũng có thánh nhân cấp bậc cường giả, càng thêm bất phàm. Về phần hiện tại là cái gì tình huống, Thanh Đẳng cũng không biết rõ, còn phải quan sát một phen. Cửu Châu linh khí khôi phục, các đại thần bí thế lực nhao nhao xuất hiện, về phần những thế lực này bên trong đến cùng có bao nhiêu cường giả, cái này cần nhìn đến tiếp sau. Các đại thế lực vừa ra mắt, cường giả chân chính còn chưa xuất hiện. Diệp Lăng Thiên nói, thế lực cường đại càng nhiều, mới càng phát ra có ý tứ. Đối với những này ra mắt thế lực, hắn vẫn là cảm thấy hứng thú vô cùng, nhất là trong đó một chút thuộc về trong thần thoại tồn tại, tỉ như Bất Chu Sơn, Ngũ Hành Sơn, Phương Tốn Sơn, Đại Lôi Âm Tự các loại. Những thế lực này tại trong thần thoại có rất nhiều thân ảnh, về phần nội tình như thế nào, đến thời điểm phải đi nhìn xem. Lấy hắn thời khắc này tu vi cùng nắm giữ át chủ bài, dù cho là thánh nhân tới, hắn cũng không sợ chút nào. Đương nhiên, cũng phải nhìn là dạng gì thánh nhân. Trước đó tại Quy Khư Chi Hải thời điểm, ông ngoại đề cập tới ba chữ, thánh nhất cảnh. Đây là đối thánh nhân cảnh giới phân chia một trong sao. Đối với cái này, hắn cũng không biết rõ, có thể tìm ông ngoại thỉnh giáo một phen. Phượng Hoặc Quân nhẹ nhàng cười một tiếng, vô luận như thế nào, ta đều sẽ nương theo bên cạnh ngươi. Diệp Lăng Thiên nắm thật chặt Phượng Hoặc Quân đầu ngón tay, nắm cả đối phương vào eo, Phượng Quân thật tốt. Phượng Hoặc Quân nghe vậy, trên mặt hiện hiện một vòng hưng hạ, oán trách nhìn xem Diệp Lăng Thiên, dưới mắt có cái sự tình cần ngươi đi giải quyết. Sự tình gì? Diệp Lăng Thiên cười hỏi. Phượng Hoặc Quân nói, Bất Chu Sơn ra mắt về sau, có một ít yêu tộc để mắt tới giao chỉ thánh địa Côn Luân Tính, ngươi đi Côn Luân giải quyết việc này. Bây giờ các đại đạo thống đã thần phục Đại Chu, dưới mắt gặp khó mà giải quyết sự tình, Đại Chu tự nhiên cũng phải ra mặt giúp đỡ một cái. Bất Chu Sơn đứng hàng Côn Luân Tây Bắc chi địa, cực kỳ thần bí, bên trong đến cùng có bao nhiêu tộc quần, Thanh Đẳng cũng không toàn nói. Cũng được. Diệp Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Trước đó đã đáp ứng giúp giao trì chữa trị Côn Luân Kính, việc này một mực gác lại, lúc này đi lội Côn Luân, thuận tiện đem chuyện sự tình này giải quyết. Đi thôi. Phượng Hoặc Quân nói khẽ. Diệp Lăng Thiên nhìn xem Phượng Hoặc Quân tinh xảo khuôn mặt, trong lòng của hắn khẽ động, hôn lên kia tiên diễm môi đỏ. Phượng Hoặc Quân sắc mặt từ đỏ, nhẹ nhàng nhắm lại hai con người. Qua một lát, rời môi. Diệp Lăng Thiên cười khua tay nói, ta đi trước giải quyết việc này, trở về sau, làm cho ngươi ăn ngon. Phượng Hoặc Quân mở ra đôi mắt đẹp, thiếu dung ngọt ngào. Sau đó, Diệp Lăng Thiên ly khai quốc sư phủ. Cũng không lâu lắm, hắn đi vào đường môn cứ điểm, bây giờ đường môn cứ điểm biến thành một tòa sơn trang, tên sơn trang cứ gọi Ngực Ngu sơn trang. Đường Ngực Ngu. Diệp Lăng Thiên đứng tại sơn trang bên ngoài mở miệng. Hưu. Một đạo bóng người trong nháy mắt lao ra, người tới chính là Đường Ngực Ngu. Tất cả mọi người tại tiến bộ, Đường Ngực Ngu tự nhiên cũng không ngoại lệ, luyện hóa Diệp Lăng Thiên cho hắn rất nhiều tài nguyên về sau, hắn tu vi cũng bước vào độ ách cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu một chút xíu, liền có thể nhập nửa bước thiên hư cảnh. Hắc. Diệp Lăng Thiên, ngươi xuất quan nha. Đường Ngực Ngu nhìn thấy Diệp Lăng Thiên thời điểm, sắc mặt vui mừng. Diệp Lăng Thiên đánh giá Đường Ngực Ngu, cười nói, "Ờ, độ ách đỉnh phong, ngươi tiểu tử không tệ lắm." Hắn cho Đường Ngực Ngu những cái kia tài nguyên, đầy đủ để đối phương tu luyện tới thiên hư cảnh đỉnh phong. Đường Ngực Ngu gãi đầu, xấu hổ cười một tiếng, "Kia là tự nhiên, ta thiên phú lại không kém, luyện hóa ngươi cho những cái kia tài nguyên về sau, tu vi điên cùng tăng bọn, mà lại bây giờ Cửu Châu linh khí khôi phục, tu luyện rõ ràng càng thêm dễ dàng, bất quá ta gần đây tựa như kẹt tại bình cảnh lên. Còn lại nửa bước mặc hắn như thế nào tu luyện, đều khó mà bước ra đi, cái này rất khó chịu." Diệp Lăng Thiên nói, tiếp xuống theo ta lại đi lội Côn Luân, đến thời điểm tìm người luận bàn một cái, tranh thủ bước ra nửa bước, nếu là thuận lợi, tốt nhất tiến thêm một bước, bước vào thiên hư cảnh. Luận đến bằng hữu, hắn ngược lại là không có mấy cái, vừa lúc Đường Ngực Ngu là một cái, tự nhiên phải hảo hảo chiếu cố một cái. Khó mà bước ra nửa bước, không phải là bởi vì thiên phú không được, mà là thời gian dài bế quan tu luyện, không có đi tiến hành sinh tử từng giết, cho nên bị nhốt rồi bộ pháp. Giết chóc một phen, tâm nhập thông, tự nhiên có thể bước ra nửa bước. Đi Côn Luân sao? Tốt. Đường Ngực Ngu nhãn tỉnh sáng lên, hắn cùng Diệp Lăng Thiên đã đi qua hai lần Côn Luân. Dưới mắt lại đi một lần, hy vọng có thể tìm tới thời cơ đột phá. Có lẽ tìm người đánh một trận là lựa chọn tốt nhất. Bây giờ Bất Chu Sơn ra mắt, vừa lúc Bất Chu Sơn ngay tại chỗ ngay tại Côn Luân Tây Bắc phương vị, có lẽ mình có thể không biết sống chết đi tìm Bất Chu Sơn yêu tộc chém giết một phen. Diệp Lăng Tiên hài hước nói ra, giao chỉ thánh địa mỹ nhân đông đảo, đến thời điểm nếu là coi trọng ai, có thể lớn mật theo đuổi một phen. Đường Nhược Ngu Tiếu Dung không khỏi quấn bách, con đường tu luyện tự nhiên thẳng tiến không lùi, ta mới chỉ là độ ách cảnh, liền thiên hư cảnh đều không có đặt chân, có thể nghĩ không được nhiều như vậy. Tìm cái gì mỹ nhân a? Cố gắng tu luyện, tăng lên điên cuồng tu vi, đây mới là vương đạo, này mới khiến hắn cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, tìm được sống trên cõi đời này ý nghĩa. Một cái ngốc tử a. Diệp Lăng Thiên bật cười nói. Hắn tiện tay vung lên, không gian xuất hiện một vết nứt. Ngoa tạo. Đây là. Đường Nhược Ngu trừng lớn hai mắt, tiện tay vung lên, liền để không gian xuất hiện vết rách, thủ đoạn như thế, quả nhiên là kinh khủng như vậy a. Diệp Lăng Thiên nói, đại la thiên cảnh, liền có thể xé rách không gian, đợi ngươi vào cảnh giới này, cũng có thể làm được. Đường Nhược Ngu đang chát cười một tiếng, đối với ngươi nói cảnh giới này, ta cũng có hiểu biết, nhưng là đối ta mà nói, dưới mắt vẫn là trước bước vào thiên hư cảnh, quá nhiều ta không dám suy nghĩ. Diệp Lăng Thiên im lặng nói ra, có cái gì không dám nghĩ? Đại La Thiên cũng liền so thiên hư cảnh cao hai cái cảnh giới thôi. Đường Nhược Ngu nhìn xem Diệp Lăng Thiên, hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi bây giờ cảnh giới gì? Diệp Lăng Thiên nhún vai nói, chất cốc đỉnh phong, cũng liền cao hơn ngươi hai cái đại cảnh giới. Quái vật a, chiến lược ngập trời. Đường Nhược Ngu nhịn không được duỗi ra ngón tay cái, Hắn cảm giác chính mình truy không lên Diệp Lăng Thiên bộ pháp, cũng may đối phương còn nguyện ý mang theo hắn chơi, cái này khiến hắn cảm động vô cùng. Đi thôi, trực tiếp đi Côn Luân Sơn. Diệp Lăng Thiên tiện tay vung lên, một đạo lực lượng bao khỏa đường lực ngu, hai người nhanh chóng tiến vào vết nứt không gian. Chương 1190, giao chỉ nguy hiểm chương 1190, giao chỉ nguy hiểm Côn Luân Sơn phía dưới. Đang tiến hành một trận đại chiến, giao chỉ thánh địa người cùng trên trăm vị yêu tộc chém giết. Phong Hành Tiếu một bộ áo bào đen, cầm trong tay nhuốm máu trường kiếm, giờ phút này sắc mặt hắn tái nhợt, góc miệng tràn ra một vòng tiên huyết, một cánh tay đã đứt gãy, tiên huyết nhuộm dần áo bào. Tại hắn đối diện, có một vị thân mang cổ lão liệt diễm trường bào tuổi trẻ nam tử phía sau có liệt diễm hai cánh, mi tâm có thần bí phù văn, toàn thân yêu khí, đây là một tôn yêu tộc, thiên hư cảnh hậu kỳ tu vi. Nam tử trẻ tuổi cầm trong tay một thanh trường mâu, chỉ vào Phong Hành Tiếu, tên ta Liệt Viên, chính là Bất Chu Sơn Thiên Hỏa Thần Điểu nhất tộc, lấy ngươi thiên hư cảnh sơ kỳ tu vi, có thể cùng ta chém giết đến tận đây, ngươi đủ để kiêu ngạo, đáng tiếc tiếp xuống ngươi được đường. Tài chiến. Phong Hành Tiếu ngữ khí lạnh lẽo, Bất Chu Sơn yêu tộc đột nhiên xâm chiếm giao trì, hắn cùng Xích Diêu bọn người ngăn cản một chút yêu tộc, nhưng là còn có rất nhiều cường đại yêu tộc đã vào giao trì thánh địa. Không biết sống chết. Liệt Viên giễu cợt một tiếng, trong nháy mắt xuất hiện tại Phong Hành Tiếu trước người, trường mâu đột nhiên chém xuống đi, liệt diễm hiện hiện, hung uy mười phần, trung quanh núi cao không tách ra nước, tiếp nhận không được ở cái này một mâu uy áp. Phong Hành Tiếu lập tức huy kiếm giết tới. Oanh! Trường mâu cùng trường kiếm đối bính cùng một chỗ, một trận tiếng oanh minh vang lên, cường đại khí lãng quét sạch chu vi. Giang giác. Sau đó, Phong Hành Tiếu trường kiếm trong tay bị chém nước, thân thể bị đánh bay, đâm vào một tòa trên núi lớn. Phong Hành Tiếu phun ra một ngụm tiên huyết, khí tức lộn xộn, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Phong Hành Tiếu Xích Diêu một trường đánh lui trước mặt yêu tộc, lập tức đi vào Phong Hành Tiếu trước mặt, thần sắc có chút bối rối. Hôm nay là giao chỉ nguy hiểm, cùng Phong Hành Tiếu vốn không bất kỳ quan hệ gì, đối phương lại tham dự việc này, để nàng cực kỳ băn khoăn. Không có việc gì. Phong Hành Tiếu cầm kiếm tay tại rung động, lấy hắn thiên hư cảnh sơ kỳ tu vi, đối thượng thiên hư cảnh hậu kỳ yêu tộc, căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ một cái. Đối phương nếu là lại lần nữa phát động công kích, hắn khẳng định ngăn không được. Đi chết đi. Liệt Viên ánh mắt hung lệ, lại lần nữa giết đi lên, trường mâu vung dậy, một đạo liệt diễm bộc phát, trực tiếp đem Phong Hành Tiếu cùng Xích Diêu phong tỏa. Không tốt. Phong Hành Tiếu con ngươi co rụt lại, vô ý thức muốn đẩy ra Xích Diêu, nhưng vẫn là chậm, liệt diễm trong nháy mắt đem bọn hắn thôn phệ, kinh khủng trường mâu oanh sát mà xuống, chỉ cần trong khoảnh khắc, liền có thể đem hắn oanh thành cho bụi. Hưu. Nhưng vào lúc này, một mảnh lá cây từ trong hư không xuất hiện, đồng nhiên bay vụt mà xuống, chấn vỡ liệt diễm, đánh vào trường mâu bên trên. Oanh. Trường mâu bị lá cây chặt đứt, lực lượng cường đại, trực tiếp đem Liệt Viên đánh bay. Ừm. Liệt Viên bị đẩy lui mấy chục mét, một cái xoay người, ổn định thân thể, hắn cầm bị chém đứt trường mâu, ánh mắt lộ ra một tia che lấp chi sắc. Ai? Đi ra cho ta. Giang giác. Vòng trời bên trong, một đạo vỡ vụn thanh âm vang lên, không gian trong nháy mắt xuất hiện một đầu vết rách to lớn. Diệp Lăng Tiên chắp tay từ bên trong đi tới, Đường Nhược Ngu đi theo một bên. Tam công tử. Phong Hành Tiếu cùng Xích Diêu nhìn thấy Diệp Lăng Tiên thời điểm, không khỏi sắc mặt vui mừng. Diệp Lăng Tiên đến giao chỉ thánh địa, giao chỉ được cứu rồi. Ta chính là Bất Chu Sơn Thiên Hỏa Thần Điểu nhất tộc Liệt Viên, các ngươi là ai? Liệt Viên nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng Thiên, thần sắc có chút nghiêm trọng, có thể sẽ rách không gian, người này là một tôn đại La Thiên. Bất Chu Sơn, to lớn vô cùng, bên trên có vô số cổ lao yêu tộc, Thiên Hỏa Thần Điểu chính là trong đó nhất tộc, bọn hắn có kim ô huyết mạch, chiến lược ngập trời, có thể thôn thiên địa. Diệp Lăng Thiên nhìn Liệt Viên một chút, lạnh nhạt nói, ngươi còn không có tư cách biết rõ. Liệt Viên trầm mặt nói, các hạ thực lực cường đại, Liệt Viên bội phục, nhưng ta Thiên Hỏa Thần Điểu nhất tộc cũng không thiếu đại La Thiên, các hạ chớ có sai lầm. Buồn cười. Diệp Lăng Thiên nói ra hai chữ, nhiệt độ trung quanh giảm xuống, thiên địa trong nháy mắt kết băng, Liệt Viên cùng còn lại yêu tộc trong khoảnh khắc bị băng phong. Cái gì? Liệt Viên thần sắc kinh hãi. Chết. Diệp Lăng Thiên khẽ nhả một chữ. Vâng. Sau một khắc, Liệt Viên các loại yêu tộc trực tiếp hôi phi yên diệt. Thật mạnh. Phong Hành Tiếu cùng Xích Diêu thần sắc khiếp sợ nhìn xem Diệp Lăng Thiên, tam công tử thực lực quả thật là đáng sợ, khó trách các đại đạo thống lao tổ đều lựa chọn thần phục. Diệp Lăng Thiên nhìn về phía Phong Hành Tiếu, cười nhạt nói, Phong sư minh, cái gì tình huống a? Đối phó một cái thiên hư cảnh hậu kỳ yêu tộc, làm sao còn gây một cánh tay? Phong Hành Tiếu đắng chát cười một tiếng, tam công tử nói đùa, bằng vào ta điểm ấy tu vi, tại thiên hư cảnh hậu kỳ trước mặt, tự nhiên không đáng chú ý. Diệp Lăng Thiên lắc đầu, gây một cánh tay, lại có thể ôm mỹ nhân về, cũng là lựa chọn tốt. Phong Hành Tiếu vô ý thức nhìn về phía bên cạnh Xích Diêu, còn giống như thật là dạng này, chính mình lần này là giao chỉ liều sống liều chết, ôm mỹ nhân về, tựa hồ không quá phận đi. Diệp Lăng Thiên hỏi, giao chỉ bên trong tình huống như thế nào? Xích Diêu đội vàng nói, có một ít lợi hại yêu tộc đã giết đi bảo, thánh chủ bọn hắn ngay tại ngăn cản, hiện tại tình huống phi thường nguy cấp, khẩn cầu tam công tử xuất thủ. Hưu. Diệp Lăng Thiên nghe vậy, lập tức mang theo Đường Nhược Ngu bay về phía bên trong Côn Luân Sơn. Giao chỉ thánh địa. Trên quảng trường cực lớn, giao chỉ thánh chủ đã thụ thương, khóe môi nết lên tiên huyết, khí tức lộn xộn vô cùng, tại bên người nàng còn có Tu Di Sơn Tích Tàng, cũng tương tự bị trọng thương. Lần này giao chỉ bị cường tộc để mắt tới, nàng quả quyết tìm Tu Di Sơn đến giúp đỡ, sau đó lại chuyển tin tức đến ngày đều, hy vọng Diệp Lăng Thiên có thể xuất thủ, không biết đối phương sẽ hay không tới. Không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hiện tại toàn bộ giao chỉ chất cốc cảnh cộng lại, cũng liền mới hai vị, căn bản không đáng chú ý. Trên quảng trường, đứng đấy bảy vị cường giả yêu tộc, một vị chất cốc hậu kỳ, sáu vị nửa bước chất cốc. Giờ phút này mở miệng chính là một vị thân mang xích bào nam tử, chất cốc hậu kỳ tu vi, những này yêu tộc lấy hắn làm chủ. Hắn tên là Liệt Huyền, đến từ Thiên Hỏa Thần Điệu nhất tộc, lần này đến giao trì thánh địa, chính là vì cướp đoạt thượng cổ thần khí Côn Luân Kính. Liệt Huyền nhìn về phía giao trì thánh chủ, hờ hững nói, giao trì thánh nữ không tệ, có thể cho ta làm tên nha hoàn, lại tặng lên Côn Luân Kính, hôm nay ta có thể cho giao trì một con đường sống. Giao trì thánh chủ nắm chặt một thanh trường kiếm, trầm giọng nói, ngươi mơ tưởng, không biết sống chết sâu kiến, đã như vậy, hôm nay ta liền đổ nơi này, cái này Côn Luân Sơn ngược lại là không tệ, đối ta cầm xuống về sau, đến thời điểm có thể bán cho Bất Chu Sơn còn lại tộc quần. Liệt Huyền rũi ra tay, một thanh liệt diễm chiến kích xuất hiện tại trong tay, một cỗ kinh khủng sát ý bộc phát, trong nháy mắt đem toàn bộ giao trì phong tỏa. Giao trì thánh chủ đám người sắc mặt tái nhợt vô cùng, đối mặt Liệt Huyền uy áp, bọn hắn căn bản ngăn không được. Ai tại giao trì nháo sự? Không biết rõ nơi này về ta còn sao? Một đạo đạm mạc thanh âm hợp thời vang lên, Diệp Lăng Thiên cùng Đường Nhược Ngu phi thân mà tới. Tam công tử. Giao trì thánh địa mọi người thấy Diệp Lăng Thiên thời điểm, nhãn tình sáng lên, Tam công tử tới. Giao trì thánh chủ trong lòng nuối lòng một hơi, trên mặt hiện một vòng tiêu dung, Diệp Lăng Thiên đã đến, lần này giao trì nguy cơ có thể giải trừ. Nàng rất may mắn, giao chỉ quy thuận đại chu, bằng không mà nói, hôm nay chi cục, giao chỉ tất nhiên sẽ hủy diệt. Liệt Huyền trong tay trường kích chỉ vào Diệp Lăng Thiên, lạnh nhạt nói, ngươi lại là người nào? Chương 1191, đánh một chút. Ta có thể đánh sao chương 1191, đánh một chút. Ta có thể đánh sao giết ngươi người? Diệp Lăng Thiên thản nhiên nói, cuồng vọng đến cực điểm. Giết hắn cho ta. Liệt Huyền thần sắc lạnh lùng, thiện tay vung lên. Vâng. Sáu vị nửa bước chất cốc ánh mắt hung lệ, trong nháy mắt thẳng hướng Diệp Lăng Thiên, cường đại uy áp lập tức bộc phát, khiến cho thiên địa chấn động. Diệp Lăng Thiên nhìn Đường Nhược Ngu một chút, sáu vị nửa bước chất cốc, ngươi đi đánh một cái. Đường Nhược Ngu kinh ngạc, đánh một cái? Ta có thể đánh sao? Đánh thiên hư cảnh, kia nhất định có thể đánh, sắp thực tới nói, là có thể gánh vác đánh, nhưng là đối đầu nửa bước chất cốc, hắn có thể gánh không được. Một vị nửa bước chất cốc xuất thủ, chỉ cần một chiêu, liền có thể để hắn hôi phiên diệt, cho dù hắn lại khẳng đánh, cũng không cách nào à. Diệp Lăng Thiên tiện tay hướng Đường Nhược Ngu thể nội rót vào một đạo lực lượng, bị đánh là rất có cần thiết, tiếp xuống ngươi cứ việc đi đánh là đủ. Vậy liền đánh. Đường Nhược Ngu thần sắc nghiêm túc, Thất Nguyệt Lưu Hỏa xuất hiện tại trong tay, hắn lập tức thẳng hướng sáu vị nửa bước chất cốc. Liên Thiên Hư cảnh đều không có đặt chân sâu kiến, cũng dám đến tìm cái chết. Trong đó một vị nửa bước chất cốc yêu tộc ánh mắt hung lệ, một bàn tay đánh phía Đường Nhược Ngu, trường ấn bộc phát, muốn đem Đường Nhược Ngu vênh thành cho bụi. Chém. Đường Nhược Ngu cắn răng chém ra một kiếm, liệt diễm kiếm khí trong nháy mắt bộc phát, nên tiếp cái kia đạo trường ấn. Ầm ầm. Trường ấn oanh sát mà xuống, Đường Nhược Ngu kiếm khí bị vênh bạo, cả người giống như là tháo, trực tiếp bị đánh bay, thân thể nhập vào đối diện hồ nước. Nước hồ chấn động, bọt nước văng lên trăm mét chi cao, mang theo một vòng đỏ như máu. Buồn cười sâu kiến, tự chịu diệt vong. Vị tiên nửa bước chất cốc yêu tộc nhe răng cười một tiếng. Phốc đột. Đường Nhược Ngu từ trong hồ lao ra, hắn cầm trường kiếm, toàn thân máu tươi chảy xuôi, khí tức lại phi thường cường đại, chiến ý tăng vọt, ta còn chưa có chết đây. Vừa rồi khiên một trường, toàn thân đau đớn, nhưng là có Diệp Lăng Tiên lực lượng ở trên người, hắn cũng không hôi phiên diệt, còn có thể tiếp tục kháng một kháng. Ừm. Vị tiên nửa bước chất cốc yêu tộc sầm mặt lại, hắn đối bên người năm vị yêu tộc nói, cái này nhân loại sâu kiến giao cho ta. Ta không phải đem hắn đánh thành cho bụi, còn lại người kia các ngươi giải quyết. Nói xong, liền hung lệ thẳng hướng Đường Nhược Ngu. Còn lại 5 vị nửa bước chất cốc yêu tộc không do dự, trong nháy mắt thẳng hướng Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên rũi ra tay, một cỗ uy áp bộc phát, trung quanh thiên địa linh khí điên cuồng ngưng tụ, không ngừng chấn động, hắn nhẹ nhàng bóp. Oeng! 5 vị nửa bước chất cốc cảnh yêu tộc còn chưa tới gần, lập tức bị bóp thành huyết vụ, trực tiếp chết thảm. Liên Viên Kiến Hình, sắc mặt có chút âm trầm, hắn nhìn chằm chằm Diệp Lăng Thiên, hờ hững nói, chất cốc đỉnh phong, cũng không đơn giản, nhìn ta như thế nào vượt cấp đưa ngươi trấn sát tại đây. Hắn là chất cấp hậu kỳ, nhưng hắn cảm giác chính mình đối đầu nhân tộc, càng một cái tiểu cảnh giới, không có vấn đề quá lớn. Thật sao? Diệp Lăng Thiên hứng hở nhìn xem Liệt Huyền. Chết đi. Liệt Huyền ánh mắt hung lệ, chiến kích vung dậy, trong nháy mắt chém về phía Diệp Lăng Thiên, một tôn liệt diễm hỏa điệu phóng lên tận trời, hung uy mười phần, khiến cho cựu tiêu chấn động. Diệp Lăng Thiên thần sắc đạm mạc đứng tại chỗ mặc cho chiến kích chém xuống. Ầm ầm. Chiến kích chém xuống, liệt diễm tuôn hướng xung quanh bốn phương tám hướng, đem Diệp Lăng Thiên thôn vệ, Liệt Huyền huy động trường kích, liên tiếp bổ ra mấy chục đạo công kích. Mấy hơi về sau, Liệt Huyền phi thân rút lui 20 mét, hắn cười lạnh nói, đối mặt ta, lại còn dám chứa, lần này chết ta. A. Liệt Diễm bên trong, Diệp Lăng Thiên thanh âm vang lên, xung quanh liệt diễm trong nháy mắt tản đi, thần sắc hắn bình tĩnh đứng tại chỗ, ngay cả sợi tóc đều không có loạn, vừa rồi Liệt Huyền nhất liền bộ công kích, không dùng được. Làm sao có thể? Liệt Huyền kiến Diệp Lăng Thiên không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, lập tức con ngươi co rụt lại, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Lấy chiến lực của hắn, đối đầu cao hắn một cái tiểu cảnh giới nhân loại, không nên có vấn đề quá lớn mới đúng. Xoẹt xẹt. Diệp Lăng Thiên thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Liệt Huyền bên người, hắn một thanh nắm Liệt Huyền cổ. Thật nhanh. Liệt Huyền con ngươi co rụt lại, trước mắt cái này nhân loại tốc độ cực nhanh, hắn căn bản không có phản ứng chút nào thời gian. Diệp Lăng Thiên hờ hững nói, dám đụng đến ta trông nom đạo thống, đơn giản chính là không biết sống chết, ngươi nhưng còn có gì ngôn gì muốn nói? Liệt Huyền lập khắc dãy rủa, lại phát hiện lực lượng trong cơ thể khó mà điều động mảy may, tâm tình trở nên vô cùng nghiêm trọng, hắn lập tức mở miệng uy hiếp, ta đến từ Thiên Hỏa Thần Điệu nhất tộc, tộc ta để mắt tới Côn Luân Kính, ngươi dám nhúng tay việc này? Tộc ta cường giả tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi một cái chất cốc đỉnh phong, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản Đại La Thiên hay sao? Nói xong rồi, lên đường. Diệp Lăng Thiên dùng sức bóp. Oeng. Liệt Huyền thân thể lập tức bạo liệt, tiên huyết phiêu tán rơi dụng, chỉ còn lại một đoàn thần hồn. Diệp Lăng Thiên nắm chặt cái này đoàn tàn hồn, lạnh nhạt nói, để cho ta nhìn xem cái này Bất Chu Sơn đến cùng có gì huyền diệu. Trực tiếp bắt đầu siêu hồn. Oeng. Sau một lát, cái này đạo thần hồn trực tiếp bạo liệt, hóa thành một biển. Diệp Lăng Thiên lẩm bẩm, Bất Chu Sơn quả nhiên rất mạnh. Dựa theo Liệt Huyền ký ức, bên trong Bất Chu Sơn, yêu tộc đông đảo, đại la thiên không ít, trong đó có rất nhiều thượng cổ hung tộc, thậm chí còn có cổ lão đại năng còn sống ở thế. Luận đến nội tình, Bất Chu Sơn so Quy Khư Chi Hải còn phải mạnh hơn mấy phần. Dù sao cũng là yêu đình, vạn yêu chi bang, đương nhiên sẽ không yếu. Nhiều như vậy lợi hại tồn tại, cứ như vậy bị Tam công tử nhẹ nhõm trấn sát. Giao Chỉ Thánh chủ mấy người coi như bình tĩnh, nhưng Giao Chỉ Thánh địa những người còn lại thì là thần sắc rung động nhìn chằm chằm Diệp Lăng Thiên, bị Diệp Lăng Thiên cường đại tu vi trấn trụ. Trước đó Diệp Lăng Thiên tại Giao Chỉ cũng chu sát qua hư đỉnh tử, bọn hắn cũng đã gặp, nhưng này hư đỉnh tử cũng liền thiên hư cảnh hậu kỳ tu vi, căn bản không bây giờ ngày cường giả yêu tộc. Đáng chết. Vị kia ngay tại đánh tơi bời đường nhược ngu nửa bước chất cốc cảnh yêu tộc, gặp liền bị chu sát, không khỏi thân thể run lên, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Đến a. Đường nhược ngu chỉ là kháng hai chiêu, liền máu thịt bé bét, nhưng hắn thần trí rõ ràng, trên người lực lượng cũng không giảm xuống, ngược lại không ngừng tăng cường. Đau đớn cùng lực lượng tăng cường cảm giác đánh tới, để hắn cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, hắn nắm lấy Thất Nguyệt Lưu Hỏa kiếm, không muốn mạng thẳng hướng vị kia yêu tộc. Muốn chết tiểu tử, vậy trước tiên giết ngươi. Vị kia yêu tộc ánh mắt hung lệ, lập tức thẳng hướng Đường Nhược Ngu, lấy hắn tu vi, thậm chí ngay cả cái độ ách đỉnh phong đều giết không chết, cái này khiến hắn cảm thấy mất mặt. Giao Chỉ Thánh chủ lập tức đối Diệp Lăng Thiên hành lễ nói, đa tạ Tam công tử xuất thủ. Giao Chỉ Thánh nữ cũng là liền đội vàng hành lễ, đa tạ Tam công tử. Diệp Lăng Thiên cười nhạt nói, tìm an tĩnh đại điện, ta đi giúp các ngươi chữa trị côn luân kính. Giao Chỉ Thánh chủ run lên một giây, nàng vô ý thức nhìn về phía vị kia cùng Đường Nhược Ngu chém giết yêu tộc. Diệp Lăng Thiên nói, không cần để ý tới bọn hắn, để chính bọn hắn đánh là được. Chỉ cần hắn tại Giao Chỉ Thánh địa, kia yêu tộc liền là không nổi mảy may bọt nước, đợi đối phương giá trị hao hết, liền có thể xóa đi. Giao Chỉ Thánh chủ kịp phản ứng về sau, liền đội vàng gật đầu nói, tốt. Nàng lại đối Thích Tàng nói, chuyện hôm nay, đa tạ Thích Tàng đạo hữu mời đi đại điện chữa thương. Thích Tàng cười nói, không sao cả. Tu Di Sơn cùng Giao Chỉ Thánh địa cách gần, lần này Giao Chỉ gặp nạn, hắn đương nhiên sẽ không từ chối, chỉ mong Tu Di Sơn gặp phải nguy hiểm thời điểm, Giao Chỉ cũng có thể xuất thủ. Bởi vì bây giờ Cửu Châu ra mắt đạo thống bên trong, có một cái đại lôi âm tự. Tu Di Sơn cái này toàn núi cao bất phàm, hắn cũng sợ bị cái kia thần bí khó dò đại lôi âm tự để mắt tới. Giao Chỉ Thánh chủ nhẹ nhàng phất tay, ra hiệu mọi người chung quanh lui ra, nàng đối Diệp Lăng Thiên nói, Tam công tử, xin mời đi theo ta. Diệp Lăng Thiên đi theo Giao Chỉ Thánh chủ hướng nơi xa bay đi. Chương 1192, Côn Luân Kính chương 1192, Côn Luân Kính đại điện bên trong. Giao Chỉ Thánh chủ nắn ấn quyết, Côn Luân Kính bay ra ngoài, lơ lửng tại Diệp Lăng Thiên trước người. Giao Chỉ Thánh nữ đứng ở một bên, nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, nàng ngược lại là hiếu kỳ, Diệp Lăng Thiên có thể hay không chữa trị vật này. Diệp Lăng Thiên nắm chặt Côn Luân Kính, nghiêm túc nhìn một cái, Côn Luân Kính bên trên có phi thường nhỏ bé vết rách, không nghiêm túc quan sát, còn nhìn không ra, khí linh còn tại trầm minh, hiển nhiên là hao tổn quá lớn. Giao Chỉ Thánh chủ mở miệng nói, Tam công tử, Côn Luân Kính có chỗ tổn hại, khó mà phát huy nên có uy thế, không biết ngươi có thể hay không sửa lại thành công. Diệp Lăng Thiên cười nhạt nói, có thể chữa trị, vật này mặc dù có chỗ tổn hại, nhưng cũng không phải là rất nghiêm trọng, một hai canh giờ liền có thể chữa trị. Giao Chỉ Thánh chủ nghe vậy, sắc mặt vui mừng, đội vàng nói, vậy làm phiền Tam công tử, không biết Tam công tử nhưng có cái gì cần? Ta xong đi chuẩn bị, không cần cái gì đồ vật, các ngươi lui ra phía sau là đủ. Diệp Lăng Thiên nhẹ nhàng phất tay. Giao Chỉ Thánh chủ cùng Giao Chỉ Thánh nữ lập tức lui ra phía sau, các nàng mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Diệp Lăng Thiên. Côn Luân Kính chính là thượng cổ thần khí, nếu là có thể khôi phục như lúc ban đầu, như vậy từ nay về sau, Giao Chỉ cũng sẽ có một cọc cường đại át chủ bài. Oeng. Diệp Lăng Thiên buông tay, Côn Luân Kính lơ lửng trước người, sau đó hắn rũa ra tay, Cửu U Minh Hỏa xuất hiện, trong nháy mắt đem Côn Luân Kính bao khỏa. Hắn lấy ra một chút kỳ lạ vật liệu, nắn ấn quyết, vận dụng trúc dung kinh, lực lượng cường đại những tài liệu kia, không ngừng đem nó dung luyện, sau đó những tài liệu kia vây quanh Côn Luân Kính, điên cuồng cùng Côn Luân Kính từng dùng, chữa trị Côn Luân Kính trên vết rách. Trên quảng trường, Đường Nhược Ngu bị đánh đến máu thịt bé bét, cả người nằm rạp trên mặt đất, cả người xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu, trên mặt đất bị tiên huyết nhuộm đỏ, nhìn phi thường thảm liệt. Vị kia nửa bước chất cốc cảnh yêu tộc hướng chu vi nhìn qua, gặp không có người nào khác, sắc mặt hắn vui mừng, kia nhân tộc không ở nơi này, chính mình chẳng lẽ có thể trực tiếp đi. Nghĩ tới đây, hắn liền muốn rút lui. Hắn tên Liệt Phong, chính là Thiên Hỏa Thần Điệu nhất tộc một vị trưởng lão. Dừng lại. Đường Nhược Ngu thanh âm khàn khàn vang lên, hắn chật vật đứng dậy, cầm kiếm tay đều đang run rẩy, lần này, thật bị đánh thẳng rồi, cả người xương cốt vỡ vụn, không có một tấc hoàn chỉnh da thịt, đau đến tê tâm liệt phế, nhưng hắn cảm giác chính mình còn có thể kháng một kháng. Liệt Phong thần sắc đọc lại, hắn nhìn về phía Đường Nhược Ngu, sắc mặt âm trầm vô cùng, cái này tiểu tử còn có thể đứng lên. Cái này thể chất, làm sao so yêu tộc còn muốn đáng sợ. Đến chiến. Đường Nhược Ngu nổi giận gầm lên một tiếng, điều động cuối cùng một tia lực lượng, hướng Cửu Liệt Phong đánh tới. Đáng chết sâu kiến. Liệt Phong cũng là vô cùng phẫn nộ, hắn bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại Đường Nhược Ngu trước người, nắm đấm nắm chặt, một quyền đánh phía Đường Nhược Ngu đầu, hắn cũng không tin, chính mình nửa bước chất cốc cảnh tu vi, còn giết không chết một cái độ ách cảnh sâu kiến. Ầm. Một quyền hung hăng đánh vào Đường Nhược Ngu trên đầu, lực lượng cường đại, trực tiếp đem Đường Nhược Ngu đánh bay trăm mét, một cỗ tiên huyết phiêu tán rơi rụng. Đường Nhược Ngu thân thể nhập vào mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố to, hắn chỉ cảm thấy đại não tê dần, hai mắt một tối, ý thức dần dần mơ hồ, liền kiếm cũng không cầm được. Đáng chết sâu kiến. Liệt Phong thấy thế, lại là nghiến răng nghiến lợi, hắn một quyền xuống dưới, đừng nói là độ ách cảnh, dù cho là thiên hư cảnh, đều phải trực tiếp bạo liệt. Kết quả cái này một quyền đánh vào cái này sâu kiến trên đầu, đầu của đối phương lại chỉ là rách ra, nát xương, cũng không bạo tạc, cái này khiến hắn cảm thấy càng thêm phẫn nộ, cái này nhân loại sinh mệnh lực, vì sao như vậy ương ngạnh? Không được, không thể ở chỗ này lãng phí thời gian, bằng không đợi người kia trở về, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Liệt Phong trầm mặt, hướng về nơi xa bay đi. Vâng. Nhưng vào lúc này, một cỗ phong cấm chi lực xuất hiện, hình thành một cái to lớn lồng giam, trực tiếp đem quảng trường phong tỏa, Liệt Phong còn chưa trốn xa, trong nháy mắt bị cỗ này phong cấm chi lực đánh bay. Đáng chết, đáng chết a. Liệt Phong gào thét liên tục, khó trách người kia sẽ trực tiếp ly khai, nguyên bản đã sớm lưu lại một tay, căn bản không cho hắn rời đi cơ hội. Người không cho ta tốt hơn, vậy ta liền giết cái này tiểu tử. Liệt Phong ánh mắt toán độc, lập tức phóng tới Đường Nhược Ngu, hắn cũng không tin, lấy chính mình tu vi, còn giết không chết cái này tiểu tử. Vâng. Liệt Phong giết tới Đường Nhược Ngu trước người, một quyền oanh sát mà xuống, quyền ấn trong nháy mắt bao trùm Đường Nhược Ngu, quảng trường lập tức bạo liệt, hố to diện tích mở rộng ngàn mét, chìm xuống 10 mét. Đường Nhược Ngu khí tức yếu ớt nằm ở trong đó, thân thể phá thành mảnh nhỏ, vô cùng thê thảm, bên cạnh Thất Nguyệt Lưu Hỏa cũng đang không ngừng chấn động. Lại đến, đánh phế ngươi. Liệt Phong ánh mắt khát máu vô cùng. Vâng. Đột nhiên, Đường Nhược Ngu thể nội truyền đến một đạo tiếng vang mình, một cỗ lực lượng cường đại từ hắn trên người bộc phát, vọt thẳng nhập cửu tiêu, khiến cho tầng mây rung động. Ông. Đường Nhược Ngu khí tức không ngừng tăng cường, tu vi trực tiếp từ độ ách đỉnh phòng vào nửa bước thiên hư, nhưng cái này còn chưa dừng lại, hắn khí tức vẫn tại tăng vọt, trong khoảnh khắc liền từ nửa bên thiên hư trực tiếp nhập thiên hư cảnh. Theo tu vi đột phá, Đường Nhược Ngu thương thế điên cuồng khôi phục, gãy xương khép lại, cơ máu trùng sinh. Vâng. Đường Nhược Ngu phi thân lên, đứng tại trong hư không, hắn từ từ mở mắt, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, thiên hư cảnh. Hắn thành công bước vào thiên hư cảnh. Cái này bị đánh một trận, lại đột phá tiếp cảm giác, giống như phá kén chủ sinh, phá rồi lại lập, để hắn cảm giác phi thường thoải mái. Vào thiên hư cảnh về sau, hắn có thể cảm nhận được, chính mình có khả năng nắm giữ lực lượng, càng thêm bất phàm, trong lúc phất tay, như có lực lượng hủy thiên diệt địa. Loại lực lượng này, để hắn si mê, để hắn phân chấn. Vậy mà đột phá. Liệt Phong trong lòng ngưng tụ, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Hắn cũng không ngờ rằng, Đường Nhược Ngu có thể bước ra một bước, đây là một bước, mà không phải nửa bước cá độ ách đỉnh phong Đường Nhược Ngu, đã như vậy khó mà giết chết, dưới mắt vào thiên hư cảnh, lại phải nhiều khó khăn quấn. Giờ khắc này, hắn tựa như minh bạch, vì sao người kia muốn thả mặc hắn đánh người này, đối phương rõ ràng là coi hắn là làm đá mài đao, dùng để ma luyện cái này tiểu tử. Ghê tởm nhân loại. Liệt Phong nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ đến cực điểm. Thất Nguyệt Lưu Hỏa. Đường Nhược Ngu rỗi ra tay, Thất Nguyệt Lưu Hỏa hóa thành một đạo liệt diễm, bay vào trong tay, hắn nắm chặt trường kiếm, chỉ cựu Liệt Phong, chiến ý 10 phần nói ra, tài chiến. Nói xong, liền cầm kiếm thẳng hướng Liệt Phong. Vào thiên hư cảnh, hắn ngược lại là muốn nhìn, đối đầu nửa bước chất gốc, sẽ có bao nhiêu lớn áp lực. Giết. Liệt Phong cũng lời nói nhảm, trực tiếp huy quyền thẳng hướng Đường Nhược Ngu, vào thiên hư cảnh lại như thế nào? Ở trước mặt hắn, cái này nhân loại mơ tưởng lật lên mảy may bọt nước, vẫn như cũng là bị đánh vận mệnh. Vâng. Hai người trong nháy mắt đối bính một chiêu, lực lượng cường đại, trực tiếp đem Đường Nhược Ngu tung bay trăm mét. Thoải mái a. Đường Nhược Ngu một cái xoay người, ổn định thân thể, cầm kiếm tay đang run rẩy, nhưng hắn trong mắt lại lộ ra vẻ kích động. Vừa rồi một chiêu đối bính, hắn rõ ràng có một chút sức chống cự, mà không phải như trước đó như vậy đơn phương thẳng đánh. Lại đến. Đường Nhược Ngu lại lần nữa thẳng hướng Liệt Phong. Chương 1193, giao trì thánh điện chương 1193, giao trì thánh điện một canh giờ sau. Đại điện bên trong. Vâng. Côn Luân kính bộc phát một cỗ cường đại bí áp, đại điện trong nháy mắt bị rung ra lít nha lít nhít vết rách, giao trì thánh chủ cùng giao trì thánh nữ bị cỗ này lực lượng cường đại đẩy lui, một ngụm tiên huyết phun ra ngoài. Nhưng là giờ phút này, các nàng lại vô cùng kích động, bởi vì Côn Luân kính hiển uy, này thần vận, chưa chỉ sao? Diệp Lăng Thiên thu hồi cửu u minh hỏa, trên người uy áp tán đi, hắn nhìn về phía giao trì thánh chủ hai người, Côn Luân kính đã chữa trị, bất quá khí linh tiêu hao quá lớn, vẫn như cũ khó mà phát huy định phong chi uy, tiếp xuống có thể tìm ra thiên địa linh vận, giúp đỡ khôi phục một phen. Giao trì thánh chủ cùng giao trì thánh nữ vội vàng hướng Diệp Lăng Thiên hành lễ, đà tạ tam công tử. Diệp Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đôi Côn Luân kính nói, khí linh có thể hay không ra gặp một lần. Ông. Côn Luân kính chấn động, một đạo màu xám hư ảnh xuất hiện, cái này đạo hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt, không gian chung quanh không tách ra nước. Cái này đạo hư ảnh chính là Côn Luân kính khí linh, giống như Đông Hoàng Trung khí linh, có chỗ tiêu hao, khó mà nhìn thấy chân chính khuôn mặt. Tương đối mà nói, vẫn là Phục Hy cầm khí linh đầy đủ nhất, có thể thấy được cụ thể dung mạo. Côn Luân kính khí linh nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, cảm khái nói, lại là Hỏa Thần trúc dung kinh, khó trách có thể đem ta chữa trị. Diệp Lăng Thiên cười nhạt nói, Cửu Châu đỉnh, Thần Nông đỉnh, Đông Hoàng Trung, Hạo Thiên tháp, Phục Hy cầm, Trảm Tiên phi đao, Nhân Hoàng ấn, Càn Khôn đỉnh các loại, ta đều gặp, dưới mắt tăng thêm một cái Côn Luân kính. Côn Luân kính khí linh run lên một giây, bọn chúng tình huống như thế nào? Tuế nguyệt quá lâu, nhưng có thể cùng nó tổng xương thần khí, cũng liền như vậy mấy món. Diệp Lăng Thiên nói, có một ít có chỗ tổn thương, nhưng không có gì vấn đề lớn. Côn Luân kính khí linh nhẹ nhàng gật đầu, nó lẩm bẩm, Cửu Châu linh khí bắt đầu khôi phục, năm đó Tây Vương Mẫu lưu tại giao trì đồ vật, cũng nên vấn thế. Ồ, cái này giao chỉ còn có tốt đồ vật. Diệp Lăng Thiên có chút ngoài ý muốn. Cái này giao chỉ lúc trước hắn thăm dò qua, ngoại trừ Côn Luân kính bên ngoài, tựa hồ cũng không còn lại tốt đồ vật, bất quá nghe khí linh chi ngôn, nơi này tựa hồ còn cất giấu tốt đồ vật. Các người đi theo ta. Côn Luân kính khí linh cầm Côn Luân kính, hướng về ngoài điện bay đi. Diệp Lăng Thiên nói, đi xem một chút. Nói xong, ba người liền hướng đi ra ngoài điện. Trên quảng trường, Đường Nhược Ngu cùng Liệt Phong còn tại chém giết, vào thiên hư cảnh, hắn có một chút sức chống cự, nhưng đối mặt nửa bước chất cốt cảnh, còn chưa đủ nhịn, lại bị hung hăng đánh một trận tơi bời, toàn thân xương cốt lại lần nữa nứt ra, tiên huyết phiêu tán rơi rụng. Không tốt, người kia tới. Liệt Phong nhìn thấy Diệp Lăng Thiên xuất hiện, sắc mặt đột biến, hắn nhìn về phía chu vi, nơi đây quảng trường bị phong tỏa, hắn căn bản trốn không thoát. Diệp Lăng Thiên, ta bước vào thiên hư cảnh. Đường Nhược Ngu bộ pháp lảo đảo đi vào bên người Diệp Lăng Thiên, trên mặt lộ ra một vòng kích động tiêu dung, trận đòn này thật quá đáng giá, chỉ là bước ra một bước mà không phải nửa bước, cái này rất nguy tiên. Làm được không tệ. Diệp Lăng Thiên cười gật đầu, hắn tiện tay vung lên, một đạo cường đại sinh cơ tràn vào Đường Nhược Ngu thể nội, Đường Nhược Ngu thương thế trong khoảnh khắc khôi phục. Thiên hư cảnh. Giao Chỉ Thánh Chủ nhìn xem Đường Nhược Ngu, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, một canh giờ trước, đối phương còn chỉ là độ ách đỉnh phong, dưới mắt vậy mà trực tiếp vượt qua nửa bước thiên hư, vào thiên hư cảnh. Quả nhiên là cái quái vật. Diệp Lăng Thiên bên người những người này, liền không có một cái là đơn giản. Hắc. Đường Nhược Ngu gặp thương thế khôi phục, lại là sắc mặt mừng rỡ. Hắn biết mình lần này có thể như vậy kháng đánh, không phải là bởi vì thể chất của mình nhiều người tiên, mà là Diệp Lăng Thiên lưu lại một đạo lực lượng ở trong cơ thể hắn, bằng không mà nói, hắn sớm đã bị đánh thành cho bụi. Diệp Lăng Thiên nhìn về phía Liệt Phong, lạnh nhạt nói, giá trị không có, lên đường đi. Vừa mới nói xong, một đạo uy áp bộc phát. Oanh. Liệt Phong còn chưa kịp phản ứng, lập tức bị ép thành cho bụi. Đường Nhược Ngu thấy thế, vô ý thức rôi ra ngón tay cái, nhìn về phía Diệp Lăng Thiên ánh mắt tràn đầy kính nể. Hắn đối đầu Liệt Phong, chỉ có bị đánh phần, nhưng là Diệp Lăng Thiên ra mặt, chỉ dựa vào uy áp liền có thể để đối phương hôi phiên diện, đây mới thật sự là cường đại. Chấn sát Liệt Phong về sau, Diệp Lăng Thiên nhìn về phía một cái phương vị, giờ phút này Côn Luân kính chính hướng nơi đó bay đi. Đuổi theo. Diệp Lăng Thiên nói một câu, lập tức bay về phía Côn Luân kính trô đi phương vị. Đường Nhược Ngu ba người vội vàng theo sau. Cũng không lâu lắm, bọn hắn đi vào giao chỉ một tòa to lớn núi cao trước đó. Côn Luân kính khí linh lơ lửng tại núi cao chi đỉnh, nó năng ấn quyết, Côn Luân kính chấn động, một cỗ ngập trời hung uy bộc phát, to lớn núi cao lập tức tiêu tán, giống như hư ảo. Núi cao biến mất về sau, phía dưới cảnh vật xuất hiện ở trước mắt mọi người, kia là một cái to lớn thiên trì, nước hồ xanh đậm, sóng nước lấp loáng, sâu không thấy đáy, thiên trì phía trước đứng lặng lấy một tấm bia đá, bên trên có cổ lão nhị chữ, giao chỉ. Cái này lại có một tòa thiên trì. Giao chỉ thánh chủ cùng giao chỉ thánh nữ ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, trong điện tịch, Côn Luân giao chỉ, xác thực có một tòa thiên trì, nhưng các nàng vô ý thức cho rằng, tòa kia thiên trì chính là quảng trường bên cạnh cái kia hồ nước. Không nghĩ tới, cái này chân chính thiên trì lại bị che đậy. Kia toàn núi cao, trước đó bọn hắn cũng dò xét qua, có thể đăng lâm đi lên, không giống như là vật hư ảo, hiện tại trực tiếp biến mất, liền rất quỷ dị. Côn Luân kính khí linh chậm rãi mở miệng, nơi đây mới thật sự là thiên trì, năm đó Tây Vương Mẫu lưu lại một chút đồ vật tại phía dưới, nàng từng nói qua, đợi Cửu Châu linh khí khôi phục, liền có thể để những cái kia đồ vật ra mắt, làm phúc cho đời sau. Nói xong, nó năng ngân quyết, Côn Luân kính bộc phát một trận thanh đồng quang mang, trực tiếp đánh vào thiên trì bên trong. Ầm ầm, thiên trì chấn động, sóng nước dần dần lên, trong ao xuất hiện 18 cây to lớn thanh đồng cây cột. Sau đó một cái vòng xoáy xuất hiện, một tòa cổ lão lại thần bí thanh đồng thần điện từ vòng xoáy bên trong lơ lửng mà lên. Nay điện vừa ra, uy áp hùng hồn, thiên địa đều đang rung động, cái này thanh đồng điện chính là một kiện chí bảo. Côn Luân kính khí linh nhìn về phía thanh đồng điện, trầm giọng nói, đây là giao chỉ thánh điện, giao chỉ rất nhiều truyền thừa, tài nguyên, bảo vật đều ở trong đó, từ nay về sau, ta sẽ tỏa trấn nơi đây, phàm giao chỉ người, chỉ cần tư chất không tệ, đều có thể nhập thánh điện tiếp nhận truyền thừa. Giao chỉ thánh chủ cùng giao chỉ thánh nữ thần sắc chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Tây Vương Mẫu năm đó còn lưu lại loại này chuẩn bị ở sau. Giao chỉ thánh chủ kịp phản ứng về sau, vội vàng hướng Côn Luân kính khí linh nói, trong này đồ vật có thể hay không trước hết để cho Tam công tử lấy. Dưới mắt giao chỉ thánh điện xuất hiện, đồng đều bởi vì Diệp Lăng Thiên chữa trị Côn Luân kính, nếu là trong thánh điện có tốt đồ vật, tự nhiên đến làm cho Diệp Lăng Thiên trước lấy một phần. Côn Luân kính khí linh nhẹ nhàng gật đầu, có thể. Diệp Lăng Thiên cười khua tay nói, không cần thiết. Cái này giao chỉ thánh điện, chính là giao chỉ chi vật, mặc kệ có cái gì đồ vật, chính giao chỉ nắm giữ là được, ta sẽ không đi nhúng chàm mấy may. Tài nguyên, bảo vật, công pháp cái gì, hắn cũng không thiếu. Đương nhiên sẽ không nhớ thương trước mắt thánh điện. Cái này, giao chỉ thánh chủ thần sắc sững sờ. Diệp Lăng Thiên cười nhạt nói, giao chỉ nguy cơ tạm thời giải trừ, Côn Luân kính cũng chữa trị, có Côn Luân kính tọa trấn, từ nay về sau, giao chỉ hẳn là có thể miễn đi rất nhiều phiền phức, chúng ta cũng nên cáo tử. Giao chỉ thánh chủ nghe vậy, vội vàng hỏi, Tam công tử muốn đi đâu? Diệp Lăng Thiên cười nói, Không Chu Toàn Yêu Vực. Từ liệt huyền trong trí nhớ, đạt được một chút tin tức trọng yếu. Không Chu Toàn Yêu Vực chính là rất nhiều yêu tộc nơi ở, mà tại Không Chu Toàn Yêu Vực, còn có Thâm Bất Khả Trắc Bất Chu Sơn, càng là cường tộc cùng tồn tại. Hắn dự định cùng Đường Nhược Ngu đi xem một chút. Giao chỉ thánh chủ ngạc nhiên, đối với này vực, nàng cũng không hiểu biết. Côn Luân kính khí linh nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, nói, ngươi hẳn là muốn đi Bất Chu Sơn, nơi đó có thể đi dạo chơi, nhưng ta đề nghị ngươi đi lội Bắc Hải. Bắc Hải? Diệp Lăng Thiên có chút ngoài ý muốn. Bắc Hải, hiện thế Sơn Hải Kinh bên trong, tự có ghi chép, tại cái này Cửu Châu chi địa cũng có một ít Bắc Hải mà nói, nhưng chưa hề có người từng thấy chân chính Bắc Hải. Phương Bắc chi địa là băng nguyên, là lục địa, sông núi cũng không biển lớn, cho nên cái này Bắc Hải có tồn tại hay không cũng thành một cái bí ẩn. Côn Luân Kính Khí Linh nói, nhập không chu toàn yêu vực, có thể tiến về Bắc Hải, nơi đó ở vào mặt khác một vùng không gian, Cửu Châu địa phủ ngay tại Bắc Hải, nơi đó là cổ chiến trường, là thần bí chi địa, ta từng ở nơi đó bị thương nặng, trầm minh đến nay. Diệp Lăng Thiên trong lòng hơi động, nói, đa tạ nhắc nhở, nếu là thích hợp, ngược lại là có thể đi dạo chơi. Nói xong, hắn trực tiếp xé rách hư không, mang theo Đường Nhược Ngu rời đi. Về phần cái gì Côn Luân Thánh Điện, lưu cho Côn Luân là được, phóng nhãn lập tức, Côn Luân thực lực tổng hợp yếu kém, đến làm cho hắn tự hành tăng lên một phen. Gặp Diệp Lăng Thiên cùng Đường Nhược Ngu rời đi, Giao Chỉ Thánh Chủ nhìn về phía Giao Chỉ Thánh Nữ, ánh mắt phức tạp nói ra, đáng tiếc, đều nói Tam công tử ưa thích mỹ nhân, ngươi nha đầu này, không hăng hai à. Giao Chỉ Thánh Nữ. Chương 1194, Bất Chu Sơn Thạch. Chương 1194, Bất Chu Sơn Thạch. Côn Luân Tây Bắc chi địa, một tòa đỉnh núi cao. Đường Nhược Ngu hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, Diệp Lăng Thiên, Bất Chu Sơn ở đâu? Diệp Lăng Thiên nói, Sơn Hải Kinh Đại Hoang Tây Kinh Thiên có ghi chép, Tây Bắc Hải bên ngoài, Đại Hoang chỉ góc, có núi mà không hợp, tên là Không Chu Toàn. Tại ghi chép bên trong, Bất Chu Sơn ở vào Côn Luân Tây Bắc chi địa. Ta từ liệt huyền trong trí nhớ xác nhận điểm này, bất quá muốn vào Bất Chu Sơn, trước tiên cần phải nhập Không Chu Toàn yêu vực, phía trước 50 dặm có một cái to lớn hẻm núi, chính là Không Chu Toàn yêu vực lối vào. Liên quan tới Bất Chu Sơn thần thoại truyền thuyết rất nhiều, trong truyền thuyết, Bất Chu Sơn chính là không hoàn chỉnh núi, không có xác thực ghi chép là một tòa hay là nhiều tòa, núi này chính là yêu tộc tổ đỉnh, ngàn vạn yêu tộc chỗ cư trú, thủy thần cộng công từng chọc giận qua Bất Chu Sơn, phát sinh qua kinh khủng chiến đấu. Đường Nhược Ngu trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, thần bí như vậy, ngược lại là muốn đi kiến thức một cái. Diệp Lăng Thiên cười nói, phải chăng muốn đi Bất Chu Sơn, xem trước một chút tình huống đi. Dưới mắt vẫn là đi trước Không Chu Toàn yêu vực, tương đối mà nói, ta cảm thấy kia Bắc Hải càng thêm có ý tứ. Trước đó Côn Luân Kính Khí Linh nâng lên hai chữ, địa phủ. Thương hoang giới xuất hiện thiên đỉnh, Bắc Hải xuất hiện địa phủ, hắn cũng sẽ không thái quá ngạc nhiên, chẳng qua là cảm thấy phi thường có ý tứ, muốn đi mở mang một cái, nhìn xem cái này địa phủ cùng trong thần thoại so sánh, lại làm như thế nào. Làm được chứng kiến thiên đỉnh về sau, hắn cũng minh bạch, thần thoại có chút nói ngoa. Cái này địa phủ đoán chừng cũng sẽ không như trong thần thoại như vậy quỷ dị bất phàm, nhưng đã có này tồn tại, tự nhiên phải đi nhìn xem. Đi, ta đi theo ngươi là được rồi. Đường Nhược Ngu hứng hở nói, thiên địa rộng lớn, thần bí khó lường, mở mang kiến thức thêm cũng tốt. Các ngươi muốn đi Không Chu Toàn yêu vực. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên, không gian nứt ra, một bộ màu xanh váy dài thành đằng phi thân mà ra. Diệp Lăng Thiên nhìn thấy thanh đằng thời điểm, cười nói, ơ, thanh đằng mỹ nhân a, đây là muốn đi Bất Chu Sơn. Thanh đằng đi vào bên người Diệp Lăng Thiên, nàng nhẹ giọng nói, trước đó vị kia muốn cướp đoạt cửu đỉnh yêu tộc, cùng ta là quen biết cũ, ta đã để hắn trở về, hắn sẽ không tiếp tục đánh cửu đỉnh chủ ý. Diệp Lăng Thiên nói, như thế tốt lắm, lấy hắn bây giờ tu vi, phối hợp đọa ma cấm thuật, nhất định có thể quét ngang, cho dù kia Bất Chu Sơn lại như thế nào quỷ dị, hắn cũng có thể giết tới. Thanh đằng nhẹ nhàng vất tay, hai mảnh xanh biết lá cây bay ra ngoài, cái này phiến lá cho các ngươi, có thể để các ngươi tại Không Chu Toàn yêu vực phòng ngừa rất nhiều phiền phức. Không Chu Toàn yêu vực chính là yêu tộc chiếm cứ chi địa, nhân tộc tiến vào bên trong, tự nhiên sẽ có rất nhiều không tiện, có nàng cho phiến lá, liền có thể che lấp trên thân hai người nhân tộc khí tức, từ đó ngụy trang thành yêu tộc. Thanh đằng mỹ nhân thật tốt, đáng tiếc ngươi tuổi tác quá lớn, bằng không mà nói, cho ta làm cái tiểu thị nữ cũng không tệ, bản thiếu không có bao nhiêu yêu thích, nhưng duy chỉ có mỹ nhân cửa này, khó mà đi qua, đoán chừng là trời sinh tuệ căn nguyên do. Diệp Lăng Thiên cười tiếp nhận phiến lá, thanh đằng dáng dấp cũng rất xinh đẹp, đáng tiếc lớn tuổi. Thanh đằng góc miệng có chút co lại, nhìn không được liếc mắt, tuổi của nàng xác thực rất lớn, dù sao nàng trải qua hừng hăng, tồn tại đến nay, xem như lão ngân đồng. Đường Nhược Ngu thành thành thật thật thu hồi phiến lá, một câu cũng không dám nói. Cái này thanh đằng có thể xé rách không gian, tuyệt đối là đại la thiên cảnh cường giả, Diệp Lăng Thiên cùng bực này tồn tại giao lưu, không phải hắn có thể tham dự. Thanh đằng nhìn hai người một chút, ta mang các ngươi đi Không Chu Toàn yêu vực đi. Diệp Lăng Thiên cười hỏi, ngươi đối Bắc Hải có ít nhiều hiểu rõ? Thanh đằng trầm ngâm một giây, Bắc Hải cực kỳ thần bí, Cửu Châu địa phủ từng đứng hàng nơi đó, Côn Bằng nhất tộc ở trong đó, thậm chí liền Cộng Công Sơn ra ở nơi đó, về sau phát sinh qua vạn cổ đại chiến, địa phủ cùng Cộng Công núi hủy diệt. Diệp Lăng Thiên có chút ngoài ý muốn, như thế có ý tứ. Thanh đằng ngưng thanh nói, ngươi chuyến này hẳn là muốn đi Bắc Hải, ta được nhắc nhở ngươi một câu, nơi đó rất quỷ dị, năm đó đại chiến chính là Vu Yêu chiến, Bất Chu Sơn, Côn Bằng nhất tộc cộng đồng thảo phạt địa phủ cùng Cộng Công núi, nhưng là trong lúc đó xuất hiện ngoài ý muốn. Ồ. Diệp Lăng Thiên nhìn chăm chú Thanh đằng, thượng cổ Vu Yêu lượng kiếp sao? Long Phượng lượng kiếp về sau, tựa hồ chính là Vu Yêu lượng kiếp. Thanh đằng lắc đầu, thời kỳ thượng cổ, ta chỉ là một gốc cắm rễ Bất Chu Sơn cổ thụ, biết rất ít, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, trận chiến này tựa hồ liên lụy đến vực ngoại thế giới. Ngay lúc đó Bắc Hải là một mảnh cổ lao chiến trường. Diệp Lăng Thiên trong mắt hơi híp, cái này còn liên lụy đến vực ngoại. Thanh đằng giải thích nói, hàng cốc quan bên ngoài, vực ngoại thiên địa, hình như có một giới, năm đó Bất Chu Sơn dò xét qua, nhưng không có mảy may thu hoạch, về sau Tam Thanh một trong từng đi dò xét qua, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, mà tại Bắc Hải chi địa, tựa hồ cũng có cái gì quỷ dị thông đạo. Đối mặt, Diệp Lăng Thiên con người co rụt lại. Lão tử rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan, không biết tung tích. Tiêu Hành lão tổ nói qua, hắn vừa lúc ra, dắt đi lão tử Đại Thanh Lưu. Hắn vừa lúc ra, từ nơi nào ra? Chẳng lẽ là Tiêu Hành lão tổ chẳng lẽ là từ vực ngoại đi ra? Cho đến tận này, Diệp Lăng Thiên căn bản nhìn không thấu Tiêu Hành lão tổ, đối phương biết rất nhiều, cũng rất thần bí, quỷ dị không nói lên lời. Thanh Đằng nói, những này đồ vật, ta biết quá ít, cái này cần chính ngươi đi dò xét, dưới mắt vẫn là đi trước không chu toàn yêu vực đi. Tốt. Diệp Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Cửu Châu thiên địa, thần bí khó lường, càng là dò xét, càng có thể cảm giác trong đó bất phàm. Xuất hiện vực ngoại thiên địa, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tiểu thế giới tạm dừng không nói, như là thương hoang giới Thiên Chi Ngân, Bán Điểm Sơn, Vô Vọng Hải tòa kia thần bí núi cao, Quy Khư Chi Hải thông nói, còn có hắn Thiên Môn Thiên Duy Chi Môn các loại, những này đều đang nói rõ, Cửu Châu thiên địa cũng không phải là duy nhất. Tiêu Hành lão tổ nói qua, hắn tu vi quá yếu, tạm thời không sao biết được hiểu quá nhiều đồ vật, có lẽ là có đạo lý. Dò xét, phải đi dò xét. Thần bí thiên địa luôn luôn để cho người ta hướng tới, để cho người ta hiếu kỳ. Ba người sau đó hướng về phía trước bay đi, cũng không lâu lắm, bọn hắn đi vào một cái to lớn hẻm núi hai bên đều là cao ngất núi cao, núi đá đen như mực, mang theo tuế nguyệt vết tích, núi cao đối lập, hình thành quỷ dị đại thế. Mà tại hẻm núi phía trước nhất thì là chặn đường cấp của, bị một tòa càng thêm to lớn núi cao chặn, núi cao liền thành một khối, tựa như là nguyên một khối thi thể, phía trên bao trùm lấy cổ lão trận pháp. Thanh Đằng nhìn về phía trước núi cao, đây là một ngọn núi, nhưng cũng là một khối to lớn tảng đá, lấy từ Bất Chu Sơn, tên là Bất Chu Sơn Thạch, dùng để trấn áp không chu toàn yêu vực lối vào, chỉ có yêu tộc mới có thể kích hoạt Bất Chu Sơn Thạch để thông đạo xuất hiện. Sau khi nói xong, nàng phi thân đi vào núi cao một cái vị trí, đi đến rót vào một đạo yêu lực. Ông, theo yêu lực rót vào trong đó, núi cao chấn động, một đạo to lớn màu xám quan môn chống rông xuất hiện. Đi. Thanh Đằng nói một câu, lập tức phóng tới quan môn. Diệp Lăng Thiên cùng Đường Nhược Ngu nhanh chóng theo sau. Chương 1195, Yêu Nguyên Thành chương 1195, Yêu Nguyên Thành không chu toàn yêu vực. Vô biên vô hạn, vòng trời bên trong hiện ra đỏ như máu chi sắc, tầng mây, hư không đều là đỏ như máu, một vòng màu máu mặt trời treo. Giữa thiên địa, tràn ngập kinh khủng yêu khí, đây là yêu tộc thiên đường, nhân loại tới đây khẳng định khó mà mỏi mòn chờ đợi, sẽ bị yêu khí ăn mòn. Giờ phút này, một mảnh bát ngát yêu nguyên bên trên, đứng lặng lấy một tòa to lớn cổng vòm đen như mực, bên trên có hai chữ, yêu vực. Mà tại mảnh này yêu nguyên bên trong, thì là đứng lặng lấy một tòa to lớn thành trì, đây là không chu toàn yêu vực bên trong một tòa thành trì, dùng cho trấn thủ yêu vực thông đạo. Cổng vòm hiện lên một đạo huyết quang. Diệp Lăng Thiên ba người từ bên trong đi tới, chu vi yêu khí trong nháy mắt hướng bọn hắn mà tới, cực kỳ khủng bố. Thanh Đằng cho bọn hắn phiến lá phát ra một đạo thanh mang, những này yêu khí toàn bộ bị thôn phệ, chuyển hóa thành một loại kỳ lạ yêu khí, trên người bọn hắn tràn ngập ra, giờ khắc này, Diệp Lăng Thiên cùng Đường Nhược Ngu tựa như biến thành yêu tộc. Đây chính là không chu toàn yêu vực sao? Đường Nhược Ngu ngạc nhiên nhìn về phía chu vi, có thể nhìn thấy nơi xa có một tòa to lớn thành trì, chẳng lẽ nơi đó chính là yêu tộc ở lại chỗ? Thanh Đằng lắc đầu, nơi đây chỉ là không chu toàn yêu vực bên ngoài, phía trước tòa thành trì kia, bên trong xác thực có một ít yêu tộc, phụ trách thủ hộ cái thông đạo này, các ngươi có thể đi dạo chơi. Nàng nhìn về phía Diệp Lăng Tiên nói, ngươi đã tìm tòi người nào linh hồn, nghĩ đến đối không chu toàn yêu vực tình huống cũng có hiểu biết, ta cũng không cần quá nhiều giới thiệu, tiếp xuống ta được đi Bất Chu Sơn, liền không cùng các ngươi cùng đường. Trước đó gặp phải vị kia quen biết cũ, đơn giản hàn huyên một cái, biết được bây giờ Bất Chu Sơn một chút tình huống, nhưng nghĩ phải biết xác thực tin tức, nàng còn phải tự mình đi lội Bất Chu Sơn. Năm đó Bất Chu Sơn vô số cường giả bị tà ma chi lực ăn mòn, vị kia quen biết cũ lại nói cho nàng, tà ma chi lực đã giải quyết triệt để, cái này khiến nàng cảm thấy không thích hợp. Tốt. Diệp Lăng Thiên cười gật đầu. Lục soát liệt huyền hồn, đối với không chu toàn yêu vực cùng Bất Chu Sơn tình huống, hắn cũng biết không ít, dạo chơi ngược lại là không có vấn đề gì. Thanh Đằng cũng không có nhiều lời, thân ảnh lóe lên, hướng về nơi xa bay đi. Diệp Lăng Thiên duỗi lưng một cái, đối Đường Nhược Ngu nói, chúng ta đi phía trước tòa thành trì kia dạo chơi đi. Tốt. Đường Nhược Ngu thần sắc hưng phấn vô cùng, đột nhiên từ Cửu Châu thiên địa tiến vào không chu toàn yêu vực, đối với nơi này hết thảy, hắn đều tràn ngập tò mò, phải hảo hảo nhìn xem mới được. Hai người hóa thành tàn ảnh, hướng về phía trước bay đi. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, hai người tới cửa thành trước đó. Thành trì phi thường to lớn, bức tường hiện ra màu đen kịt, phía trên có phong vũ ăn mòn vết tích, cửa thành cao ngất, khí thế như hồng, phía trên có khắc ba chữ to, Yêu Nguyên Thành. Cũng không sĩ tốt trấn thủ thành trì, trước cửa thành chỉ có hai quả cây ngoại lớn. Theo hai người tới gần, hai quả cây ngoại lớn chấn động, nhánh cây lay động, kinh khủng ý áp bộc phát. Trong đó một gốc ngoại thụ truyền ra một đạo lạnh lùng thanh âm, nhập Yêu Nguyên Thành, cần đưa ra thân phận lệnh bài. Mặt khác một gốc ngoại thụ thì là truyền ra một đạo giọng ôn hòa, đừng lạnh lùng như vậy mà. Từ trên người bọn họ khí tức đến xem, cũng là thủ tộc. Diệp Lăng Tiên cười nói, chúng ta mới từ trên núi xuống tới, ngược lại là không có thân phận lệnh bài. Thì ra là thế, xem các ngươi khí tức, hẳn là đến từ Thanh Thụ nhất tộc, cái này hai khối lệnh bài cho các ngươi, chính các ngươi khắc lên danh tự là được, nó có thể để các ngươi tại không chu toàn yêu vực rất nhiều khu vực hành động, nhớ lấy, chớ có đi đặt chân một ít hung tộc địa bàn, nếu không sẽ bị xóa bỏ. Cây kia ngoại thụ một cây cành liễu bay xuống, hóa thành hai khối làm bằng gỗ lệnh bài. Thanh Thụ nhất tộc, tại không chu toàn yêu vực phân bố rộng hơn, thuộc về cấp thấp yêu tộc, mà trên Bất Chu Sơn, càng là có Thanh Đẳng thần thụ nhất tộc, kia là cao cấp nhất thần thụ nhất tộc, địa vị cực cao. Tại cái này không chu toàn yêu vực, ngược lại là có rất ít yêu dám đi trêu chọc Thanh Đằng thần thụ nhất tộc tồn tại. Đa tạ nhắc nhở. Diệp Lăng Thiên tiếp nhận lệnh bài, đem bên trong một khối cho Đường Nhược Ngu. Hai quả cây ngoại lớn uy áp tán đi, bọn chúng chính là thành này vĩnh thế người canh giữ. Oeng. Cửa thành tự động mở ra. Diệp Lăng Thiên cùng Đường Nhược Ngu tiến vào bên trong. Mới vừa vào thành, bọn hắn liền thấy được vô số cao ngất kiến trúc, giống như nhân tộc thành trì, cái gì tử quán, khách sạn, tiệm cơm các loại, cái gì cần có đều có. Bất quá trên đường lui tới, toàn bộ đều là yêu, có đạo hóa hình, có thì là bảo lưu lấy bản thể, nhìn liền rất thú vị. Tỷ như, giờ phút này liền có một cái bạch hổ hài lòng đi tại trên đường cái. Nhìn cái gì vậy? Cấp thấp thanh thủ tộc. Bạch hổ nhìn về phía Diệp Lăng Thiên cùng Đường Nhược Ngu, miệng nói tiếng người, trong mắt mang theo vẻ trân trọng. Yêu tộc tồn tại khinh bị liền, huyết mạch càng cao, địa vị càng là bất phàm, thanh thụ nhất tộc phân bố rộng hơn, nhưng ở vào cuối cùng thuộc về bị khinh bị tồn tại. Diệp Lăng Thiên cùng Đường Nhược Ngu không còn gì để nói, mới vừa vào yêu tộc địa bàn, cái này bị rất khinh bị. Hừ. Bạch hổ ngẩng lên đầu, tiếp tục đi về phía trước, không có hứng thú để ý tới hai cái cấp thấp thủ tộc. Diệp Lăng Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không hứng thú cùng một cái tiểu yêu so đo, hắn cùng Đường Nhược Ngu tiếp tục đi về phía trước. Qua một lát, trước mặt bọn hắn xuất hiện một cái quán rượu, Yêu Nguyên Lâu. Hai người tiến vào quán rượu, phát hiện tiểu lâu này bên trong yêu tộc, toàn bộ đều là hình người, đang bưng chén rượu, nhấm nháp rượu ngon, mạnh nhất là Đồ Ách Cảnh. Hai vị, muốn uống chút gì? Một vị thân mang hoa sen váy, khuôn mặt tiểu diễm nữ tử đi tới, thiếu dung vũ mị, giống quả nước mật đào, nhất là kia liếm bờ môi dáng vẻ, càng là mị hoặc mười phần. Diệp Lăng Tiên cười nói, đến hồ linh quả quỳnh tương. Tốt. Hai vị ngồi xuống trước, chờ một lát một phen. Tiểu diễm nữ tử lập tức đi bưng rượu. Diệp Lăng Tiên cùng Đường Nhược Ngu ngồi xuống. Đường Nhược Ngu thấp giọng hỏi, cái này yêu vực dùng mà sao? Diệp Lăng Thiên cười nói, linh tinh. Từ Liệt Huyền trong trí nhớ biết được, yêu vực thông dụng tài nguyên chính là linh tinh đối yêu tộc cũng có tác dụng lớn, có thể cung cấp tu luyện. Đoàn người có nghe nói hay không? Bất Chu Sơn Thanh Liên Thánh tộc thánh nữ muốn tại Thần Đảo Sơn tiến. Việc này đã truyền khắp yêu vực, thần đảo đã thành tụ, đến thời điểm các đại yêu tộc tiên tri tiêu tử đều sẽ tiến đến, ai có thể hái được thần đảo, tất nhiên sẽ bị vạn chúng chú mục. Không đơn thuần là thần đảo sự tình, theo ta được biết, Thanh Liên Thánh nữ thiết yến là vì Bắc Hải sự tình, nghe nói Thanh Liên Thánh tộc muốn thăm dò Bắc Hải, đến thời điểm Bắc Hải côn bằng nhất tộc tiên tiêu cũng sẽ hiện thân. Đáng tiếc chúng ta thực lực thấp, không có tư cách tiến đến, bằng không mà nói, ngược lại là có thể đi kiến thức một chút. Trung quanh một chút yêu tộc không ngừng đàm luận. Diệp Lăng Thiên trên mặt lộ ra một vòng thiếu dung. Muốn thăm dò Bắc Hải? Như thế có ý tứ a? Vừa lúc hắn cũng dự định đi thăm dò phía sau, ngược lại là có thể đi tham gia náo nhiệt. Tiểu Diệp nữ tử sau đó bưng một bầu rượu đi lên, hai vị, rượu ngon tới, mời trầm dùng. Diệp Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu, cầm lấy bầu rượu, rót hai chén rượu. Hai cái cấp thấp thanh thụ tộc gia hỏa, có tư cách gì ngồi ở chỗ này? Cúc ngay lập tức mở, cái này vị trí ta muốn. Nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh lạnh lùng vang lên, chỉ gặp một vị thân mang nam tử áo bào xanh chính dẫn một đám người đi tới. Chương 1196, ta Vương Thái Hư đánh khắp yêu vực vô địch thủ. Chương 1196, ta Vương Thái Hư đánh khắp yêu vực vô địch thủ. Thanh Loan nhất tộc Thanh Vũ. Trung quanh yêu tộc nhìn thấy vị kia nam tử áo bào xanh thời điểm, không khỏi biến sắc, vô ý thức cách khá xa một điểm. Thanh Loan nhất tộc, đứng hàng Bất Chu Sơn, chính là thượng cổ tộc quần một trong, nội tình cực kỳ cường hãn, có rất ít người dám đi đắc tội. Mà cái này Thanh Vũ cũng không đơn giản, chính là một tôn tiên hư cảnh trùng kỳ tồn tại, dạng này tu vi, đối mặt những cái kia cường tộc tiên tri tiêu tử thời điểm, còn chưa đáng kể, nhưng là đối phó bọn hắn những này yêu, dư xài. Thanh Vũ nhìn về phía Diệp Lăng Thiên cùng Đường Ngư, âm thanh lạnh lùng nói, hai cái ti tiện ra hỏa, thất thần làm gì? Còn không mau cút ra. Trung quanh yêu tộc nhìn về phía Diệp Lăng Thiên cùng Đường Ngư, không khỏi lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần thái, hai cái thanh thụ tộc ra hỏa, lần này đoán chừng muốn chật vật mà chạy. Diệp Lăng Tiên bưng chén rượu lên, nếm thử một miếng rượu ngon, lạnh nhạt nói, ta Vương Thái Hư đánh khắp yêu vực vô địch thủ, một cái nho nhỏ thanh loan cũng dám đến khiêu khích. Ha ha ha. Đánh khắp yêu vực vô địch thủ. Vô chi ra hỏa, chết đi. Thanh Phong ánh mắt hung lệ, một quyền đánh phía Diệp Lăng Tiên. Đường Nhược Ngu thấy thế, không khỏi sầm mặt lại, nổi giận gầm lên một tiếng, làm cản. Dám ngay trước ta Đường Vô Vi đối mặt huynh đệ của ta xuất thủ. Hắn đế ra Thất Nguyệt Lưu Hỏa kiếm, đột nhiên chém ra một kiếm. Xoẹt. Một kiếm chém ra, tiên huyết phiêu tán rơi dụng, Thanh Phong một cánh tay trực tiếp bị chém đứt, mới vào thiên hư cảnh Đường Nhược Ngu, càng một cảnh đối địch, không có vấn đề gì cả. A. Thanh Phong phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, lập tức lui ra phía sau. Hắn ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Đường Nhược Ngu, ti tiện thanh thụ tộc gia hỏa, ngươi dám đối ta xuất thủ, không muốn sống sao? Trung quanh yêu tộc thì là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn chằm chằm Đường Nhược Ngu, cái này thanh thụ tộc gia hỏa, vậy mà có thể thương Thanh Phong. Quả nhiên là quỷ dị a. Đường Nhược Ngu nắm chặt trường kiếm, âm thanh lạnh lùng nói, ta nhìn ngươi mới là không muốn sống. Nói xong, trên người uy áp bộc phát, trong nháy mắt ép hướng Thanh Phong, giờ phút này hắn có chút hưng phấn, đối mặt yêu tộc thiên hư cảnh, không đánh một phen không thể được. Hai vị nếu muốn luận bàn, có thể ra ngoài một trận chiến. Yêu Nguyên Lâu bên trong, một đạo thâm trầm thanh âm vang lên, một vị lao nhân đi ra, trên thân tràn ngập chất cốc cảnh uy áp. Đường Nhược Ngu thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở bên ngoài nhà, âm thanh lạnh lùng nói, kia cái gì Thanh Phong, đi ra đánh một trận. Muốn chết sâu kiến. Thanh Phong thần sắc phẫn nộ, trực tiếp giết ra Yêu Nguyên Lâu. Bành. Lâu bên ngoài, trong nháy mắt truyền đến một trận tiếng đánh nhau. Diệp Lăng Tiên tiếp tục bưng rượu ngon nhấm nháp, hắn nhìn sang Thanh Phong mang tới những cái kia yêu, còn không mau cút đi. Ừm. Những cái kia yêu lông mày nhíu lại, yêu khí bộc phát, trực tiếp đem Diệp Lăng Tiên khóa chặt. Muốn chết. Diệp Lăng Tiên ném một cái chén rượu, hung uy tràn ngập. Bành. Những cái kia yêu còn chưa kịp phản ứng, trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Yêu Nguyên Lâu bên trong, tĩnh mịch một mảnh, chúng yêu thần sắc đờ đẫn nhìn xem Diệp Lăng Tiên, thanh thụ một tộc nhân, đều mạnh mẽ như vậy sao? Vị kia chất cốc cảnh lão nhân nhìn chằm chằm Diệp Lăng Tiên, thần sắc có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không nói thêm gì. Cũng không lâu lắm, lâu bên ngoài đánh nhau kết thúc. Đường Nhược Ngu trở lại trong lầu, lông tóc không tổn hao gì, lấy hắn bây giờ chiến lực, càng một cấp không có vấn đề gì cả, thậm chí liền tiên hư cảnh hậu kỳ đều có thể đánh một trận, đương nhiên, có hay không thể đánh thắng, vậy liền khác nói. Thanh Phong bị hắn chém. Chúng yêu thần sắc hoảng sợ nhìn chằm chằm Đường Nhược Ngu. Đường Nhược Ngu không để ý đến đám người ánh mắt, hắn đi vào bên người Diệp Lăng Tiên, bưng lên rượu ngon, quát mạnh một ngụm, cười nói, thoải mái. Trước đó cùng vị tiên nửa bước chất cốc chém giết, hắn đều bị đánh tàn phế, dưới mắt có thể chu sát cao hắn một cảnh giới người, hắn tự nhiên cảm giác phi thường sảng khoái, nếu là có thể đánh thắng người khác, ai lại nguyện ý một mực bị đánh đâu. Vị kia chất cốc cảnh lão nhân nhìn về phía Đường Nhược Ngu cùng Diệp Lăng Tiên, suy tư một cái, hắn đi hướng hai người, ôn tồn nói, hai vị tiểu hữu, lão hủ đến từ Trọng Minh Điệu nhất tộc, cũng là cái này yêu nguyên lâu chủ nhân, ta xem thực lực các ngươi không yếu, muốn cùng các ngươi làm cái mua bán. Diệp Lăng Tiên kinh ngạc nhìn xem lão nhân, cái gì mua bán? Tiền bối mời nói. Trọng Minh Điệu chính là thượng cổ hung tộc một trong, đứng hàng Bất Chu Sơn, cực kỳ cường hãn, có thánh nhân tọa trấn. Lão nhân cười nói, tiểu thư nhà ta muốn đi Thần Đảo Sơn tham gia Thanh Liên Thánh Nữ tổ chức yến hội, nàng muốn tìm mấy vị cùng đi người, hai vị thực lực không tệ, có thể nguyện cùng nàng đồng hành. Diệp Lăng Thiên cười nhạt nói, để chúng ta cùng đi. Nhưng có chỗ tốt gì? Lão nhân nói, chỗ tốt rất nhiều. Thứ nhất, các ngươi có thể nhập Thần Đảo Sơn, phải biết, không phải ai đều có thể tiến về nơi đó, đi theo tiểu thư nhà ta, tự nhiên có thể nhập Thần Đảo Sơn. Tiếp theo, lão hủ nguyện ý thanh toán hai vị mỗi người 1000 mai linh tinh, không biết các ngươi định như thế nào. Nhập Thần Đảo Sơn, tham gia yến hội, đến thời điểm muốn đoạt lấy thần đảo, nếu là có người hỗ trợ, nhà hắn tiểu thư cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Dù sao Trọng Minh Điệu nhất tộc địch nhân cũng rất nhiều, tranh đoạt thời điểm, khẳng định sẽ có cường tộc ngăn cản. Diệp Lăng Thiên hỏi, ngươi gọi tiểu thư xinh đẹp không? Lão nhân thần sắc ngạc nhiên, lại nói, tiểu thư nhà ta, tự nhiên rất xinh đẹp. Đi, chúng ta đáp ứng. Bất quá có cái yêu cầu, nay 1000 linh tinh, đến đổi thành 3000 linh tinh, theo ta được biết, Trọng Minh Điệu nhất tộc có rất nhiều địch nhân, chúng ta cùng đi tiểu thư nhà ngươi, khẳng định sẽ rất nguy hiểm. Diệp Lăng Thiên nhẹ nhàng nuốt nuốt chén rượu. Lão nhân nhìn thật sâu Diệp Lăng Thiên một chút, xem ra người này cũng không phải cái gì trẻ con miệng còn hôi sữa a. Hắn gật đầu nói, thành giao. Nói xong, hắn nhẹ nhàng phất tay, một cái túi chữ vật bay về phía Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên tiếp nhận túi chữ vật, nhìn thoáng qua, 6000 mai linh tinh, số lượng ngược lại không kém, bất quá cái này linh tinh lực lượng, cùng thương hoang giới tương tự, lại không bằng hư giới. Hắn đã thấy linh tinh bên trong, chất chứa lực lượng nhất là cường đại chính là hư giới. Cho ngươi. Diệp Lăng Thiên tiện tay đem túi chữ vật ném cho Đường Lực Ngu. Vậy ta liền không khách khí. Đường Nhược Ngu cười tiếp nhận túi chữ vật, hắn dùng linh tinh tu luyện qua, tự nhiên sẽ hiểu cái này đồ vật bất phàm. Trước đó Diệp Lăng Thiên cho hắn linh tinh, hắn còn chưa triệt để tiêu hóa xong, nhưng là tài nguyên loại này đồ vật, tự nhiên là nhiều hơn ít tiện. Lão nhân cười nói, tiếp qua nửa canh giờ, tiểu thư nhà ta liền sẽ tới đây, hai vị hơi chờ một cái, ta để cho người ta lại chuẩn bị cho các ngươi một chút mỹ thực rượu ngon. Tốt. Diệp Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, mỹ tiểu mỹ thực đi lên, hôm nay một trận này, hoàn toàn là miễn phí. Diệp Lăng Thiên cùng Đường Nhược Ngu cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp nhâm nhi thưởng thức. Rượu ngon chỉnh thể coi như không tệ, có thể vào bụng, về phần cái này cái gọi là mỹ thực, chỉ có thể nói phù hợp yêu tộc khẩu vị, nhưng không thích hợp bọn hắn, vị đạo nhất. Nửa canh giờ trôi qua, hai người ăn uống no đủ. Trong lầu các, tới ba người, một vị chất cốc đỉnh phong, hai vị thiên hư đỉnh phong. Dẫn đội là một vị thân mang màu đen váy dài nữ tử, chất cốc cảnh đỉnh phong tu vi. Nàng dáng vóc tuyệt hảo, váy dài bao khỏa hoàn mỹ thân thể, bên hông buộc lấy một sợi tơ mang, đường cong linh lung, hiển thị rõ huyền chuyển, cặp đùi đẹp thon dài, câu hồn đoạt mệnh. Tóc dài đen nhánh rối tung tại bên hông, theo gió mà động. Da thịt trắng như tuyết, tản ra quang trạch, giữa lông mày có một đạo kỳ lạ dựng thẳng văn, đại mi cong cong, lông mi thon dài, hai con ngươi có chút kỳ lạ, thâm thúy vô cùng, giống như tinh thần, ẩn chứa lực lượng thần bí. Khuôn mặt tuyệt mỹ, môi son tiên diễm, khí chất thanh lãnh, cao quý vô cùng, cho người ta một loại sinh ra chớ gần cảm giác. Chương 1197, Trọng Minh Điệu nhất tộc, Trọng Linh Yên. Chương 1197, Trọng Minh Điệu nhất tộc, Trọng Linh Yên thật mạnh. Đường Nhược Ngu nhìn về phía váy đen nữ tử, trong lòng ngưng tụ, nữ tử này trên người khí tức rất đáng sợ, để hắn cảm thấy kiềm chế vô cùng. Chất cốc đỉnh phong, lúc này mới có thể xưng là thiên kiêu, thích hợp làm tiểu thị nữ. Diệp Lăng Tiên cũng đang ngó chừng váy đen nữ tử, âm thầm nói một câu. Trên Bất Chu Sơn, cường tộc đông đảo, Trọng Minh Điệu làm thượng cổ hùng tộc một trong, cũng là trong truyền thuyết thần điểu, đương nhiên sẽ không khuyết thiếu thiên chi tiêu tử. Trọng Linh Yên, lại là nàng, Trọng Minh Điệu nhất tộc thành nữ, chất cốc cảnh đỉnh phong tu vi. Chúng yêu nhìn thấy váy đen nữ tử thời điểm, trong lòng ngưng tụ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không chu toàn yêu vực to lớn vô cùng, hùng tộc đông đảo, tự nhiên có rất nhiều thiên chi tiêu tử, vừa lúc Trọng Linh Yên chính là trong đó một vị. Nghe đồn rằng vị này có thể vượt cấp chiến nửa bước đại la thiên, thậm chí liền đại la thiên cảnh đều đấu qua, kết quả không biết, nhưng lại không người dám khinh thường nàng mảy may. Tham kiến tiểu thư. Lão nhân vội vàng hướng lấy Trọng Linh Yên hành lễ. Trọng Linh Yên nhàn nhạt hỏi, để ngươi làm sự tình như thế nào? Nàng lần này ra vội vàng, vừa lúc nghe nói Thanh Liên Thánh Nữ tại Thần Đảo Sơn tổ chức yến hội sự tình, liền để lão nhân vì nàng tìm kiếm mấy cái thiên hư cảnh người hầu. Dù sao đến thời điểm nàng đi Thần Đảo Sơn, không thể sự tình gì đều để nàng làm, nếu là có một chút không biết sống chết đạo trích, để người hầu xuất thủ là đủ. Dưới mắt nàng đã tìm được hai vị thiên hư cảnh đỉnh phong người hầu, còn phải tìm kiếm hai vị mới được. Lão nhân vội vàng nói, tiểu thư yên tâm, việc này ta đã làm thỏa đáng. Hắn nhìn về phía Diệp Lăng Thiên cùng Đường Ngực Ngu, hai vị này chính là ta tìm người, thực lực bọn hắn không tệ. Trọng Linh Yên nhìn hai người một chút, nhíu mày lại, một cái thiên hư cảnh sơ kỳ, một cái thiên hư cảnh trung kỳ. Dạng này tu vi, đối nàng mà nói, vẫn là quá yếu, bất quá khi cái người hầu, cũng không có vấn đề quá lớn. Hai vị kia thiên hư cảnh đỉnh phong yêu tộc lạnh lẽo nhìn lấy Diệp Lăng Thiên cùng Đường Ngực Ngu, ánh mắt bên trong mang theo vẻ trầm trọng, hai cái thanh thụ tộc sâu kiến thôi. Lão nhân vội vàng giải thích nói, gần nhất yêu nguyên đại bộ phận lợi hại yêu tộc đều đi ngoại giới, yêu nguyên thành bên trong lợi hại yêu tộc quá ít, cái này hai vị đến từ thanh thụ nhất tộc, thực lực cũng không yếu. Hắn thật sự là tìm không thấy người, ngược lại là có như vậy một chút lợi hại tồn tại, nhưng người ta cũng có cường đại tộc quần làm hậu thuẫn, căn bản sẽ không cho hắn mặt mũi. Vừa mới bắt gặp Diệp Lăng Thiên cùng Đường Ngực Ngu, hai người bối cảnh cũng không phải rất lớn, cho nên hắn liền trực tiếp mời. Trọng Linh Nghiên nghe vậy, cũng không có nghĩ quá nhiều, thì vậy thôi, chỉ cần không phải quá kém là được. Nàng nhìn về phía hai người, lạnh nhạt nói, tự báo một cái thân phận đi. Đường Ngực Ngu đứng lên nói, ta gọi Đường Vô Vi, đây là huynh đệ của ta, Vương Thái Hư. Trọng Linh Nghiên nhẹ nhàng gật đầu, nhàn nhạt nói ra, tiếp xuống theo ta đi Thần Đạo Sơn, nếu là hái được càng nhiều thần đạo, có thể phân ngươi nhóm một viên. Trung quanh người mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem Diệp Lăng Thiên cùng Đường Ngực Ngu, có thể trở thành Trọng Linh Nghiên hộ vệ, hai người này vận khí thật tốt. Đừng nói hái được thần đạo, dù cho đi kia Thần Đạo Sơn kiến thức một cái cũng rất không tệ, nơi đó cũng không phải ai cũng có thể đi. Được. Diệp Lăng Thiên cười nhạt một tiếng. Trọng Linh Nghiên không nói nhảm, trực tiếp hướng lâu đi ra ngoài. Diệp Lăng Thiên cùng Đường Ngực Ngu cười đi theo. Sau đó, đám người phi thân ly khai yêu nguyên thành, ly khai yêu nguyên, lên phía bắc 300 dặm, mọi người đi tới không chu toàn yêu vực bên trong Thanh Châu địa giới, chính là Thanh Liên Thánh tộc quản hạt địa bàn một trong, cường giả đông đảo. Mà tại Thanh Châu trung bộ thì là có một tòa to lớn thần đạo sơn, bên trên có một gốc cổ thần cây đào, cách mỗi 500 năm, thần đào thụ kết một lần quả, thần đào mang theo lực lượng cường đại, ăn vào thần đào có thể để tu vi tăng vọt. Bất quá thần đào số lượng có hạn, mỗi lần đều chỉ có thể kết mười mấy quả, có thể có được thần đào người, ít càng thêm ít, mỗi một lần đều phải cạnh tranh một phen. Đám người tốc độ cực nhanh, nhập Thanh Châu địa giới về sau, thẳng đến trung bộ Thần Đạo Sơn. Nửa canh giờ không đến, mọi người đi tới Thần Đạo Sơn trước, to lớn núi cao, bao phủ từng tầng mê vụ, màu máu liệt dương chiếu xạ mà xuống, mê vụ tản ra quỷ dị huyết quang, ẩn ẩn có thể thấy được một chút cổ kiến trúc hiện hiện. Trọng Linh Yên, ngươi quả nhiên tới. Hợp thời, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, một vị thân mang áo bào xám nam tử khôi ngô xuất hiện. Khuôn mặt của hắn, cổ, trên cánh tay bao trùm lấy vảy màu xám, trên người có một đôi cánh chim màu xám, trên người khí tức cực kỳ cường hãn, cũng là chất cốc cảnh đỉnh phong. Bên người còn mang theo hơn 10 vị thiên hư cảnh yêu tộc. Trọng Linh Yên nhìn về phía vị nam tử này, hờ hững nói, "Thủy Liên chờ sau đó tiến vào Thần Đạo Sơn, ta lấy cái mạng nhỏ ngươi." Trước mắt nam tử khôi ngô, đến từ thủy tổ điểu nhất tộc, Trọng Minh điểu nhất tộc địch nhân rất nhiều, thủy tổ điểu chính là một trong số đó. Thủy Liên cười gần nói, "Có ta ở đây nơi này, ngươi còn muốn nhập Thần Đạo Sơn?" Trọng Linh Yên cười khẩy nói, "Vậy ngươi có thể thử một chút, đợi ngươi ta chiến đấu kết thúc, nhìn ngươi như thế nào hái thần đạo." Thủy Liên lông mày nhíu lại, đối phương chi ngôn, tự nhiên không có vấn đề, hôm nay đến Thần Đạo Sơn cũng không vẹn vẹn bọn hắn, còn có một số phi thường lợi hại tồn tại, nếu là ở chỗ này cùng Trọng Linh Yên chém giết, cho dù thắng, cũng phải nỗ lực giá cả to lớn, đến thời điểm như thế nào hái thần đạo. Nghĩ tới đây, Thủy Liên cười lạnh nói, ngăn không được ngươi, chẳng lẽ ta còn ngăn không được bên cạnh ngươi những này sâu kiến sao? Trọng Linh Yên nhìn Diệp Lăng Tiên bọn người một chút, hờ hững nói, Thủy Liên dưới trướng những người kia, chỉ có hai vị thiên hư cảnh đỉnh phong, còn lại đều tại thiên hư cảnh sơ kỳ đến hậu kỳ, tiếp xuống các ngươi buông tay ra đi chém giết, chu sát một vị, ban thưởng 1000 linh tinh. Diệp Lăng Tiên cùng Đường Nhược Ngu còn chưa mở miệng, trong đó một tôn yêu tộc đã không nhịn được, trong mắt tràn ngập hung quang. Linh tinh ngược lại là tiếp theo, tại Trọng Linh Yên trước mặt biểu hiện một phen, đây mới là mấu chốt, nếu là vào đối phương mắt, đến thời điểm bị coi trọng, đạt được Trọng Minh Điểu nhất tộc che chở, bọn hắn tương lai đường, nhất định có thể đi được càng xa. Ha ha, giết cho ta. Thủy Liên cười lạnh một tiếng, thiện tay vung lên. Hơn 10 vị thiên hư cảnh yêu tộc mặt lộ vẻ nụ cười dữ tợn, lập tức hướng về Diệp Lăng Tiên bọn người đánh tới. Trọng Linh Yên bên người hai vị thiên hư cảnh đỉnh phong, trong nháy mắt phóng đi, đối chiến hai vị khác thiên hư cảnh đỉnh phong. Diệp Lăng Thiên nhìn về phía Đường Ngực Ngu, cười nhạt nói, kiếm linh tinh không khó coi, đi hung hăng giết. Tốt. Đường Ngực Ngu tế ra Thất Nguyệt Lưu Hỏa, trực tiếp nhào về phía một vị thiên hư cảnh sơ kỳ yêu tộc, hắn huy động trường kiếm, chém xuống một kiếm. Oanh! Liệt diễm kiếm khí bộc phát, vị kia thiên hư cảnh sơ kỳ yêu tộc còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị đánh thành hai nửa, tiên huyết phiêu tán rơi rụng. 1000 linh tinh tới tay. Đường Ngực Ngu nói một câu, sau đó lại giết hướng còn lại thiên hư cảnh, sói nhiều thì ít, cũng không thể để người khác vượt lên trước. Đồng cấp chỉ cần một kiếm. Xem ra người này có thể vượt cấp chiến thiên hư cảnh trung kỳ, không tệ. Trọng Linh Yên nhìn về phía Đường Ngực Ngu, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ tán thành. A! Một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, Đường Ngực Ngu nhanh chóng huy kiếm, lại có hai vị thiên hư cảnh sơ kỳ yêu tộc bị chu sát. Đáng chết tiểu tử. Một vị thiên hư cảnh trung kỳ ánh mắt hung lệ, trực tiếp thẳng hướng Đường Ngực Ngu.